Chương 1, gia tộc hủy diệt xanh tươi núi, một chỗ yên lặng trong sơn động. Mưa rào như thác nước, giữa thiên địa, tối tăm mở mịt một mảnh, truyền vào trong động tiếng gió như buồn bã như khóc, tựa hồ tại vì Trần thị gia tộc hủy diệt hát một bài bài ca phong điếu. Khụ khụ. Một trận kịch liệt tiếng ho khan về sau, chính là tiếng thở dốc dồn dập. Ho khan chính là một tên thân chịu trọng thương lão giả, lúc này lão giả râu tóc bạc trắng, mặt lộ vẻ giàn mua chi sắc, trong đôi mắt thần thái dần dần ảm đạm, hiển nhiên đã là mạng sống như treo trên sợi tóc rồi. Gia chủ. Lão giả bên người thanh niên mặt lộ vẻ vẻ bi thống. Thanh niên này chính là Trần thị gia tộc gia chủ cháu ruột Trần Duệ, cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, mặc dù chỉ là luyện khí 7 tầng tu vi, nhưng người người đều cho rằng đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trúc cơ. Tại lão giả bên cạnh, còn đứng lấy một tên thiếu niên này cách xa hơn một chút, chỉ có thể từ mở tối tia sáng bên trong, mơ hồ nhìn ra hắn hình dáng tới. Người này đúng vậy Trần Dương, chính là Tây Nam Trần thị gia tộc chi thứ đệ tử, thủy một song linh căn, luyện khí 3 tầng. Trần Dương ẩn vào trong bóng tối, một đôi mắt thừa cơ quan sát trọng thương sắp chết Trần thị gia chủ. Đi tới nơi này phương thế giới đã 16 năm, mỗi một ngày hắn đều tại cố gắng thu thập tin tức, khi biết được đây là một cái có thể tu luyện, có thể trường sinh thế giới về sau, hắn cũng biết, hắn muốn tu tiên. Đáng tiếc, Trần thị gia tộc tại Tây Nam khu vực chỉ là một cái tu tiên tiểu gia tộc, mà hắn Trần Dương càng là chi thứ đệ tử, đồng thời mẹ của hắn chính là phàm nhân nữ tử, sinh hạ hắn mặc dù có thủy mộ song linh căn, nhưng Trần thị gia tộc nhiều kim hỏa linh căn đệ tử, trong gia tộc tu luyện công pháp cũng lấy kim hỏa linh căn làm chủ. Huống chi, Trần Dương thủy mộ song linh căn vẫn là hạ phẩm linh căn, tu luyện cực kỳ gian nan. Vẫn là Trần Dương ý chí cứng cỏi, từ nhỏ đã tôi luyện gần cốt, trước luyện thể, tái dẫn khí nhập thể bước vào con đường tu hành, một đường gặp đèn, lúc này mới rốt cuộc đạt tới luyện khí 3 tầng. Lấy tư chất của hắn, hắn tài nguyên có thể tại 15 tuổi bước vào luyện khí 3 tầng, đã coi như là thật tốt. Chỉ là mẹ của hắn là phàm nhân, sinh dục hắn về sau không bao lâu sẽ chết đi, mà phụ thân thì là trong gia tộc một cái tiểu quản sự, phụ trách gia tộc tại trong phường thị cửa hàng sinh ý, nhưng bất hạnh chính là, tại Trần Dương vừa bước vào luyện khí tầng 2 một năm kia, phụ thân của hắn liền bị không biết tên cấp tu giết người đoạt bảo rồi. Khi đó Trần Dương thực lực thấp, lại không biết cửu nhân giết cha là ai, coi như muốn vì cha báo thù cũng không thể tránh được. Mà tại tu vi của hắn đạt tới luyện khí 3 tầng năm ngoái, hắn liền bị gia tộc cắt cử đến heo rừng câu đi trồng thực linh thảo rồi. Trần Dương tại lợn rừng câu đóng quân một năm lâu, bây giờ là ngày mùa thu hoạch thời tiết, hắn sắp thành quen linh thảo ngắt lấy về sau, dùng hộp ngọc bảo tồn, dự định trước tiên đưa về gia tộc, tốt đổi lấy điểm công hiến, ai ngờ ở nửa đường gặp được vội vàng mà chạy gia chủ, sau đó liền bị gia chủ cùng nhau đưa đến chỗ này sơn động ẩn thân. Cũng là lúc này, Trần Dương mới biết được chính mình sở tại Trần thị gia tộc đã bị người hủy diệt. Bây giờ trong sơn động ba người, chính là Trần thị gia tộc còn sót lại ba người rồi. Mà gia chủ hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Tiếng thở dốc dồn dập lệnh trong sơn động bầu không khí, lộ ra phá lệ kiềm chế, gia chủ chật vật gỡ xuống bên hông một cái túi đựng đồ, từ bên trong xuất ra hai dạng đồ vật. Bên trong một cái là lớn chừng bàn tay người ngọc, cái kia ngọc hiện ra ôn nhuận rực rỡ, cái kia chạm chỗ cũng là có thể lấy giả loạn thật, người ngọc liền thành một khối, nhìn không ra mảy may tượng trọng tức. Khi thấy người ngọc kia lúc, Trần Dương nhãn tình sáng lên, hắn đã sớm nghe nói gia tộc có bí bảo, tục truyền là từ gia chủ tùy thân mang theo. Bình thường tộc nhân đều rất khó nhìn thấy, nhưng bây giờ gia chủ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, lúc này hắn xuất ra đồ vật, liền có thể là gia tộc bí bảo. Chỉ là, một cái người ngọc sẽ là bảo vật gì đâu? Người ngọc kia chính là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, ngũ quan tuyệt mỹ, nhưng hai mắt lại là đóng chặt, cũng không biết là ở nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là hai mắt có hại. Ngoại trừ người ngọc kia, trong tay gia chủ còn có một phong hôn thư, cái kia hôn thư bên trên có tử đàn các đặc thủ ấn ký. Gia chủ trước đem người ngọc kia đưa cho cháu ruột Trần Duệ, thở phì phò chật vật nói ra, "Duệ, ngươi là gia tộc bọn ta hy vọng duy nhất." Ta nhìn ngươi khám phá bí bảo, sớm ngày chúc cơ, vì ta Trần gia báo thù rửa hận. Dương Nhi, gia chủ bình thường cũng sẽ không nhìn nhiều Trần Dương một chút, dù sao song phương thân phận cách xa, nhưng bây giờ Trần thị hủy diệt, Trần Duệ cùng Trần Dương liền thành Trần thị còn sót lại người kế tục rồi, bởi vậy gia chủ tại trước khi chết, cũng đúng Trần Dương có chỗ an bài. Trần Dương tiến lên mấy bước, gia chủ liền đem trong tay hôn thư đưa cho hắn, nói ra, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Tây Nam một vùng gia tộc tu sĩ, phần lớn đều cùng tử đàn các có thông gia, ngươi là thủy mộ song linh căn, là các nàng thích nhất linh căn, ngươi cầm cái này hôn thư đi tử đàn các. Xem ở ngươi cái này thủy mộ song linh căn phấn thượng, các nàng cũng sẽ che chở ngươi. Ngươi bây giờ 16 tuổi, đợi cho 18 tuổi lúc, liền có thể ở rể tử đăng cát, một khi sinh hạ có linh căn hài tử, tiền đồ của ngươi liền ổn. Nói xong cái này một nhóm lớn lời nói về sau, gia chủ không kiên trì nổi, há mồm phun một cái, phun ra một miệng lớn máu đen đến, khí tức cũng trong nháy mắt hề bại mấy phần. Nghe được gia chủ đối với mình an bài, Trần Dương tâm tình phức tạp. Tử đăng cát tại Tây Nam một vùng, là vậy vì đặc thù một thế lực, tử đăng cát chính là nữ tử đứng ra, trăm ngàn năm qua, đều là không gả ra ngoài, chỉ kén rể thế. Những này người ở rể có gia tộc tu sĩ, cũng có tán tu, một khi trở thành tử đàn các người ở rể, liền sẽ nhận tử đàn các che chở, nếu là lệnh đạo lữ sinh hạ nữ nhi, người ở rể cũng có tương ứng ban thưởng, còn nếu là sinh hạ nhi tử, như vậy nhi tử cũng có thể theo người ở rể họ, ngôi dưỡng ở người ở rể bên người. Đáng nhắc tới chính là, tử đàn các có được Tây Nam một vùng lớn nhất phường thị, tất cả người ở rể đều bị an bài tại trong phường thị sinh hoạt, tử đàn các nữ tu, chỉ có tại cố định thời gian sau đó núi cùng người ở rể biên phòng. Trần Dương tâm tình phức tạp tiếp nhận hôn thư, chỉ cần chạy ra nơi đây về sau, cầm hôn thư tới cửa. Hắn liền có thể thu hoạch được tử đàn các che chở. Chẳng lẽ ta Trần Dương chỉ có thể đi làm người ở rể sao? Trần Dương không có cam lòng, nhưng lại bất lực. Trần thị gia tộc đã bị hủy diệt, cựu nhân lúc này còn ở bên ngoài truy tìm Trần Thị Tử đệ tung tích, một khi bị cựu nhân tìm tới, hắn chỉ có một con đường chết. Mà độc thân đi sông sáo, tán tu thời gian cũng là phá lệ gian nan. Ta nghĩ tu cái tiền, làm sao lại khó như vậy đâu. Thôi, ta vẫn là đi trước tử đàn các tìm kiếm che chở, ăn trước 2 năm cơm chùa, 2 năm sau nhìn tình huống rồi quyết định muốn hay không chạy trốn. Mới vừa ở trong lòng quyết định xong đi ăn bám, Trần Dương liền phát hiện trong tay mình hôn thư, bị người nhanh chóng cướp đi. Ách! Trần Dương mắt trợn tròn, vô ý thức hướng cướp đi hôn thư Trần Duệ nhìn lại. Trần Duệ so với hắn lớn, năm nay đã 20 tuổi. Trần Duệ trên thân mặc dù có thương, có vết máu, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra là một cái dáng người thẳng tắp, vũ quan tuấn mỹ nam tử. Trần Duệ cầm trong tay hôn thư, mày kiếm hơi nhíu, hé miệng nói ra, ra ra, ta cùng tử đàn các một quyển chuyện đã sớm lưỡng tình tương duyệt, nhưng ta thân vì Trần Thị con trai trưởng, bởi vậy chỉ có thể đem việc này giấu tại trong lòng. Bây giờ Trần Thị hủy diệt. Ra ra, cái này hôn thư, ta đã muốn. Trần Duệ là gia chủ cháu trai ruột, vốn nên là hô ra ra, chỉ bất quá bình thường đều là hô gia chủ, bây giờ đổi giọng hô ra ra, tự nhiên là muốn lấy thân tình đả động gia chủ. Gia chủ trong mắt vẻ ngạc nhiên, cũng không so Trần Dương gần một nửa phân, thậm chí còn có vẻ tức giận, gia chủ khí cấp công tâm, lời nói còn chưa nói ra miệng, liền một trận dồn dập ho khan. Chương 2, bảo vật này, tuyệt không thể tả. Ra ra. Trần Duệ mặt có vẻ không đành lòng, nhưng hắn tay vẫn như cũ siết chặt hôn thư, hiển nhiên là tâm ý đã quyết. Trần Dương làm một cái người đứng xem, chỉ có thể ở một bên nhìn xem, nhưng trong lòng đang điên cuồng đầu đen rau muống, không phải đâu đại ca, ta vừa thuyết phục chính mình đi làm người ở rể bà mệnh, kết quả ngươi ngay cả người ở rể đều không cho ta khi, làm. Mệnh ta thôi rồi. Trần Dương trong lòng tuyệt vọng, bắt đầu muốn đường lui của mình. Đúng lúc này, gia chủ đột nhiên nghiêm nghị nói ra, tốt. Ngươi muốn đi làm người ở rể, ta không ngăn cả ngươi, nhưng gia tộc bí bảo, ngươi không thể mang đến tử đăng cắt. Dứt lời, hắn đoạt lấy trước đó đưa cho Trần Duệ người ngọc, ngược lại giao cho Trần Dương, tại Trần Dương ngu ngơ thời khắc, dồn dập nói ra, Dương Nhi, ngươi mang theo bí bảo đảo mệnh đi. Coi như ngươi chết, trước khi chết cũng phải đem bí bảo hủy, không thể để cho nó lưu lạc đến cựu nhân trong tay đi. Có lẽ là lửa công tâm, gia chủ sau khi nói xong lời này, đúng là một hơi không đi lên, trực tiếp chết hết, trước khi chết vẫn là trợn mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy tức giận. Gia chủ. Nhìn thấy gia chủ chết ở trước mắt mình, Trần Dương giọng mang bi ý, nhưng phần này bi ý, càng nhiều hơn chính là đối với mình tương lai lo lắng. Gia gia. Trần Duệ cũng không nghĩ tới gia chủ thế mà nhanh như vậy liền chết, bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, đưa tay mơn trớn gia chủ mở to hai mắt, sau đó đem gia chủ trên người túi chứa vật cầm xuống tới. Trần Dương thấy thế, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thậm chí từ tâm cầm trong tay người ngọc đưa tới. Trần Duệ chính là luyện khí 7 tầng tu sĩ, mà hắn thì sao? Mới luyện khí 3 tầng. Đồng thời hai người sở tu công pháp cũng là một cái là trời, một cái là đất, Trần Dương trong lòng biết chính mình đánh không lại Trần Duệ, lại Trần Duệ là gia chủ cháu trai ruột, đem gia tộc bí bảo cho Trần Duệ cũng là nên. Nhưng người nào biết Trần Duệ cũng không nhận lấy cái kia bí bảo, mà là trầm giọng nói ra, đã ra ra đem bí bảo cho ngươi, ngươi liền cầm đi. Cùng Trần Dương khác biệt chính là, Trần Duệ gặp qua cái gọi là bí bảo rất nhiều lần rồi, đồng thời trả hết tay nghiên cứu qua, chỉ là qua nhiều năm như vậy, hắn căn bản vốn không biết cái này bí bảo đến tuột cùng có làm được cái gì, chỉ nghe nghe cái này bí bảo muốn từ gia chủ tùy thân mang theo, lấy tự thân thần vận ẩn dưỡng, các loại người ngọc hai mắt mở ra lúc, chính là bí bảo luyện thành lúc. Đáng tiếc, nhiều đời gia chủ truyền thừa xuống, người ngọc này nhưng lại chưa bao giờ mở ra qua con mắt, cho tới cái này bí bảo đến tuột cùng có tác dụng gì, không người có thể biết. Thậm chí Trần Duệ hoài nghi, người ngọc này căn bản cũng không khả năng mở to mắt. Người ngọc chính là ngọc tượng điêu khắc mà thành, sớm đã định hình, lại có thể nào mở mắt đâu. Húng chi Gia Gia đã đem người ngọc cho Trần Dương, hắn cần gì phải lại vi phạm Gia Gia tâm ý đâu. Bởi vậy, Trần Duệ mới không có nhận lấy cái kia cái gọi là bí bảo. Trần Duệ đem gia chủ trên người có dùng đồ vật toàn bộ đều lấy đi về sau, liền đứng dậy, hắn nhìn hướng Trần Dương. Dĩ vãng hắn và cái này tộc đệ cũng không quen, nhưng lúc này Trần Thị chỉ còn lại có hai người bọn họ, Trần Duệ trong lòng liền cũng đúng Trần Dương nhiều hơn một phần thân tình. Trần Duệ nhẹ giọng giải thích nói, ta lấy tàu hôn sách, cũng không phải là ta tham sống sợ chết, muốn sống chui nhủi ở thế gian, mà là cửu nhân quá mức cường đại, ta nếu không có đại cơ duyên, đời này khó mà trúc cơ. Ta chính là kim hỏa thượng phẩm linh căn, một doanh doanh lại đối ta có hảo cảm, chỉ có ta ở rể tử đăng các, mới có thể cho chúng ta Trần Thị đoạt được nhiều tư nguyên hơn. Nếu có hướng một ngày ta trúc cơ thành công, chính là ta mang theo Trần Thị hậu duệ quay về trốn cũ thời điểm. Đến lúc đó, ta muốn đem hoàng gia trạm tháo trừ căn, lấy an ủi tộc nhân trên trời có linh thiêng. Trần Duệ phát biểu lệnh Trần Dương cảm thấy kinh ngạc, trong lòng của hắn không còn đối với Trần Duệ cướp đi hôn thư sự tình, có chỗ lời bán giận rồi. Trần Dương nuốt ve ngọc trong tay người, ngọc chất bóng loáng, chạm vào ôn nhuận, phảng phất đôi tám thiếu nữ làng ra. Mặc dù không biết gia tộc này bí bảo đến tột cùng có tác dụng gì, cũng không biết tương lai mạng lẫn nhau vận như thế nào, trong lòng của hắn vẫn là hy vọng Trần Duệ có thể tại tử đàn các đứng vững gốc chân. Thế là Trần Dương chân thành chúc phúc một câu, Duệ ca, ta chúc ngươi sớm ngày trúc cơ. Trần Duệ gật gật đầu. Sắc mặt hòa hoãn không ít, hắn nhìn về phía ngoài động màn mưa, nói ra, hai người chúng ta kết bạn mà chạy, động tĩnh quá lớn, dễ dàng bị hoàng thị gia tộc người truy xét đến, cho nên chúng ta xin từ biệt. Đợi ta đem hoàng thị gia tộc người dẫn sau khi đi, ngươi lại rời đi nơi đây. Trần Duệ nói xong, liền thả người rời đi sơn động, thân ảnh của hắn tại bàng bạc trong mưa trong nháy mắt biến mất. Trần Dương nhìn xem Trần Duệ bóng lưng biến mất, lông mày từ từ nhăn lại. Lúc này không có người ngoài về sau, Trần Dương rốt cuộc không tiếp tục cẩn giấu cảm xúc, mà là nhanh chóng xoay quanh, hắn nhìn trong tay người ngọc, điên cuồng nghĩ đến chính mình tiếp xuống đường lui. Cha mẹ của hắn song vong, thân vô trường vật, à, không, trên người hắn còn có gia tộc trồng ở heo rừng trong khe linh thảo. Những linh thảo này xuất ra bán đi, hẳn là có thể đủ bán được mấy chục cái linh thạch. Nghĩ như vậy, Trần Dương tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp. Sau đó, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm ngọc trong tay người nhìn, miệng lẩm bẩm nói, bí bảo a bí bảo, ta muốn làm sao sử dụng ngươi? Là nhỏ máu nhận chủ sao? Nghĩ tới đây, Trần Dương lúc này muốn cắn phá ngón tay, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy có một đoàn pha tạ quang ảnh từ gia chủ thi thể bên trong dâng lên, tại sắp tản ra thời khắc, ngọc trong tay của hắn người tỏa ra ánh ánh hào quang, dẫn dắt đoàn kia pha tạ quang ảnh hướng người ngọc của tới. Trong chốc lát, đoàn kia quang ảnh liền toàn bộ rơi vào người ngọc bên trong. Hấp thu cái này đoàn ánh sáng bóng dáng, người ngọc toàn thân tỏa ra hào quang óng ánh, tại hào quang ở bên trong, người ngọc hai mắt nhắm chặt chính nhất điểm điểm mở ra. Cờ mở nở. Trần Dương tại mất đi ý thức trước đó, đầy trong đầu đều là cờ mở nở hai chữ. Không biết qua bao lâu, Trần Dương đầu đau muốn nước tỉnh lại, từ dưới đất bò dậy về sau, Trần Dương chỉ cảm thấy trên đất thạch đầu cấn hoàng. Vừa tỉnh dậy, Trần Dương liền vô ý thức đi xem ngọc trong tay người, đã thấy lòng bàn tay trống trơn không một vật. Hắn không khỏi ngu ngơ một lát, lập tức hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, nội thị đan điền. Quả nhiên, khi hắn trong đan điền xuất hiện một cái nho nhỏ người ngọc. Lúc này hắn là ngồi xếp bằng tư thái, cái này trong đan điền người ngọc cũng là ngồi xếp bằng tư thái, nếu không có người ngọc chính là thiếu nữ bộ dáng, Trần Dương hầu như muốn cho là mình là tu luyện ra nguyên anh đến rồi. Vừa rồi người ngọc mở hai mắt ra lúc, Trần Dương thức hải giống như là bị một cây côn sắt điên của quấy, cứng rắn đem ý thức quấy thành hai nửa, trong đó một nửa tiến vào người ngọc kia trong cơ thể. Cũng liền vào lúc đó, Trần Dương rốt cuộc biết người ngọc tại sao có gia tộc bí bảo. Bảo vật này, tuyệt không thể tả. Trần Dương tâm tình có chút kích động, hắn đã mới nhìn qua bí bảo tác dụng, chỉ là muốn đem bí bảo nghiên cứu triệt để rồi, còn cần một đoạn thời gian mới được. Gia chủ thi thể còn nằm trên mặt đất, trong huyệt động lờ mờ một mảnh. Trần Dương biết rõ không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, đến mau chóng rời đi. Trước khi đi, hắn sử xuất băng sơn quyền lên núi vách tường đánh tới, trong chốc lát núi đá trượt xuống, đem cửa hang vùi lấp rồi. Ngay sau đó hắn một đầu đâm vào như thác nước trong mưa, hướng Thanh Thúy Sơn phía đông mà đi. Mưa rơi rất lớn, rơi vào trên người thường có rất nhỏ cùng đau nhức, nhưng Trần Dương không để ý tới những này, thi triển ra khinh thân pháp, tại trong mưa nhanh chóng đi đường. Có lẽ là mưa to chặn đường, lại có lẽ là Trần Duệ đem truy sát mà đến Hoàng Thị gia tộc dẫn rời đi, Trần Dương một đường chạy trốn, vậy mà không có gặp được cựu địch. Thanh Thúy Sơn rất lớn, vốn là Trần Thị gia tộc và Hoàng Thị gia tộc lãnh địa đường danh giới, bình thường hai nhà mặc dù có chỗ ma sát, nhưng mấy trăm năm qua, hai nhà một mực thông hôn, bởi vậy quan hệ coi như không tệ, nhưng người nào biết Hoàng Thị gia chủ vậy mà mượn danh nghĩa đến nhà làm khách cơ hội. Đột nhiên xuất thủ ám toán Trần Thị gia chủ, lại liên hợp đám người, thừa cơ đem Trần Thị tử đệ chém giết hầu như không còn. Trần Duệ là gia chủ liều chết bảo vệ cháu trai, mà Trần Dương bởi vì vừa vặn không có ở đây trong tộc, nếu không đại nạn lúc đến, cũng là khó mà chạy trốn. Thanh Thúy Sơn phía tây là Trần Thị địa bàn, Thanh Thúy Sơn phía đông chính là Hoàng Thị địa bàn. Trần Dương một đường nhắm hướng đông mà đi, nhìn như là tự chui đầu vào lưới, nhưng Trần Dương biết rõ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tại Thanh Thúy Sơn phía đông, nơi đó có một cái thôn trấn, trên trấn người đều là Hoàng Thị trong gia tộc phàm nhân, bọn hắn ở chỗ này mở ruộng đồng, phồn diễn sinh sống, nếu là sinh hạ có linh căn hải tử, liền có thể tiến vào gia tộc lãnh địa, thu hoạch được tu luyện cơ hội. Chỉ là, phàm nhân muốn sinh hạ có linh căn hải tử, cơ hội cực kỳ xa vời, dù là đạo lữ song phương đều là tu sĩ, cũng có khả năng sinh hạ phàm nhân hải tử. Nhưng tổng thể mà nói, nếu là song phương đều là tu sĩ, lại phụ mẫu linh căn càng tốt, sinh hạ hải tử có linh căn tỷ lệ cũng liền càng lớn. Bởi vậy, muốn nhập vô dụng tử đăng cát, người trước tiên cần phải có linh căn mới được. Chương 3, chạy thoát tháng 11 nhiệt độ không khí dần lạnh, nhất là rơi xuống một trận mưa to lúc. Mưa to nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly rơi xuống, thiên địa lờ mờ một mảnh, tung bách loại hình có cây, bị nước mưa tận diệt bụi bặm, càng có vẻ xanh ngắt, bên đường cỏ dại lại hiện lộ ra khô thất bại vết tích. Tại Thanh Thúy Sơn phía tây, Trần Thị gia tộc tộc địa bên trong, có yêu dị chi hỏa không sợ mưa gió, đem từng tòa phòng ốc cuốn vào ngọn lửa bên trong, tại trong phòng, có mấy trăm bộ thi thể bị mênh mông biển lửa cắn ướt. Hoàng thị tộc trưởng Hoàng Lâm đứng ở đại hỏa bên ngoài, nhìn qua mênh mông biển lửa, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, hắn xoay người, nhìn về phía bên người tộc nhân, nói ra, các ngươi đi đem Trần gia trấn, cũng một mùi lửa đốt rồi đi. Vâng. Có hai tên hoàng thị tộc nhân lĩnh mệnh mà đi. Tây Nam một vùng tất cả tu tiên gia tộc hầu như đều chia làm hai bộ phận, một phần là có linh căn tu sĩ, bọn hắn chiếm cứ tài nguyên tu luyện tại Tây Nam một vùng gian nan đặt chân, về phần trong tộc phàm nhân thì thống nhất an bài tại trong tộc lãnh địa một nơi xây thôn lập trấn mặc cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sôi dòng dõi. Hoàng gia như thế, Trần gia cũng như thế. Bây giờ hoàng thị liên hợp Tây Nam một vùng cái khác gia tộc cùng nhau hủy diệt Trần gia, chuẩn bị đem Trần gia địa bàn chia ăn hầu như không còn. Biển lửa này bên trong thi thể dĩ nhiên chính là Trần gia chết đi tu sĩ, trong đó còn có bộ phận từ hoàng thị gả tới nữ tu. Trần Vàng hai nhà liền nhau mấy trăm năm, tự nhiên thường xuyên thông hôn, lần này hoàng gia có thể nhất cử đem Trần gia hủy diệt, cũng không thiếu được nội ứng ngoại hợp người, chỉ là nữ tử đa tình, có cá biệt hoàng thị nữ tu không đành lòng giết con, cuối cùng bị Hoàng Lâm hạ lệnh cùng nhau diệt trừ. Lúc này đứng ở Hoàng Lâm bên người, còn có mấy cái tuổi trẻ nữ tử, một người trong đó nhìn chằm chằm biển lửa, kinh ngạc mà người. Mới vì mạng sống, nàng tự tay đem con của mình giết chết. Mà bên người nàng đồng bạn, bởi vì vừa gả tới không bao lâu, còn chưa sinh dục, tự nhiên thần sắc nhàn nhạt, không thấy đau thương. Tìm tới Trần lão cậu không có. Hắn chúng ta ám toán, trừ phi có Kim Đan lão tổ tương trợ, nếu không sống không quá đêm nay. Hoàng Lâm giọng nói vô cùng vì tự tin, uy nghiêm ánh mắt quét về phía tộc nhân lúc, lập tức có người cùng kính bẩm báo: "Tộc trưởng, cái kia Trần lão cẩu dùng thượng phẩm ẩn nấp phù ẩn tàng tự thân tung tích, chúng ta tạm thời còn không có tìm kiếm đến hắn, chẳng qua hiện nay toàn bộ Trần thị gia tộc cũng chỉ còn lại Trần lão cẩu cùng hắn cái kia cháu trai." Hoàng Lâm sắc mặt không vui, nhấc lên Trần Duệ lúc, hắn lạnh giọng nói ra: "Trần Duệ là thượng phẩm linh căn, hắn phải chết." Lúc này, một cái gã vào Trần gia hoàng thị nữ tu mở miệng nói ra: "Cũng không phải là chỉ có Trần lão cẩu cùng Trần Duệ hai người, còn có một người thi thể cũng không có ở đây cái này." Hắn gọi Trần Dương, chi thứ đệ tử, thủy mục hạ phẩm linh căn, năm ngoái đạt tới luyện khí 3 tầng về sau, liền bị phái đi heo rừng câu gieo trồng linh thảo rồi. Vừa dứt lời, nữ tu bên cạnh một tên nam tu liền cười nhạo một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói: "Nho nhỏ luyện khí 3 tầng, không đủ gây sợ. Ta sẽ đi ngay bây giờ một chuyến heo rừng câu, lấy tính mệnh của hắn đến." Dứt lời, nam tu trở mình lên ngựa, hướng lợn rừng câu mà đi. Hoàng Lâm mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn nhìn một cái đã đem phòng ốc đốt sụp đổ đại hỏa về sau, cũng dẫn người rời đi nơi này, mặc dù hắn vững tin Trần lão cẩu sống không quá đêm nay, nhưng không tận mắt thấy Trần lão cẩu thi thể, không tự tay đem Trần Duệ giết chết, hắn há có thể an tâm. Nổ cỏ không trừ gốc, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Về phần Trần Dương, một cái nho nhỏ luyện khí 3 tầng, vẫn là hạ phẩm linh căn chi thứ đệ tử, hoàng thị đám người căn bản là không có coi hắn là chuyện. Chỉ là các loại ngạo mạn hoàng thị kịp phản ứng lúc, bọn hắn mới phát hiện tại Tây Nam một vùng khắp nơi tìm Trần Dương không đến, đúng là để Trần Dương chạy thoát. Một năm sau, Phượng Dương thành. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, một cái thân mặc áo xanh thiếu niên liền đẩy ra cửa gỗ, từ trong nhà đi ra. Hắn vừa đi ra ở sân, đối diện liền thấy mấy cái quen biết người từ riêng phần mình trong phòng đi ra, mọi người gặp mặt, nhao nhao cười chào hỏi, cùng một chỗ hướng cách đó không xa linh điền đi đến. "Trần Dương, hồi trước rừng quản sự khen ngươi, nói ngươi loại cái kia phiến thanh la thảo mọc vô cùng tốt, mấy ngày nữa liền có thể thành thục thu hoạch được, đến lúc đó ngươi thì có linh thạch vì ngươi muội muội tìm y hỏi thuốc, ta nghe nói nội thành có một cái đan dược thánh thủ, hắn nhìn bệnh chuẩn nhất, chỉ bất quá muốn cho hắn nhìn bệnh, không, có 100 khối linh thạch, đó là không thành đấy." Mở miệng nói chuyện người, là ở tại Trần Dương bên cạnh một cái họ Kim tu sĩ, luyện khí tầng 5 tu vi, kim hỏa hạ phẩm linh căn, mặc dù có luyện khí trung kỳ tu vi, nhưng hắn y nguyên lựa chọn trở thành một tên linh thực phu, bất quá thứ nhất tay kim hệ canh kim kiếm khí, ngược lại là luyện còn rất khá. Trần Dương nhìn về phía họ Kim tu sĩ, khiêm tốn nói ra: "Kim đại ca, thanh la thảo chỉ là cấp 1 linh thực, dù cho gieo trồng tốt, thu nhập cũng không nhiều. Ta sợ là muốn nhiều tích lũy mấy năm linh thạch mới có thể mang muội muội đi tìm ý hỏi thuốc." Nhắc lên Trần Dương muội muội, họ Kim tu sĩ nhãn tỉnh sáng lên, hắn tự nhiên gặp qua cái này Trần Dương muội muội, đồng thời có thể nói là vừa gặp đã cảm mến. Chỉ tiếc, Trần Dương muội muội Trần Ngọc hình như có không đủ chứng bệnh, thân thể suy yếu không nói, cũng khó có thể cùng người bình thường giao lưu. "Đáng tiếc a, đáng tiếc." Họ Kim tu sĩ nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy thất vọng, hắn không còn cùng Trần Dương đáp lời, bước nhanh hướng một cái hướng khác đi. Trần Dương đã sớm đem ánh mắt của hắn biến hóa nhìn vào trong mắt, ở trong lòng nhẹ nhàng hừ một cái. Đều nói không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, cái này họ Kim lại đánh Trần Ngọc chủ ý, lại cảm thấy Trần Ngọc đần độn, còn bắt chảy ra nước. Nhiều lần họ Kim tới cửa tìm hắn, hắn biết rõ họ Kim chính là muốn gặp Trần Ngọc, nhưng hắn không để Trần Ngọc đi ra. Bởi vì này Trần Ngọc, nói là muội muội của hắn, nhưng thật ra là phân thân hắn. Năm ngoái Trần thị gia tộc hủy diệt thời khắc, hắn từ gia chủ trong tay đã nhận được gia tộc bí bảo, cái kia cái gọi là người ngọc, tại luyện hóa về sau, liền có thể trở thành một cỗ phân thân. Tại Trần Dương lúc cần phải, có thể sử dụng nó làm phân thân làm việc, tại không cần lúc thì có thể thu nạp nhập trong đan điền ẩn dưỡng. Từ hoàng thị gia tộc trong đuổi giết chạy ra về sau, một năm nay, Trần Dương một mực ở tại Phượng Dương thành, đồng thời tiến vào phủ thành chủ làm việc, trở thành một tên linh thực phu. Phượng Dương thành bên ngoài linh điền, 89 phần 10 đều lệ thuộc vào phủ thành chủ, đồng thời hàng năm đều sẽ thông báo tuyển dụng linh thực phu làm việc, mỗi khi linh thực thành thục lúc, còn biết tạm thời thông báo tuyển dụng một nhóm luyện khí hậu kỳ cao thủ tới đây canh chừng linh điền. Chỉ vì bất kể là phổ thông linh mễ vẫn là linh dược, khi chúng nó thành thục thời khắc, liền sẽ phóng xuất ra dị hương, hấp dẫn trong núi yêu thú đến đây đoạt thức ăn. Nay đây, mỗi khi linh thực thành thục thời khắc, đều cần có đầy đủ nhiều thế lực vũ trang khu trục yêu thú, dạng này các linh thực phu mới có thể an tâm thu hoạch. Khoảng cách thanh la thảo thành thục chỉ còn lại có 3 ngày. Trần Dương đứng ở linh điền một bên, nhìn qua mọc xanh um tươi tốt thanh la thảo, lúc này thi triển Vân Vũ Quyết. Cái này Vân Vũ Quyết là linh thực phu thiết yếu 5 cái pháp thuật tài mọn có thể thứ nhất, trừ ngoài ra, còn có kim hệ canh kim kiếm khí, mục hệ hồi xuân quyết, hỏa hệ liệt diễm ba, thổ hệ thổ long thuật. Canh kim kiếm khí là dùng để trừ sâu hại, chuột hại công kích pháp thuật, giống lần trước thanh la thảo sinh sâu bệnh, Trần Dương chính là mời sát vách kim đại ca xuất thủ đem sâu bệnh khử trừ. Về phần hồi xuân quyết, chẳng những có thể cấp cho linh thực trị liệu, cũng có thể trị liệu người, liệt diễm ba thì là có thể tiêu hủy chứng trùng cùng chết heo cây, gia tăng linh điền độ phì, thổ long thuật có thể làm đất đai lan lộn, đưa đến đất cày tác dụng. Cái này 5 cái tiểu pháp thuật, Trần Dương sẽ chỉ có 2 cái, một cái là Vân Vũ Quyết, một cái chính là Hồi Xuân Quyết. Vân Vũ Quyết cho linh thực đổ vào linh vũ, Hồi Xuân Quyết thì có thể cho linh thực trị liệu, một chút tao ngộ sâu bệnh có chỗ tổn thương linh thực, liền cần tu sĩ vì đó thi triển Hồi Xuân Quyết khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống. Trần Dương hết thệ trồng 6 mẫu thanh la thảo, cái này thanh la thảo mặc dù là cấp 1 linh thực, nhưng thanh la thảo công dụng rộng, thật là nhiều cơ sở đan dược thiết yếu dược liệu, bởi vậy phủ thành chủ cần lâu dài gieo trồng thanh la thảo. Thanh la thảo 3 tháng vừa thu lại cắt, Trần Dương trở thành phụ thành chủ linh thực phu về sau, đã thu hoạch 3 bể, đồng thời sắp nên đón hồi 4. Chương 4, luyện hóa thiếu nữ phân thân từ gia tộc hủy diệt cho tới bây giờ, thời gian nhoáng một cái chính là 1 năm. Trần Dương không biết tộc huynh Trần Duệ có hay không chạy thoát, nếu có, giờ này khắc này Trần Duệ, sợ là đã ăn được thơm ngào ngạt cơm bao nuôi à. Nghĩ đến nguyên bản thuộc về mình cơm chùa, Trần Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Một năm nay, hắn sở dĩ lựa chọn trở thành phủ thành chủ một tên linh thực phu, không phải liền là sợ hoàng thị tộc nhân giết tới sao? Hắn bình thường điệu thấp làm việc, nhưng coi như thật có hoàng thị tộc nhân phát hiện mình, muốn diệt sát chính mình, chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút. Bọn hắn những này linh thực phu, làm thuê cho phủ thành chủ, đồng thời cũng nhận phủ thành chủ che chở, hoàng thị tộc nhân muốn giết chính mình, chỉ sợ muốn trúc cơ lão tổ đến mới được. Trước mắt tính mạng không ngại, Trần Dương toàn tâm toàn ý làm ruộng, không, là luyện hóa phân thân. Đi qua một năm luyện hóa, Trần Dương có thể tốt hơn điều khiển phân thân. Ngay từ đầu, hắn chỉ có thể lựa chọn bản thể hoặc phân thân xuất hiện, nhưng về sau hắn cảm thấy dạng này không tiện, thế là đối với mình xuống tay gắt, ngạnh sinh sinh đem thần thức một phân thành hai, đồng thời điều khiển bản thể cùng phân thân. Chỉ là như vậy vừa đến, phân thân khó tránh khỏi sẽ có vẻ ngốc trệ, tay chân động tác cũng không cùng hài, xem xét thì có vấn đề. Về sau đi qua hắn lặp đi lặp lại huấn luyện, phân thân cuối cùng giống người dạng. Trần Dương sở dĩ không có đem phân thân che giấu, chính là đang huấn luyện phân thân độ linh hoạt, cũng làm cho chính mình thích ứng đồng thời điều khiển bản thể cùng phân thân cảm giác. Trần Dương trong đất bận rộn một canh giờ, gặp Thanh La Thảo mọc vô cùng tốt, cũng không cần người hao tâm tổn trí chiếu cố địa phương, thế là trở về ở lại tiểu viện. Tại thế giới phàm tục, phụ trách làm ruộng nông phu, nhưng không có một người một cái viện đãi ngộ, nhưng tu tiên giả cần ngồi xuống cùng tu luyện, tự nhiên cần an tĩnh hoàn cảnh, bởi vậy sân tuy nhỏ, nhưng cũng là một người một cái viện. Một chút trong tay có tiền linh thực phu, thậm chí còn có thể trong sân bố trí trận pháp, lấy ngăn cách người khác quấy rầy. Trần Dương ở lại trong viện, cũng có một cái đê giai phòng hộ trận pháp, hay là hắn phụ thân trước kia đưa cho hắn, bảo hộ hắn ngồi xuống lúc tu luyện không nhận ngoại nhân quấy rầy. Tiến vào sân, Trần Dương tiện tay đóng cửa lại. Sân không lớn, nhưng Trần Dương tuyệt không lãng phí một khối thổ, từ vào ở đến về sau, hắn liền đem sân thu thập đi ra, ngoại trừ đi đường đường hành lang, còn lại đất đai đều khai khẩn đi ra, trồng lên Thanh La Thảo. Bởi vì này bộ phận thu nhập, không cần nộp lên, toàn bộ đều là chính hắn. Đang tại Trần Dương xem xét trong viện trồng linh thảo lúc, trong phòng đi ra một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang áo trắng, da thịt như ngọc, dung nhan càng là tuyệt mỹ, có thể làm người vừa gặp đã cảm mến. Tại sát vách họ Kim tu sĩ trong mắt, thiếu nữ này không đủ chứng bệnh, ngốc trẻ ngu dại, mặc dù ưa thích nó dung mạo, nhưng là không đáng nỗ lực cái gì. Nhưng lúc này thiếu nữ lại thần sắc linh động, cử chỉ tự nhiên. "Kaka, ngươi đang ở đây làm cái gì?" Thiếu nữ há miệng, thanh âm tự mang quặng cu é cao ngạo. Trần Dương không gấp đầu, nhưng hắn thông qua thiếu nữ phân thân, thấy được bóng lưng của mình, một giây sau, hắn lại nhìn thấy chính mình gương mặt kia. Hai tương vào lúc, Trần Dương hai bôi ý thức, đã thấy thiếu nữ phân thân, lại nhìn thấy chính mình bản thể, trong lúc nhất thời có loại hoảng hốt cảm giác. Cái này phân thân luyện hóa cho tới hôm nay, rốt cuộc trở nên linh động tự nhiên, giống như là khôi lỗi rót vào linh hồn, tỏa sáng sinh cơ. Trần Dương tâm niệm vừa động, hai tay giơ lên, thiếu nữ phân thân cũng đồng bộ hai tay giơ lên. Trần Dương lại đem tay đặt trước ngực, hai tay kết ấn thi triển ra Vân Vũ Quyết, chỉ thấy Trần Dương hướng trên đỉnh đầu nhanh chóng hiện ra một vòng nhạt nhẽo đám mây, sau một khắc, tại Trần Dương thao túng dưới, đám mây lại hóa thành vô số linh vũ, tí tách rơi xuống. Trong ở trong viện mười mấy gốc Thanh La Thảo được linh vũ thoải mái, xanh biết cảnh lá trong gió chập chờn. Bất quá Trần Dương không đi xem cái kia Thanh La Thảo, mà là nhìn chằm chằm thiếu nữ phân thân, chỉ thấy thiếu nữ phân thân cũng hai tay kết ấn, thi triển ra Vân Vũ Quyết. Đồng thời cái kia mây so Trần Dương lớn, mưa cũng so Trần Dương đại. Tiếng mưa rơi soạt, trong nháy mắt đem Trần Dương tới thành ngất súng. Nhưng Trần Dương hai mắt lại tách ra mừng rỡ hào quang đến, thành công. Cuối cùng thành công. Hôm qua hắn lợi dụng phân thân thi triển pháp thuật lúc, còn chỉ có thể toàn tâm toàn ý, không thể nhất tâm lưỡng dụng, nhưng hôm nay, bản thể hắn cùng phân thân, vậy mà đồng thời thi triển ra pháp thuật. Điều này nói rõ hắn đã đem phân thân luyện hóa tốt, có thể làm được tùy tâm sử dụng. Giờ khắc này, Trần Dương có loại kiếp trước chơi game luyện nữ hào, sau đó nữ hào trở thành trong trò chơi đại lao cảm giác, mẹ nó có cảm giác thành công. Bất quá, hiện tại liền không thể lại để cho phân thân xuất hiện ở người trước, cái này phân thân quá đẹp, nếu không phải ta biết nàng là phân thân ta, chỉ sợ ta cũng muốn yêu nàng. Trần Dương cảm khái, thực lực của hắn không tốt, còn cần giấu giốt. Bất quá đối với thực lực, hắn đối với chuyện này là tràn ngập hy vọng. Bởi vì tại luyện hóa thiếu nữ này phân thân lúc, hắn liền phát hiện cỗ này phân thân thế mà cũng có thể tu luyện. Chẳng những có thể tu luyện, còn tu luyện không có bình cảnh, nếu không phải nơi đây linh khí mỏng manh, lấy thiếu nữ phân thân tốc độ tu luyện, lúc này chỉ sợ đã tu luyện tới luyện khí trung kỳ. Càng làm Trần Dương kích động bừng, thiếu nữ phân thân mỗi lần ngồi xuống lúc tu luyện, bản thể của hắn cũng có thể thu hoạch được phân thân một bộ phận tu vi. Từ khi phát hiện điểm ấy về sau, Trần Dương để dành được cái kia mười mấy khối linh thạch, liền toàn bộ cung cấp thiếu nữ phân thân tu luyện dùng, dù sao tu vi đều là hắn, còn có thể mua một tặng một. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta muội muội Trần Ngọc, ta nên gọi ngươi. Trần Dương quanh tay, sờ lên cằm nhìn xem trước mặt áo trắng thiếu nữ. Liền kêu ngươi Ngọc Nhi đi. Trần Dương nói ra. Mà cái kia Trần Ngọc vốn là nhìn xem phương xa, lúc này lại là chậm rãi xoay đầu lại, băng thanh ngọc khiết khuôn mặt, cùng cái kia một đôi lạnh lạnh đôi mắt, cho dù là Trần Dương rất rõ ràng, cặp kia mắt đằng sau là mình, nhưng lại vẫn có một loại soi gương, soi sáng ra người khác cảm giác. Bị cái này một đôi trong mắt lấy nhìn, hắn lại có một loại không dám nói nữa cảm giác. Ba ngày sau, tại một đám luyện khí hậu kỳ tu sĩ che chở cho, Trần Dương an an ổn ổn đem chính mình gieo trồng Thanh La Thảo đều thu hoạch được. 6 mẫu đất Thanh La Thảo, phân lượng cũng không ít, Trần Dương chẳng những đem chính mình túi chứa vật đồ đầy, còn tràn đầy một cái gùi, đồng thời hai tay cắt xách một cái rổ, lúc này mới đem tất cả Thanh La Thảo đều lắp đặt, sau đó hướng quản sự chỗ đi đến. Không bao lâu, liền đến quản sự chỗ, Trần Dương ở chỗ này nhìn thấy 10 cái linh thực phu, mỗi người đều mang theo khác biệt linh thực, hiển nhiên tất cả mọi người là đến giao nộp. Bọn hắn những này linh thực phu, mặc dù làm thuê cho phủ thành chủ, nhưng cũng không phải là cầm cố định tiền lương, mà là tương đương với tá điển bình thường tồn tại. Phủ thành chủ quy định một mẫu ruộng muốn lên ngày lạnh nhất thanh đích lợi, còn lại một thành mới là linh thực phu thủ lao. Đồng thời một mẫu đất có sản lượng thấp nhất lượng yêu cầu, nếu như thấp hơn sản lượng thấp nhất lượng, như vậy linh thực phu liền một thành đích lợi đều không có, còn muốn bị phủ thành chủ đuổi đi ra. Cái này nhìn rất hà khắc, nhưng vẫn là có không ít người nguyện ý trở thành linh thực phu, chỉ vì phủ thành chủ sẽ cho linh thực phu cung cấp nơi ở. Phải biết, linh điền nhất định là tại linh mạch phía trên, tốt nhất linh điền dùng để trồng thực thượng phẩm linh thảo, kém nhất linh điền cũng có thể dùng để trồng thực linh mễ, mà vì thuận tiện các linh thực phu làm việc, nơi ở liền xây ở linh điền bên cạnh. Mặc dù linh khí đã không nhiều, nhưng đối với một nghèo hai trắng tán tu mà nói, cái này đích xác là một cái nơi đến tốt đẹp. Bởi vì đồng dạng phẩm chất nhà ở, bên ngoài thành cần một tháng một khối linh thạch mới có thể thuê đến, mà nội thành linh khí dư giả nhà ở, một tháng thì cần muốn 10 khối linh thạch. Trần Dương trong đám người đẩy một hồi đội, rất nhanh liền đến phiên hắn nộp lên linh thảo rồi. Thanh La thảo là cấp 1 linh thực, gieo trồng dễ dàng, sản lượng cũng cao, bởi vậy giá tiền cùng linh mễ không sai biệt lắm. Trần Dương trước tiên đem 9 thành Thanh La thảo nộp lên, còn lại thuộc về mình 1 thành Thanh La thảo, cũng lựa chọn bán ra ngoài. Chương 5, luyện khí tầng 4 linh thực phu đem thuộc về mình đích lợi bán cho phụ thành chủ quản sự, là dựa theo giá thị trường thu, đồng thời các quản sự xử sự công bằng, sẽ không ăn cầm thẻ mướn, danh tiếng từ trước đến nay không sai. Lâm quản sự kiểm lại Trần Dương lấy ra Thanh La cỏ, nói ra: "Trần Dương, một năm nay, ngươi gieo trồng Thanh La cỏ phẩm chất rất tốt, sang năm đầu xuân về sau, ngươi có muốn hay không loại chút cái khác linh thực? Ta để cử ngươi loại Thất Tinh thảo, đây là cấp 2 linh thực, giá tiền cũng sẽ quý chút." Trần Dương biết Thất Tinh thảo, đây là dùng để chế lá bùa trọng yếu vật liệu, một gốc Thất Tinh thảo giá tiền tương đương với 10 cây Thanh La mẹ tiếp. Trần Dương đời trước xuất thân tiểu sơn thôn, từ nhỏ đã làm việc nhà nông, về sau thật vất vả thi lên đại học, còn bị điều hòa đến Lâm Viên truyền nghiệp đi. Đời này đầu thai tu tiên gia tộc, tộc nhân phần lớn là kim hỏa linh căn, lệ hắn là thủy mộc linh căn, không có thích hợp tu luyện công pháp coi như xong, luyện khí 3 tầng về sau, còn bị gia tộc điều động đi heo rừng cầu trùng linh cỏ. Bây giờ gia tộc hủy diệt, hắn chạy thoát về sau, lại trở thành Phượng Dương thành một tên linh thực phu. Có thể nói, Trần Dương xem như tiên tiên làm ruộng thánh thủ. Hắn đối với linh thực cũng có loại sự nhạy cảm trời sinh cảm giác, nói thí dụ như, hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết linh thực là thiếu nước vẫn là thiếu mập, lại hoặc là không cần trừ sâu cho chút. Đa tạ Lâm quản sự chiếu cố, vậy ta đầu xuân về sau, liền loại Thất Tinh thảo đi. Trần Dương trên mặt cảm kích nói ra. Thất Tinh thảo là cấp 2 linh thực, nhưng Trần Dương cảm thấy mình có thể loại tốt, trước đó lựa chọn gieo trồng Thanh La cỏ, hoàn toàn là bởi vì Thanh La cỏ tốt loại, hắn muốn đưa ra nhiều thời gian hơn đến luyện hóa bí bảo phân thân. Bây giờ bí bảo phân thân hành động tự nhiên, hắn đồng thời điều khiển bản thể cùng phân thân lúc, cũng là hết sức tơ lụa trôi chảy. Tiếp đó, hắn là hẳn là kiếm chút linh thạch, đem bí bảo phân thân tu vi nâng lên. Hắn tự thân tư chất thường thường, lại không có tốt tu luyện công pháp, trong thời gian ngắn rất khó tăng cao tu vi, ngược lại là cái kia bí bảo phân thân. Mặc dù không biết bí bảo phân thân là cái gì linh căn, nhưng nhất định là thượng phẩm linh căn, tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Trần Dương cầm bán Thanh La cỏ kiếm được 3 khối linh thạch lại 16 linh châu, tiến lặng hướng bên cạnh đi đến, đem vị trí tặng cho người kế tiếp. Lúc này, Trần Dương lại đụng tới cách vách của hắn hàng xóm họ Kim tu sĩ. Họ Kim tu sĩ gieo trồng linh thảo tên là kiếm cỏ, chính là cấp 3 linh thực, gieo trồng điều kiện tương đối hà khắc, cần mỗi ngày 3 lần lấy kiếm chọc tức thôi phát, đồng thời nửa năm mới có thể thành thục thu hoạch. Tục ngữ nói tiền nào đồ nấy, kiếm cỏ giá trị tự nhiên không phải Thanh La cỏ có thể so. Bởi vậy, họ Kim tu sĩ chỉ trồng 2 mẫu ruộng địa kiếm thảo, cầm tới tay linh thạch lại là Trần Dương gấp 5 lần nhiều. Nhìn thấy họ Kim tu sĩ đem vừa tới tay linh thạch cất vào trong túi trữ vật, trong mắt Trần Dương khó nén hâm mộ chi tình. Họ Kim tu sĩ cũng nhìn thấy Trần Dương, tiến lên vỗ Trần Dương bả vai, nhiệt tình vừa cười vừa nói: "Trần Dương, cá chép lầu mới ra một cái bánh ngọt, ngày mai ta mời ngươi muội muội đi ăn đi." Cá chép lầu là Phượng Dương thành tiểu lầu sang trọng, đồng thời nó ở vào nội thành, linh khí dồi dào, giá hàng cảm động. Cái này họ Kim tu sĩ thèm nhỏ dãi chính mình phân thân, điểm này Trần Dương lòng dạ biết rõ, nhưng cho tới nay, họ Kim tu sĩ có thể nói là vắt chảy ra nước. Hiện tại lại để cho mời hắn phân thân đi chỗ đó a quý nhân tiểu lâu ăn điểm tâm. Chỉ sợ một bản điểm tâm, liền có thể đem họ Kim tu sĩ nửa năm thu nhập cho ăn hết. Trong này nếu là không chút gì, hắn có thể tin. Thế là Trần Dương cự tuyệt nói: "Muội muội ta thân thể khó chịu, cần ở nhà tĩnh dưỡng." Trần Dương không muốn nhiều lời với hắn, xoay người rời đi. Lợi dụng thiếu nữ phân thân thông đồng nam tu, từ nam tu trên thân tìm lấy tài nguyên tu luyện cái gì? Đây là làm người chính phái Trần Dương tài giỏi sự tình sao? Đời trước hắn chơi game online nữ hào lúc, đi thế nhưng là cao lãnh lộ tuyến. "Ai, như vậy đi, ngươi cũng đi, ta mời các ngươi minh muội hai cái đi, dạng này được đi." "Trần Dương, ngươi cần phải biết, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Ngươi tới Phượng Dương thành một năm đi. Đừng nói cá chép lầu, ngươi sợ là ngay cả nội thành đều không có đi qua đi. Hồi trước, dưới cơ duyên xảo hợp, ta biết mấy vị rất có thế lực bằng hữu, xem ở ngươi ta là hàng xóm phân thượng, ta mới muốn cho ngươi dẫn tiến. Họ Kim tu sĩ ngăn lại Trần Dương, một mặt thành khẩn nói ra. Trần Dương hầu nghi nhìn hắn một cái, suy tư một lát, vẫn là gật đầu đáp ứng. Phượng Dương thành là Tây Nam một vùng lớn nhất thành trì, nội thành trật tự rành mạch, cực ít phát sinh ác tính sự kiện, dù là muốn cấp giết tu sĩ, cũng thường thường là ở ngoài thành tiến hành. Cá chép lầu lại là phủ thành chủ sản nghiệp, hắn đến đó, tỷ lệ lớn sẽ không xảy ra chuyện. Gặp Trần Dương đáp ứng, họ Kim tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười nói: "Vậy thì tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng nhau đi cá chép lầu." Quyết định việc này, họ Kim tu sĩ lại đi tìm người khác nói chuyện, Trần Dương thì là trở về tiểu viện của mình. Hắn xuất ra vừa tới tay ba khối linh thạch, đưa cho Bí Bảo Phân Thân. Bí Bảo Phân Thân tiếp nhận linh thạch về sau, không nói hai lời liền đi trong phòng, chuẩn bị ngồi xuống tu luyện. Luyện khí kỳ, cần phải luyện hóa linh khí luyện hóa về sau, liền hóa thành tự thân linh lực, có thể cung cấp điều động linh lực càng nhiều, tu sĩ thực lực càng cường đại, khi làm linh lực tích lũy đến nhất định cửa ải về sau, liền có thể xông phá gông cùm xiềng xích, tấn giai cấp 1. Trên lý luận, luyện khí kỳ tấn giai tương đối đơn giản, chỉ cần trong cơ thể có đầy đủ nhiều linh lực là được, nhưng chờ đến luyện khí đại viên mãn, còn muốn tấn thăng trúc cơ, vậy liền cần phục dụng trúc cơ đan. Về phần trúc cơ đan, vật này quá mức quý giá, lúc này Trần Dương đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Dương đem tạp niệm trong đầu khử trừ, cầm lấy một thanh phái quốc, bắt đầu xới đất. Không có cách, hắn sẽ không thổ long thuật, chỉ có thể tự mình động thủ xới đất. Trong viện thanh la cỏ, hắn cũng cùng nhau bán ra, bây giờ cần xới đất bón phân, các loại đầu xuân sau lại trồng lên một nhóm thanh la cỏ. Lúc này bản thể tại đào đất, phân thân lại tại ngồi xuống tu luyện, theo phân thân trong tay ba khối linh thạch hóa thành một phấn, phân thân linh lực phóng đại, rốt cuộc sông phá gông cùng xiềng xích, tấn giai làm luyện khí tầng 4. Cùng lúc đó, một cỗ tinh khiết linh lực tràn vào trong cơ thể của Trần Dương, làm hắn trong nháy mắt có cỗ bạch trời khoái cảm. Phân thân đã luyện khí tầng 4, bản thể của ta tích lũy 2 năm, hẳn là cũng nhanh đến luyện khí tầng 4. Trần Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng, đi qua thời gian 1 năm, hắn chẳng những đem bí bảo phân thân hoàn toàn luyện hóa, còn đem bí bảo phân thân thực lực tăng lên tới luyện khí tầng 4. Không hổ là gia tộc bí bảo, được mấy đời gia chủ bẩn dưỡng, chỉ tiếc Trần Thị đã hủy diệt, lúc này mới tiện nghi ta đây cái bảng chi tộc nhân. Trần Dương không khỏi cảm khái một tiếng, Hoàng Thị diệt tộc mối thù, hắn nhất định là muốn báo đấy, nhưng bây giờ còn cần cậu thả ở phát dụng các loại trúc cơ về sau, lại cho Hoàng Thị đến một đợt đại. Tiếp đó, ta muốn lừa càng nhiều linh thạch, ngoại trừ tu luyện cần linh thạch, còn muốn mua sắm công pháp và linh bảo. Phượng Dương thành Phượng Thị thì có công pháp và linh bảo bán, ngày mai vào thành về sau, ngược lại là có thể tiện đường đi dạo chơi, mua là mua không nổi, nhưng nhìn xem lại không phạm pháp mà. Trần Dương ở trong lòng nói thầm, gặp bóng đêm càng thầm, liền nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ chờ sáng sớm ngày mai, đi theo họ Kim tu sĩ vào thành đi. Về phần họ Kim tu sĩ nói cho hắn dẫn tiến có thế lực tu sĩ nhà, Trần Dương căn bản không có động tâm, bởi vì hắn biết, không hòa vào vòng tròn, đừng cứng rắn chen. Chương 6, đã nói xong tuyển mỹ đâu. Sáng sớm hôm sau, họ Kim tu sĩ lớn giọng ngay tại ngoài viện vang lên. Sau một khắc, cửa sân mở ra, một đôi dung mạo xuất sắc minh muội liền xuất hiện ở trong mắt tu sĩ của họ Kim. Trần Dương vẫn là một thân áo xanh, Trần Ngọc thì là toàn thân áo trắng, nàng khí chất xuất trần, tự mang quặng cu é vẻ ngạo nhiên, đứng trong đó liền có thể thật chặt hấp dẫn người khác ánh mắt. Họ Kim tu sĩ tên Kim Hổ, dáng dấp lưng hùm vai gấu, còn giữ vẻ mặt râu quai nón, phía sau hắn có một thanh kiếm, có cỗ tử giang hồ kiếm khách khí chất. Kim Hổ trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Ngọc nhìn, một trái tim bịch bịch nhảy lên, tựa hồ sắp nhảy ra lồng ngực. Trần Dương bất động thanh sắc ngăn tại trước người của Trần Ngọc, nói ra: "Kim đại ca, chúng ta đi thôi." "A, cái kia đi thôi. Muội muội của ngươi người yếu, ta cố ý kêu một chiếc xe ngựa tới đón đưa, lúc này xe ngựa chính chờ ở phía ngoài trên đường." Kim Hổ nhìn xem thu kịch, nhưng làm người rõ ràng còn rất tỉ mỉ, biết Trần Ngọc người yếu, cố ý kêu một chiếc xe ngựa thay đi bộ. Có thể có xe ngựa ngồi, Trần Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không bao lâu, ba người ngồi lên xe ngựa, có linh ngựa thay đi bộ, hướng phía Phượng Dương nội thành mà đi. Phượng Dương thành chia trong ngoài thành, các linh thực phu tiến ngoại thành lúc, không cần giao nạp lệ phí vào thành dùng, nhưng vào bên trong thành, liền cần giao nạp phí tổn, đồng thời nếu như không ở bên trong thành ở lại, như vậy trước khi trời tối, liền muốn rời khỏi, nếu bị phủ thành chủ thủ vệ phát hiện về sau, liền muốn xui xẻo. Kim Hổ chẳng những thuê xe ngựa đưa đón, còn chủ động thay Trần Dương huynh muội nộp lệ phí vào thành. Trần Dương nhìn thấy Kim Hổ xuất ra 30 linh châu đưa cho thủ vệ, đôi mắt hơi tối, các loại tiến vào cửa thành về sau, rồi mới lên tiếng: "Kim đại ca, người ta cùng là phủ thành chủ linh thực phu, lại liền nhau một năm lâu, cách làm người của ngươi, ta là rất tin được, chỉ là, mắt thấy nhanh đến cá chép lầu rồi, ngươi còn không chịu nói ra mục đích của ngươi sao?" Trần Dương đột nhiên nổi lên, lệnh Kim Hổ có chút ngạc nhiên, bất quá Kim Hổ rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn ha ha cười nói: "Trần Dương, ngươi quả nhiên rất thông minh. Nếu là muội muội của ngươi có ngươi một nửa thông minh, vậy ngươi tiền đồ liền vô hạn, đến lúc đó, ta đều phải bưng lấy ngươi." Đã bị nhìn xuyên, Kim Hổ cũng không còn giấu giếm, mà là nói ra: "Mấy ngày trước đây, ta trong lúc vô tình nghe được mấy cái tu sĩ tại tranh luận Phượng Dương thành tiên tử cái nào đẹp nhất, tranh luận đến cuối cùng, bọn hắn quyết định riêng phần mình mang tiên tử đi cá chép lầu sánh bằng, đẹp nhất tiên tử có thể được đến 100 khối linh thạch cùng một hạt chú nhan đan. Cái này chú nhan đan, thế nhưng là tím đan các xuất phẩm, phục dụng một hạt, nhưng chú nhan trăm năm." Ngày đó ta liền cả gan đáp lời, nói ta cũng nhận biết một vị dung mạo xinh đẹp tiên tử, hỏi phải chăng có thể tham dự lần thịnh hội này, không nghĩ tới đối với Phương Hân Nhiên đồng ý. Nói đến đây, trong mắt Kim Hổ hiện lên vẻ kích động, nói với Trần Dương: "Nếu như Trần Ngọc có thể rút đến thứ nhất, như vậy chú nhan đan về Trần Ngọc, người ta mỗi người chia 50 khối linh thạch, tốt không?" Trần Dương sau khi nghe xong, nghĩ thầm, đây không phải là chính là dị giới tuyển mỹ sao? Hắn nhìn Kim Hổ, giấu giếm vẻ khinh bỉ, hắn liền nói đi, bình thường Kim Hổ hẹp hòi rất, làm sao có thể vô duyên vô cớ mời hắn đi cá chép lầu ăn điểm tâm. Nếu biết Kim Hổ mục đích, Trần Dương liền an tâm. Không bao lâu, xe ngựa tại một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh bảo trước lầu dừng lại. Cá chép lầu, nghe nói là thành chủ phu nhân vận khí vô cùng tốt, được vinh dự cá chép hóa thân, bởi vậy thành chủ đặc biệt vì phu nhân tu xây cá chép lầu. Cá chép lầu hết thảy 3 tầng lầu, 1, lầu 2 mở cửa bán, lầu 3 thì là phụ thành chủ dùng riêng. Kim Hổ lần này mang theo Trần Dương huynh muội thẳng đến lầu 3, đi vào lớn nhất một cái ghế lô. Bọn hắn từ ngoài thành chạy đến, dù cho thuê xe ngựa thay đi bộ, nhưng vẫn cũng là cái cuối cùng đến. Trần Dương vào cửa về sau, liền thấy bên trong đã ngồi đầy người, trong đó một nửa đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu. Những này nữ tu từng cái đều là trang phục lộng lẫy, tựa như ngày xuân bách hoa ganh đua sắc đẹp. Trần Dương đi vào, thì có loại phung phí dần dần muốn mê người mắt cảm giác. Kim Hổ luyện khí tầng 5 tu vi, ở trong này lại có vẻ phá lệ hèn mọn. Hắn tiến lên cùng một vị cẩm y tu sĩ chào hỏi, sau đó đưa tay chỉ Trần Ngọc. Cái kia cẩm y tu sĩ lúc đầu hồn nhiên không thèm để ý, nhưng ánh mắt rơi vào trên thân Trần Ngọc về sau, liền lập tức ngồi ngay ngắn, cười nói: "Mọi người xem, lại tới một vị dung mạo tuyệt mỹ thế tử." Theo cẩm y tu sĩ, một đám người nhao nhao nhìn Trần Ngọc đi. Trần Dương đời trước chơi game online nữ hảo, đời này thì càng lợi hại, trực tiếp một người phân sức hai sừng. Sớm tại luyện hóa bí bảo phân thân lúc, Trần Dương liền cho bí bảo phân thân làm nhân thiết, vậy dĩ nhiên là đi cao lãnh lộ tuyến, dạng này cũng không cần nói nhiều, bớt hắn đại nào cụ xử lý không đến. Lúc này bị một đám người nhìn chằm chằm, Trần Dương cũng không chút nào hoảng, hắn đứng ở trước người của Trần Ngọc, ngăn trở một nhóm người ánh mắt, lấy ca ca hình tượng gặp người, mà Trần Ngọc ở phía sau hắn, lanh thanh thanh đứng trong đó, liền dẫn tới đám người ghé mắt. Trần Ngọc chính là người ngọc biến thành, không thể nghi ngờ là đẹp, có thể nói là da trắng nõn nà, mắt như tinh thần, tóc xanh phiêu dật, chiếu sáng rạng rỡ. Nàng đứng trong đó, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nam tu nhóm trong mắt đều là kinh diễm, nữ tu trong mắt thì là hâm mộ và ghen ghét. Đứng ở cẩm y tu sĩ bên người áo đỏ nữ tu xinh đẹp nhất, lúc này nàng mắt vượng hơi đổi, môi đỏ khẽ mở, đang muốn nói chuyện lúc, một người thị vệ bộ dáng người bước nhanh đến, dồn dập nói ra: "Đại công tử, tam công tử, còn có Chu thiếu gia, đua thiếu gia nhóm người, thành chủ mệnh các ngươi lập tức vào phủ. Linh Nguyên Tông tống trưởng lão đến rồi." Linh Nguyên Tông ba chữ vừa ra, dù là Trần Ngọc xinh đẹp vô song, cũng vô pháp lại hấp dẩn bất luận một vị nào tu sĩ ánh mắt rồi. Cái kia cẩm y tu sĩ lập tức đứng dậy, nghiêm mặt nói ra: "Linh Nguyên Tông tống trưởng lão tới, bản công tử từ cái kia tiến đến bài kiến." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đúng là trực tiếp sử xuất khinh thân pháp, nhanh chóng hướng phủ thành chủ mà đi. Đám người còn lại cũng nhao nhao sử xuất khinh thân pháp, đi theo cái kia cẩm y tu sĩ sau lưng. Cái này biến cố tới đột nhiên, Trần Dương lúc đầu đều chuẩn bị giữ vững tinh thần, dễ đối phó những khả năng kia tìm hắn để gây sự nữ tu, kết quả đám người này trực tiếp không thấy. Cái này dị giới phiên bản dự thi hoa hậu thế mà nửa đường chết yểu. Hắn 50 khối linh hạch, hết rồi. Trong mắt Kim Hổ nhanh chóng hiện lên một vòng tinh quang, thấp giọng nói ra: "Chúng ta cũng đi phủ thành chủ." Dứt lời, hắn cũng nhanh chóng đi theo, Trần Dương mắt thấy tất cả mọi người hướng phủ thành chủ đi, thế là không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức cùng với Trần Ngọc đi theo. Hắn tu vi không cao, cho nên chờ hắn đuổi tới phủ thành chủ lúc, đám người còn lại đã sớm tại diễn võ trường tụ tập. Lệnh Trần Dương ngoài ý muốn chính là, hắn vào thành chủ phủ lúc, cửa thủ vệ vậy mà cũng không có ngăn cản, mà là cứ như vậy để hắn tiến vào. Có lẽ là bởi vì hắn đi theo đám người kia sau lưng, bị ngộ nhận là một nhóm người nguyên nhân. Trần Dương ổn định lại tâm thần, không nghĩ nhiều nữa, hướng diễn võ trường nhìn lại. Trên diễn võ trường phương, đứng đấy hai vị áo gấm nam tử, trong đó một vị là Phượng Dương thành thành chủ Bùi Minh Xuân, tuổi ước chừng 40, tướng mạo đoan chính. Một vị khác chính là lão giả tóc trắng, một phái tiên khí bồng bềnh, cử chỉ nhấc chân khác lạ thông thường chủ. Trong diễn võ trường, đứng đầy ô ương ương đám người, tập trung nhìn vào, tất cả đều là thiếu niên thiếu nữ, từng cái đều là áo gấm, thần thái sáng láng hạng người. Trần Dương đứng ở trong đám người, phảng phất gà rừng đứng ở hạ bầy. Chương 7, Thiên Linh căn Phượng Dương thành thành chủ Bùi Minh Xuân, nhìn qua bị triệu tập mà đến thanh niên tài tuấn nhóm, đối với bên người lão già cười nói: "Sư thúc, những này chính là Phượng Dương thành rất có thiên phú tiểu bối, người xem phải chăng có thể vào pháp nhãn?" Tống trưởng lão tuy là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng hắn tính cách hiền lành, nhìn qua dưới đáy một đám luyện khí kỳ tiểu tu, cũng không kêu căng vẻ mặt. Tống trưởng lão ôn hòa nói: "Linh Nguyên Tông mỗi 10 năm mở một lần sân môn, chưa đầy 18 tuổi, thân có trung phẩm linh căn người, mới có thể tiến đến tham tuyển. Bây giờ cách ly khai sân môn còn có 3 năm, vốn cũng không thu đồ đệ, bất quá ta cá nhân nguyện thu 1-2 cái tư chất tốt thân truyền đệ tử." Dứt lời, Tống trưởng lão xuất ra một khối chắc linh thạch, nhìn quanh dưới đáy luyện khí tiểu tu một chút, nói ra: "Năm 18 trong vòng, trung phẩm linh căn người có thể lên đến đây." Vừa dứt lời, lập tức có người đi ra phía trước, Trần Dương tập trung nhìn vào, liền nhận ra là trước kia trong bao xương cái vị kia cẩm y tu sĩ. Hắn nhớ kỹ phụ thành chủ thị vệ từng gọi hắn đại công tử, là thành chủ nhi từ sao? Rất nhanh, chắc linh thạch bộc phát ra một trận chói mắt kim sắc quang mang, cái kia cẩm y tu sĩ đúng là đơn linh căn, hơn nữa còn là thượng phẩm linh căn. Kim linh căn. "Tốt, Minh Xuân, ngươi này nhi tử tư chất quả nhiên không sai." Tống trưởng lão đại hỉ, cái thứ nhất tiến lên đo linh căn tu sĩ, liền làm hắn cực kỳ hài lòng. Bùi Minh Xuân cũng là ý cười đầy mặt, giấu giếm kiêu ngạo nói: "Nếu không có tính nhi tư chất xuất chúng, ta cũng không dám truyền tin tại sư thúc, đã quấy rầy sư thúc thanh tu." Tống trưởng lão cười gật đầu, đối với cẩm y tu sĩ Bùi Tĩnh nói ra: "Từ nay về sau, ngươi chính là ta thân truyền đệ tử, ngươi lại đứng ở đằng sau ta, đám người còn lại có thể lên đến đây đo." "Vâng, sư tôn." Bùi Tĩnh mặt mũi tràn đầy vui mừng đáp, lập tức đứng ở Tống trưởng lão sau lưng, một phái đệ tử bộ dáng. Có Bùi Tĩnh mở tốt đầu về sau, còn lại thiếu niên thiếu nữ nhao nhao tiến lên đo linh căn. Những thiếu niên thiếu nữ này vốn là Phượng Dương thành tiên nhị đại nhóm, hầu như từng cái đều là trung phẩm linh căn trở lên, bất quá Tống trưởng lão chỉ lấy 1-2 cái thân truyền đệ tử, Bùi Tĩnh đã chiếm cứ một cái danh ngạch, đối với các tu sĩ khác, Tống trưởng lão tự nhiên còn có cái khác yêu cầu. Năm 18 trong vòng, cùng trung phẩm linh căn chỉ là cánh cửa, qua cánh cửa mới có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm. Trần Dương đứng ở đám người đằng sau, lòng tràn đầy phức tạp. Linh Nguyên Tông mỗi 10 năm mở một lần sân môn, tất cả năm 18 trong vòng, trung phẩm linh căn người đều có cơ hội tiến đến tham tuyển, đây là đại chúng đều biết tin tức. Nhưng lần này phủ thành chủ tuyển bạt đệ tử, lại là bí mật hành vi, thì tương đương với kiếp trước một ít đơn vị nội bộ thông báo tuyển dụng rồi. Hắn rõ ràng có đến tin tức kém, nhưng như cũng không có tư cách tham dự. Trần Dương năm nay 17 tuổi, tuổi tác ngược lại là thỏa mãn, đáng tiếc linh căn quá kém, căn bản không có tư cách đi đến vị kia Linh Nguyên Tông tổng trưởng lão trước mặt đi. Trong đám người, Trần Dương không nhúc nhích, Kim Hổ cũng không nhúc nhích. Trần Dương tốt xấu là niên kỷ phù hợp, Kim Hổ là niên kỷ cùng linh căn cũng không phù hợp. Đi lên khảo thí, cũng bất quá là tự làm mất mặt thôi. Mặc dù như thế, trên mặt Kim Hổ cũng không có quá nhiều vẻ thất vọng, ngược lại tràn đầy phấn khởi nói, có thể gặp Linh Nguyên Tông tổng trưởng lão một mặt, ta đời này không tiếc. Đối với tán tu mà nói, Linh Nguyên Tông thế nhưng là không với cao nổi đại tông môn. Thiên Diễn Đại Lục hết thảy có 7 đại tông môn, cái này Linh Nguyên Tông chính là một trong số đó. Tại Linh Nguyên Tông trước mặt, tím đan các đều chỉ có thể xem như tiểu môn tiểu phái. Trần Dương nhìn qua trên đài tổng trưởng lão, nghĩ thầm, như vậy tu sĩ kim đan, chỉ sợ mình cũng là đời này khó gặp. Mắt thấy phần lớn người đều đo qua linh căn rồi, Trần Dương suy tư một lát sau, mang theo Trần Ngọc một khối hướng trên đài đi đến. Kim Hổ sững sờ, lập tức dồn dập nói ra, ngươi đi làm cái gì? Ngươi không phải hạ phẩm linh căn sao? Trần Dương không để ý đến Kim Hổ, đi mấy chục bước, hắn và Trần Ngọc đã đi tới tổng trưởng lão trước mặt. Bất quá không phải hắn muốn đo linh căn, mà là muốn cho Trần Ngọc đo. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn là muốn cho Trần Ngọc thử một chút. Chắc linh thạch cũng không hiếm thấy, nhưng là không phải tùy tiện một cái tán tu đều có đấy, cho nên Trần Dương còn không có đo cho Trần Ngọc qua linh căn. Lần này vừa lúc mà gặp, Trần Dương không trông cậy vào có thể đi vào Linh Nguyên Tông, chỉ muốn cọ một cái chắc linh thạch. Hắn lên đài lúc, ánh mắt của mọi người lại đều rơi vào phía sau hắn trên thân Trần Ngọc. Trần Dương mặc keo kiệt, lại chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, là không thể gạt được ở đây tu vi cao. Nhưng là phía sau hắn Trần Ngọc, lại cho người ta một loại băng thanh ngọc khiết, trung thiên điệu thần tú cảm giác. Tổng trưởng lão thấy được nàng lúc, nhãn tình sáng lên, lập tức tiến lên đi mấy bước, một thanh nổ Trần Dương ra mở, nói ra, ngươi lại lui ra phía sau, để vị này nữ hoa tới trước. Trần Dương liền lùi lại mấy bước, mà Trần Ngọc thì cũng không có dịu hắn, cũng không có gọi hắn ca ca, bởi vì nàng một cái tay đã bị tổng trưởng lão lôi kéo đặt tại chắc linh thạch bên trên. Chỉ một chốc lát sau, chắc linh thạch bên trên lóng lánh lên quang hoa, mọi người nhìn cái kia chắc linh thạch, đúng là như nhìn mặt trời. Tùy theo hào quang lại nhanh chóng tán đi, một trận đá vụn cho tàn rơi xuống đất thanh âm vang lên, cái kia chắc linh thạch thế mà đã bể cho tàn. Cái này, Thiên Linh Căn. Đây là Thiên Linh Căn. Thiên Diễn Đại Lục đã trăm năm chưa xuất hiện qua Thiên Linh Căn. Tống trưởng lão thanh âm, bởi vì kích động mà sinh ra pha âm, hắn bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Trần Ngọc hai tay, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Lần này Linh Nguyên Tông tổn thất nặng nề, chẳng lẽ là Thiên Đạo cố ý tống Thiên Linh Căn đến ta Linh Nguyên Tông tới? Tống trưởng lão nhẹ giọng nỉ non, thanh âm của hắn rất nhẹ, lại tràn đầy kích động cùng cảm thán. Hắn nhìn lấy Trần Ngọc, lại chỉ nên đón Trần Ngọc cái kia lánh lánh đạm đạm hai con ngươi. Tống trưởng lão trong lòng không khỏi nghĩ, bé con này tính tình lãnh đạm, nhập tông môn về sau, nhất định phải cho càng nhiều quan tâm, nhanh chóng làm cho hắn tâm về tông môn, đem tông môn đưa ra. Mà một bên Trần Dương, trong lòng thì là hiện lên Linh Nguyên Tông tổn thất nặng nề một câu nói kia, nhưng là không cách nào suy nghĩ nhiều, bởi vì bất kể như thế nào, có thể tiến Linh Nguyên Tông, cái kia chính là thiên đại hảo sự. Không đợi Trần Dương nghĩ lại, Tống trưởng lão đã cười ha hả nói với Trần Ngọc, ngươi đừng sợ, nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Trần Ngọc lạnh lùng trả lời, Trần Ngọc. Năm nay mấy tuổi? 16. Trần Ngọc chính là người Ngọc biến thành, Trần Dương căn bản vốn không biết Trần Ngọc bao nhiêu tuổi. Nhưng hắn cùng Trần Ngọc lấy huynh muội tương xứng, hắn năm nay 17 tuổi, Trần Ngọc cũng chỉ có thể 16 tuổi rồi. Tống trưởng lão nhìn về phía Trần Ngọc ánh mắt hết sức ôn nhu, giống như là nhìn xem thế gian trí bảo đồng dạng, hắn thở dài nói, ta hận không thể thu ngươi làm quan môn đệ tử, nhưng làm sao tư chất ngươi quá cao, ta chỉ có thể mang ngươi về tông môn, chờ hướng tông chủ bẩm báo về sau, lại an bài của ngươi chỗ đi. Lời này vừa nói ra, dẫn tới vô số người ánh mắt hâm mộ. Chương 8, cá nhân liên quan Bùi Minh Xuân càng là mở to hai mắt nhìn qua tên này gọi Trần Ngọc thiếu nữ, hắn trưởng khống Phượng Dương thành nhiều năm, đúng là không biết nội thành còn có một thiên linh căn. Bất quá Bùi Minh Xuân ánh mắt rất nhanh liền chú ý tới Trần Dương. Khi làm Trần Ngọc bại lộ thiên phú về sau, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Trần Ngọc, nhưng Bùi Minh Xuân lại biết bên cạnh Trần Ngọc thiếu niên, chỉ sợ cũng không đơn giản. Lúc này, thành chủ bên người một tên quản sự tiến lên, nhỏ giọng nói ra, "Thành chủ, tiểu tử này là phụ thành chủ thuê linh thực phu." Trên thân Trần Dương áo xanh, chính là phụ thành chủ phát quần áo lao động, bởi vậy cái này quản sự một chút liền nhận ra. Trần Dương chú ý tới thành chủ nhìn về phía mình ánh mắt, dứt khoát thoải mái tiến lên chắp tay hành lễ, nói ra, "Tiểu tử Trần Dương gặp qua Tống trưởng lão, gặp qua thành chủ." Tống trưởng lão lực chú ý vẫn còn đang trên thân Trần Ngọc, cũng không thèm để ý Trần Dương là ai, thế là Trần Dương nói ra, "Tiểu tử từ nhỏ cùng Ngọc Nhi sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay mới biết Ngọc Nhi lại là thiên linh căn, không biết sáng muội phải chăng có thể bái nhập Linh Nguyên Tông." Trần Dương nhịn không được lại một lần nữa hướng Tống trưởng lão, xác định Trần Ngọc phải chăng có thể nhập Linh Nguyên Tông sự thật này. Đồng thời, hắn cũng muốn đột xuất ca ca của mình thân phận, hy vọng đối phương có thể xem ở muội muội phân thượng chiếu cố một chút chính mình. Lời này vừa nói ra, Tống trưởng lão mới nghiêm mặt nhìn Trần Dương, hắn chú ý tới chắc linh thạch đã nát, trong tay lại không có cái khác chắc linh thạch, liền hỏi, "Ngươi là cái gì linh căn?" Trần Dương lập tức nói, "Tiểu tử thủy mộc hạ phẩm linh căn." Tống trưởng lão nghe vậy, cũng không có cái gì, dù sao muội muội chính là trăm năm khó gặp thiên linh căn, chứng người nhà tạo hóa cùng số mệnh, đó là không thể bình thường hơn được rồi. Trong giới tu hành thường có một câu nói, có dị bảo ra, thường có sinh linh đồ thán. Nếu là một nhà nhất tộc nuôi ra dị bảo, gia tộc phúc phận không đủ, nhất định tộc diệt gia vong. Dị bảo xuất thế, là muốn đoạt thiên địa tạo hóa. Tống trưởng lão thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, muội muội của ngươi thiên linh căn, tương lai nguyên anh có hy vọng, nhưng tư chất ngươi quá kém, cho dù là miễn cưỡng tu hành, cũng bất quá trăm năm không động, không bằng tại trần thế làm ông nhà giàu, cũng tốt hơn tại tu hành tầng dưới chót dãy rùa. Hắn cảm thấy, nếu là đem cái này Trần Dương mang về Linh Nguyên Tông, cùng Trần Ngọc cùng một chỗ, không chừng sẽ ảnh hưởng đến Trần Ngọc, sẽ trở thành Trần Ngọc trên con đường tu hành giằng buộc, bởi vậy muốn hiện tại liền vì Trần Ngọc gây mất hồng trần. Hắn cảm thấy, Trần Ngọc chính là trời sinh người tu hành, không chỉ có là thiên phú, còn có khí chất như lạnh ngọc, hắn tại cực ít trên thân người nhìn thấy qua dạng này ý vị. Trần Dương nghe lời này, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này Tống trưởng lao ở trong này liền muốn để cho mình cùng Trần Ngọc tách ra. Hắn có chút bĩu một cái miệng, tùy theo quay người, hướng phía Trần Ngọc khóc lớn nói, "Ngọc Nhi à, nghĩ không ra hôm nay lại là người ta phân biệt thời điểm, ngươi từ hôm nay trở đi, liền nhập Linh Nguyên Tông, đi đến tu hành đại đạo, ca ca ta vẫn sắp hết ngày cùng vũng bùn làm bạn, chết giả tại ruộng đồng ở giữa." Tống trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu mày. Hắn biết, nếu là hôm nay để Trần Ngọc cùng nàng người ca ca này tách ra, vậy chẳng những sẽ cho người biết, Trần Ngọc vì tu hành từ bỏ thân ca ca, tương lai còn có thể trở thành Trần Ngọc tu hành tâm ma. Đúng lúc này, Trần Ngọc mở miệng nói ra, "Ca ca ở đâu, ta ở đâu?" Tống trưởng lão lập tức nói, "Tốt tốt tốt, không đổi, không đổi, đừng khóc gạo." Trần Dương tiếng khóc lập dừng. Nội tâm không khỏi thầm nghĩ, "Tiểu tử, thật coi ta không kiến thức. Trăm năm có gặp một lần thiên linh căn, để điểm tiểu yêu cầu thì thế nào? Nhà ai đơn vị đưa vào trọng điểm nhân tài lúc, không cần an bài tốt ra thủ đâu." Linh Nguyên Tông đối với Trần Dương mà nói, chính là quái vật khổng lồ, nhưng nếu là hắn không thể tiến, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Tuy nói hắn đã có thể đem tự thân thần thức chia làm hai nửa, nhưng nếu như bản thể cùng phân thân cách xa nhau mấy vạn dặm xa, hắn cũng không biết sẽ có hay không có vấn đề. Phân thân lợi hại hơn nữa, nhưng hắn bản thể không được, trăm năm về sau cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên bản thể là nhất định phải tu hành đấy. Bởi vậy, Trần Dương hạ quyết tâm muốn để Linh Nguyên Tông mua một tặng một, không phải hắn tình nguyện không tiến Linh Nguyên Tông. Quả nhiên, Trần Dương mở miệng nói chuyện lúc, người khác vi ngôn nhẹ, không người để ý, nhưng vị này trăm năm khó gặp một lần thiên linh căn sau khi mở miệng, Tống trưởng lão liền nói với Trần Ngọc, "Ca ca ngươi vốn là không cách nào tiến Linh Nguyên Tông, vốn lấy ngươi thân quyến thân phận, lão phu ngược lại là có thể cho hắn trở thành ngoại môn đệ tử." Trần Dương tư chất quá kém, nội môn đệ tử và thân truyền đệ tử là với không tới, nhưng có thể trở thành ngoại môn đệ tử, vậy cũng tương đối khá. Dù sao ở đây không ít trung phẩm linh căn tu sĩ, ngay cả Linh Nguyên Tông ngoại môn đệ tử đều với không tới. Thế là, không ít người nhìn Trần Dương ánh mắt, liền tràn ngập ước ao ghen tị. Những ánh mắt này, Trần Dương chiếu đơn thu hết. Hắn sắc mặt vui mừng, lúc này nói ra, "Đệ tử đa tạ trưởng lão." Tống trưởng lão lại vô tâm nhìn hắn, chỉ toàn tâm toàn ý theo dõi hắn để ý thiên linh căn đệ tử, cũng đối với Bùi Minh Xuân thành chủ nói ra, "Ta vì tông môn nhận lấy một tên thiên linh căn đệ tử, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải lập tức trở về tông môn bẩm báo." Bùi Minh Xuân cũng biết lưu không được Tống trưởng lão, lúc này nói ra, "Tông môn đại sự quan trọng, như sư thúc lần sau có rảnh, nhưng lại đến Phượng Dương thành làm khách." Dứt lời, Bùi Minh Xuân xuất ra một cái túi đựng đồ, đem đưa cho mình đại nhi tử Bùi Tĩnh, nói ra, "Tĩnh nhi, trong này có ngươi thường dùng vật phẩm, ngươi lại mang đến Linh Nguyên Tông dùng đi." Bùi Tĩnh đem túi chữ vật nhận lấy, cũng cảm ơn phụ thân. Bùi Minh Xuân lại đi tới trước mặt Trần Ngọc, cũng là xuất ra một cái túi đựng đồ, vừa cười vừa nói, "Ca ca ngươi là phụ thành chủ Linh Thực Phu, cũng tương đương với người của phụ thành chủ, các ngươi đã xuất từ phụ thành chủ, ta đây cái làm thành chủ, tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Nơi này có 1000 khối linh thạch, liền tặng cho ngươi, xung làm tu luyện tư lương." Cũng đối với Bùi Tĩnh nói ra, "Các ngươi cùng xuất từ Phượng Dương thành, về sau tại trong tông môn cũng nên giúp đỡ lẫn nhau sớm." Bùi Tĩnh không phải người ngu, tự nhiên biết phụ thân dụng ý, lúc này đối với Trần Ngọc cười nói, "Tiểu sư muội, trước đó gặp ngươi lần đầu tiên, ta liền biết ngươi không phải người bình thường, bây giờ ngươi ta cùng nhau tiến vào Linh Nguyên Tông, quả nhiên là duyên phận không cạn." Trần Dương biết Bùi Minh Xuân phụ tử dụng ý, đơn giản là nhìn thấy Trần Ngọc tư chất xuất chúng, tiền đồ không thể đánh giá hạn, lúc này mới sớm chấp nối làm giúp đỡ. Nhưng Trần Dương đối với cái này cũng không ghét, Phượng Dương thành bị Bùi Minh Xuân quản lý thật không tệ, hắn trở thành phụ thành chủ Linh Thực Phu về sau, cũng chưa nhận quản sự bóc lột cùng chèn ép, bởi vậy có thể thấy được, Bùi Minh Xuân là người, hẳn là không kém. Huống chi, đây chính là 1000 khối linh thạch a. Nghèo bức Trần Dương đời này đều không có có được qua 1000 khối linh thạch. Trần Ngọc chỉ là nhìn đối phương một chút, cũng không có đưa tay đón, giống như đi đón rồi, chính là ô uế tay của mình. Bùi Minh Xuân bị Trần Ngọc ánh mắt nhìn vô cùng không được tự nhiên, hắn cảm thấy mình hết thảy tâm tư đều bị nhìn thấu. Mà Trần Dương thì lập tức tiến lên mấy bước, tiếp nhận cái kia túi chứa vật, nói ra, "Đa tạ thành chủ tặng linh thạch, ơn nghĩa như thế, nhất định khắc trong tâm khảm, chỉ là tại hạ muội muội khi còn bé không đủ chứng bệnh, bởi vậy không thích nói chuyện, không thông tình lời, mong được tha thứ." Tống trưởng lão cười ha hả nói, "Tu sĩ chúng ta cũng không phải mãi nghệ người, không thích nói chuyện cũng là bình thường." Nghe thấy Tống trưởng lão, mọi người liền biết tim của hắn đã sớm lệch đến trên thân Trần Ngọc, nhưng đây bất quá là các thiên tài thông thường đãi ngộ thôi. Bùi Minh Xuân nghe cái này về sau, cho dù là trong lòng có một chút bất mãn, cũng chỉ có thể đè xuống. Nhan thoại không nói nhiều, Tống trưởng lão lúc này xuất ra một chiếc như con rối nhỏ ngọc cốt chu nhờ vào trong lòng bàn tay. Cái kia ngọc cốt chu ngay từ đầu chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, chỉ thấy hắn từ miệng bên trong thổi ra một ngụm thở dài, cái kia ngọc cốt chu liền giống bị thổi lên khói mù mảnh vụn tung bay mà lên, lại có quang hoa bay lên, trong quang hoa, ngọc cốt chu như là chồng chất qua vật phẩm bung ra về sau, nhanh chóng trướng mở bị lớn, cuối cùng hóa thành một chiếc dài 6 trượng ngọc cốt chu. Tống trưởng lão lôi kéo Trần Ngọc tay, cái thứ nhất leo lên linh chu, Bùi Tĩnh lập tức đuổi theo kịp, Trần Dương lạc hậu mấy giây, cuối cùng đi lên. Lần này nội bộ thu đồ đệ, Tống trưởng lão chỉ lấy Bùi Tĩnh cùng Trần Ngọc, Trần Dương nha, xem như mua một tặng một tác phẩm. Mấy người leo lên linh trụ, Tống trưởng lão đang muốn thôi động linh trụ, đã thấy một người thật nhanh đánh tới, la lớn: "A Dương, ta là Trần Bình a. Chúng ta khi còn bé chơi tốt nhất tốt, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta là của ngươi tổ huynh a, mang ta một cái, mang ta một cái." Người kia người mặc phủ thành chủ tạp dịch quần áo và trang sức, không biết từ nơi nào thoát ra, nhưng hắn mới mở miệng về sau, Trần Dương ngược lại là nhớ lại hắn. Trần Bình, Trần thị gia tộc con cháu chi nhánh, nhiều năm trước, Trần Bình phụ thân làm quen một vị trúc cơ tu sĩ, cái kia trúc cơ tu sĩ nguyện ý mang Trần Bình phụ thân đi, gia tộc tự nhiên không dám cự tuyệt, thế là Trần Bình phụ thân liền dẫn Trần Bình cùng một chỗ đi theo vị kia trúc cơ tu sĩ mà đi rồi. Nếu không có tu sĩ ký ức xuất chúng, Trần Dương lúc này chỉ sợ cũng nhớ không nổi Trần Bình tới. Cái này Trần Bình khi còn bé cùng hắn là hàng xóm, hai người niên kỷ tương tự, tự nhiên từng cùng một chỗ chơi đùa qua. Chỉ là hai người tách ra đã có 6 năm lâu, tình cảm đã sớm đạm bạc. Nếu là thường ngày, Trần Dương không định để ý tới Trần Bình, nhưng bây giờ Trần thị gia tộc thế nhưng là có thủ người đang nhìn chằm chằm. Hắn ẩn thân Phượng Dương Thành, trở thành một tên điệu thấp linh thực phu, vì chính là tránh né Hoàng thị gia tộc, mà cái này Trần Bình cũng không biết là không biết gia tộc hủy diệt sự tình, nhưng hắn hiện tại nếu là phụ thành chủ tập dịch, chắc hẳn cũng có tránh né cửu nhân khả năng. Bây giờ Trần Bình gọi ra thân phận, nếu không phải để ý đến hắn, chỉ sợ về sau Trần Bình sẽ gặp phải Hoàng thị tộc nhân sát hại. Với lại, vừa mới Trần Dương chính mình dùng thân tình ràng buộc, trở thành Linh Nguyên tông ngoại môn đệ tử, hiện tại lại nhảy ra một cái, dùng phương thức giống nhau, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Lúc này, không đợi Trần Dương tỏ thái độ, Tống trưởng lão nhìn về phía cái kia Trần Bình, đã mở miệng nói ra: "Nếu như ngươi nguyện ý trở thành Linh Nguyên tông tạp dịch đệ tử, liền lên đây đi." "Nguyện ý, ta nguyện ý." Trần Bình nghe lời này, như nghe tiên nhạc, lúc này dùng cả tay chân bò lên trên linh chu. Sau một khắc, linh chu liền tại Tống trưởng lão thao túng dưới bay lên mà lên, nhanh chóng rời đi Phượng Dương thành rồi. Lưu lại một đám ánh mắt hâm mộ. Trong đó Kim Hổ nhất là mở bức, hắn mang Trần Dương huynh muội vào bên trong thành, là đánh lấy lừa 50 khối linh thạch chủ ý, nhưng bây giờ Trần Dương huynh muội chẳng những tiến vào Linh Nguyên tông, còn được đến thành chủ đưa tặng 1000 khối linh thạch. Mà hắn thì sao? Hắn Kim Hổ nhận được một người cô đơn lạnh lẽo. Chương 9, tụ linh trận linh chu lên như diều gặp gió thanh thiên, tốc độ cực nhanh hướng Linh Nguyên tông mà đi. Không chung nhiều trận gió, bất quá linh chu bên trong bố trí xuống vòng phòng hộ, mở ra vòng phòng hộ về sau, trận gió bất xâm, thân thuyền tự ổn. Trần Bình là cái cuối cùng leo lên linh chu người, hắn mới vừa lên đến, linh chu tiểu lấy tốc độ cực nhanh xuất phát, dọa đến Trần Bình sắc mặt trắng bệch. Bất quá chờ hắn chỉ hoãn qua thần hậu, liền hai mắt sáng lên nhìn xem Trần Dương, cũng đối với Trần Dương nháy mắt ra hiệu một phen, tiến đến bên người Trần Dương, nhỏ giọng nói ra: "A Dương, nắm muội muội của ngươi phúc, không nghĩ tới ta cũng có tiến Linh Nguyên tông ngày đó." "Đúng, ngươi cô muội muội này, ta làm sao chưa thấy qua?" Nghe được Trần Bình, Trần Dương không chút nào hoảng, bình tĩnh nói: "Chính ngươi muội muội, chỉ sợ đều nhận không được đầy đủ, đâu còn có thể nhận toàn muội muội của ta." Trần Bình nghe, một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Trần thị gia tộc mặc dù đang Tây Nam một vùng chỉ là phổ thông tu tiên gia tộc, nhưng vì gia tộc trưởng xa kế, từng cái có linh căn tộc nhân, tại sau khi thành niên, đều sẽ tới rất nhiều thế tử, bọn hắn thường thường sẽ lấy một vị có linh căn thế tử, lại nạp 10 cái phàm nhân tiểu thiếp. Thế thiếp sinh hạ hài tử, đều thuộc về chính các nàng dưỡng dục, thẳng đến hài tử đo ra linh căn về sau, mới có thể bị phụ thân coi trọng, sau đó nuôi dưỡng ở bên người, dạy bảo tu luyện. Bởi vậy, bất kể là Trần Dương vẫn là Trần Bình, bọn hắn đều có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, đồng thời cùng đại đa số huynh đệ tỷ muội đều không tình cảm gì. Bây giờ Trần thị gia tộc lại bị Hoàng thị gia tộc hủy diệt, Trần Dương nói bí bảo phân thân là hắn muội muội, lại có ai có thể nghi ngờ. Trần Bình không có ở việc này bên trên suy nghĩ nhiều, chỉ hướng Trần Ngọc niết miệng định nọt cười nói: "Trần Ngọc muội muội, ta gọi Trần Bình, giờ đợi ta cùng với A Dương quan hệ tốt nhất." Trần Ngọc lãnh đạm lườm Trần Bình về sau, liền dương mắt nhìn ra xa xa phong cảnh. Trần Bình sờ lên cái mũi, có chút cười cười xấu hổ. "Thiên tài nha, cao lãnh điểm, kiêu ngạo chút, đó là bình thường." Lúc này, Bùi Tĩnh cũng đi đến bên cạnh Trần Ngọc, chuẩn bị đáp lời. Bất quá Phượng Dương thành công tử mới mở miệng, cùng với Trần Bình có ngày nhượng có khác. Chỉ thấy Bùi Tĩnh xuất ra một cái túi đựng đồ, đem đưa cho Trần Ngọc, thái độ ôn hòa nói: "Tiểu sư muội, đây là trước đó đã nói xong 100 khối linh thạch cùng chú nhan đan. Mới ở đây tiên tử ở bên trong, ta cảm thấy ngươi là đẹp nhất, nếu không có chuyện đột nhiên xảy ra, không phải cái này 100 khối linh thạch cùng chú nhan đan, đã sớm cái kia về tiểu sư muội tất cả." Đều nói nhiều lễ thì không bị trách, Bùi Tĩnh lời nói này đã khen Trần Ngọc mỹ mạo, lại thừa cơ đưa lễ, thực sự để cho người ta tìm không ra mà bị tới. Bùi Minh Xuân tặng 1000 khối linh thạch, Trần Dương đều đã nhận lấy, lúc này lại nhận lấy Bùi Tĩnh tặng 100 khối linh thạch, hắn cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Trần Ngọc chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua cái kia túi chứa vật, cũng không có đi tiếp, ý nguyên giống như là đối đại hắn phụ thân. Mà Trần Dương lập tức tiến lên mấy bước, một thanh tiếp nhận cái kia túi chứa vật, nói ra: "Đa tạ sư minh, sư đệ thay mặt Ngọc Nhi cảm ơn sư minh." Nhìn xem Trần Dương dạng này như quen thuộc, tự xưng sư đệ, Bùi Tĩnh trong lòng cho dù là không nguyện ý cũng nhịn được, đối với hắn một cái thân truyền đệ tử mà nói, như Trần Dương dạng này ngoại môn đệ tử, vốn là nói chuyện cùng hắn tư cách đều không có, lúc này lại vẫn trèo lên sư minh đệ quan hệ tới. Nhưng nhìn tại Trần Ngọc cái này băng ngọc khí chất, cùng thiên linh căn thiên phú bên trên, Bùi Tĩnh vẫn là vừa cười vừa nói: "Sư đệ chuyện này, Ngọc Nhi sư muội không muốn nói lời nói, ta há lại sẽ trách nàng." Trần Dương cười lại nói: "Sư minh ngại lượng." Bùi Tĩnh nhưng chỉ là cười cười, không nói gì, quay người cùng Trần Ngọc song song mà đứng, nhìn xem ngoài thuyền sông tia gió núi ánh sáng. Từ trong này đi lên nhìn, Thanh Sơn liên miên tựa như lục thú, dòng sông hồ nước khoảng cách trong đó, hoặc như thắt lưng ngọc, hoặc như ngọc mắt, đẹp không sao tả xiết. Trần Dương cũng nhìn xem cái này cảnh đẹp, suy nghĩ lại bay lên, Trần Ngọc có được thiên linh căn sự tình, hắn cũng thật bất ngờ, xử lý phát đến bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, cảnh giới của hắn gặp đã trời lật chuyển. Hắn được thật tốt suy nghĩ, sau này tại Linh Nguyên Tông đem như thế nào tự xử, vô luận là chính mình vẫn là Trần Ngọc. Trước đó Trần Ngọc đồ có mỹ mạo, vì để phòng bị đến phiền phức, hắn là dự định để Trần Ngọc tận lực không cần hiện thân người trước, hiện nay Trần Ngọc có đại tiền đồ rồi, kia liền càng được thật tốt tu hành, dù sao tu hành thế giới thật là nguy hiểm đấy. Mấy người đứng ở Ngọc Cốt Chu biên giới, nhìn xem phía ngoài cảnh đẹp, nhìn xem cái kia mây trôi như thác nước bị đụng nát ngàn vạn bờ trắng, nhìn xem từ sau mây nhảy ra dây ánh sáng, như vậy cảnh đẹp, để tất cả mọi người trong lúc nhất thời không nói gì thêm. Tông trưởng lão chẳng biết lúc nào xuất hiện, mở miệng nói ra, Linh Chu cần phi hành 2 ngày mới có thể đến Linh Nguyên Tông. Con đường tu hành sao mà dài dằng dặc. Mấy người các ngươi không thể lười biếng, lập tức trở về phòng tu luyện, trong mỗi cái phòng đều có tụ linh trận, có thể cung cấp các ngươi dùng để tu luyện. Tống trưởng lão mới mở miệng, linh thuyền trên 4 người nhao nhao đứng thẳng người, cùng kêu lên đường mới, sau đó riêng phần mình trở về phòng. Linh thuyền trên hết thảy có 6 cái gian phòng, Bùi Tĩnh không dám chọn lớn nhất gian kia, đồng thời đem lớn thứ 2 gian kia tặng cho Thiên Phú Cao tiểu sư muội, chính mình thì tuyển tiểu sư muội bên cạnh gian kia. Ở đây 4 tên đệ tử mới ở bên trong, Trần Dương là cá nhân liên quan, về phần Trần Bình Nha, xem như tác phẩm. Cho nên 2 người bọn họ cuối cùng tùy tiện tuyển một gian phòng. Trần Dương vào phòng về sau, khác biệt góc nhìn hình tượng, đồng thời xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đi qua so sánh, hắn phát hiện linh thuyền trên gian phòng kỳ thật cơ bản giống nhau, chỉ bất quá diện tích có lớn có nhỏ thôi. Trong phòng trống rỗng, cũng không cái bàn giường chiếu, chỉ ở giữa đặt một cái bồ đoàn. Cái này bồ đoàn chính là mộ cái xạ linh thảo bệnh mà thành, tính chất mềm mại, tự mang mùi thơm ngát, đồng thời cái này hương có thể làm người tâm bình khí hòa, vứt bỏ tạp niệm. Mà dưới bồ đoàn chính là một cái tụ linh trận. Chỉ cần đem một khối linh thạch để đặt tại trận bàn bên trên, liền có thể mở ra tụ linh trận, tụ linh trận có thể đem phụ cận linh khí tụ lại, lấy cung cấp tu sĩ dẫn khí nhập thể, luyện hóa linh khí chi dụng. Có tụ linh trận về sau, chỉ cần một khối linh thạch thì có thể làm cho người hưởng thụ giá trị 10 khối linh thạch linh khí. Cái này đợt chắc thắng a. Trần Dương không có suy nghĩ nhiều, đem linh thạch khảm vào tụ linh trận về sau, toàn bộ tụ linh trận lập tức nhiếp tụ linh trọng tức. Vừa mới tu luyện, Trần Dương đã cảm thấy thoải mái. Hắn chưa hề hưởng thụ qua nhiều như vậy linh khí. Tại Trần thị gia tộc lúc, hắn chỉ là một cái con cháu chi nhánh, căn bản cọ không tới gia tộc bên trong cấp 3 linh mạch tu luyện, chờ đến Phượng Dương Thành, Phượng Dương Thành ngược lại là có một chỗ linh mạch cấp 1, nhưng đó là hắn có thể cọ lấy được sao? Liền ngay cả ngoài thành linh điền phía dưới chỗ kia cấp 3 linh mạch, hắn đều chỉ có thể cọ đến quần quần nước. Trần Dương có loại dự cảm dựa theo hiện tại loại tu luyện này tiến độ, 2 ngày sau, bản thể của hắn liền có thể đột phá luyện khí tầng 4. Nghĩ đến đây, Trần Dương đứng dậy đi vào Trần Ngọc Trô gian phòng, gõ mở cửa phòng, Trần Ngọc mở cửa. Trần Dương đem túi chứa vật đưa lên, nói ra, "Ngọc Nhi, của ngươi linh thạch, hảo hảo tu hành." Hắn biết, chính mình nhất cử nhất động, nhất định đều tại Tống trưởng lao dưới ánh mắt. Trần Ngọc tiếp nhận linh thạch, cũng không có nói cái gì, trực tiếp đóng cửa lại. Đưa linh thạch về sau, Trần Dương trở lại trong phòng của mình tiếp tục tu hành. Bất quá, so sánh với Trần Ngọc tu hành tốc độ đến, nơi này của hắn thì là biến thành chậm gì gì. Chương 10, mang bên mình lão gia ra trước đó Trần Ngọc tại linh khí thiếu thốn nơi lúc tu luyện, Trần Dương còn không có phát giác dị dạng, chỉ biết là Trần Ngọc đang sử dụng linh thạch lúc tu luyện, có thể đem linh khí toàn bộ hấp thu, sẽ không lãng phí một tơ một hào. Nhưng hôm nay đặt mình vào tụ linh trận, hắn mới phát hiện Trần Ngọc giống như một cái cự thú có thể thôn vệ linh khí, không cần nàng tận lực dẫn dắt, những cái kia linh khí cũng đã hướng trong cơ thể của nàng tụ tập mà đến. Thiên địa chi khí hợp lại là một, chia làm âm dương, phán bị 4 mùa, liệt vào ngũ hành. Ngũ hành chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tu sĩ trong cơ thể khác biệt linh căn, liền đối với ứng thiên địa ở giữa thuộc tính khác nhau linh khí. Linh căn lại phân thượng, trung, hạ phẩm, quy tắc này là căn cứ tu sĩ dẫn khí nhập thể cùng luyện hóa linh khí hiệu suất tới phân chia. Linh căn càng tốt, hiệu suất càng cao, tu luyện tự nhiên là càng nhanh. Cái gọi là thiên linh căn chính là ngũ hành linh căn đều đủ, lại thiên phú xuất chúng người. Bởi vậy, thiên linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện là tất cả tu sĩ bên trong nhanh nhất, nói thí dụ như đồng dạng hoàn cảnh, kim linh căn tu sĩ chỉ có thể hấp thu kim thuộc tính linh khí, mà thiên linh căn tu sĩ lại có thể hấp thu tất cả linh khí. Như vậy, thiên linh căn tu sĩ tu vi tự nhiên xoạt 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 dâng lên. Trần Ngọc thích hướng hạ bị linh khí quán thể cảm giác về sau, lúc này mới xuất ra Bùi Minh Xuân cho túi trữ vật. Trong túi trữ vật của này, quả nhiên có 1000 khối linh thạch. Đáng nhắc tới chính là, túi đựng đồ này phẩm giai rất cao, không gian bên trong ước chừng có tam lập phương lớn nhỏ. Không giống Trần Dương chính mình túi đựng đồ kia, mới chỉ có bao phục lớn nhỏ, chỉ có thể để đặt một chút quý giá vật nhỏ. Thật là lớn thủ đa. Trần Ngọc nhìn xem đầy đất linh thạch, tâm tình hết sức kích động. Hắn người này, xem như có cửu báo cửu, có ân báo ân. Bùi Minh Xuân mặc dù đối với hắn không có ân, nhưng xem ở những linh thạch này phân thượng, hắn về sau cũng muốn bảo bọc Bùi Tĩnh. Trần Ngọc đem linh thạch toàn bộ đặt ở tụ linh trận bên trên, từng khối linh thạch trong suốt lóa mắt. Tụ linh trận có thể đem phụ cận linh khí tụ tập tới, lấy cung cấp trong trận tu sĩ tu luyện. Đối với những người khác mà nói, những linh khí này đã đủ rồi, nhưng đối với Trần Ngọc mà nói, những linh khí này còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn đem này 1000 khối linh thạch toàn bộ dùng xong. Khi làm đặt ở tụ linh trận bên trên linh thạch, trong nháy mắt hóa thành sám trắng bột phấn lúc, đại lượng linh khí liền hướng Trần Ngọc quét sạch mà đi. Trần Ngọc ngồi xếp bằng, chuyên tâm tu luyện. Sát Bách, Tống trưởng lão tử đã tọa bên trong bừng tỉnh, hắn tinh tế cảm thụ một phen về sau, nhịn không được sắc mặt đại biến, hắn lúc này đẩy cửa phòng ra, đi vào tên kia thiên linh cằn đám đệ tử trước. Chỉ là do dự mãi, Tống trưởng lão cũng không đẩy cửa vào. Đứa nhỏ này vẫn là quá lỗ mãng. Tống trưởng lão thở dài, nhưng lại mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tư chất như thế, thật là linh nguyên tông đại hạnh vậy. Ha ha, chờ trở lại tông môn, ta chẳng những có thể thu hoạch được 10.000 điểm công hiến, còn có thể giẫm lao như tên kia một ước. Tống trưởng lão cười mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn đi Phượng Dương thành, vốn là tiếp vào Bùi Minh Xuân tin, Bùi Minh Xuân nói hắn trưởng tử Bùi Tĩnh tư chất tốt, nộ tính cao, chỉ là năm nay đã 17 tuổi, đợi không được 3 năm sau tông môn đại tuyển, bởi vậy muốn đi cửa sau, cầu Tống trưởng lão thu Bùi Tĩnh làm đồ đệ. Loại này đi cửa sau thu đồ đệ sự tình, cũng không phải là không có tiền lệ. Tu tiên giả cũng giảng cứu nhân tình vãng lai. Cái kia Bùi Minh Xuân trước đó cũng là Linh Nguyên Tông nội môn đệ tử, chỉ là hơn 30 tuổi về sau, tu vi khó mà tiến bộ, lúc này mới trở về Phượng Dương thành, đảm nhiệm thành chủ. Bởi vì lấy phần này hương hòa tình, Tống trưởng lão tại thu được tông chủ để các trưởng lão đi ra ngoài du lịch tìm đồ mệnh lệnh về sau, liền chuẩn bị đến Phượng Dương thành, đem Bùi Tĩnh mang đi. Khi đó Tống trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại bởi vậy tìm tới một cái thiên linh căn tu sĩ. Đồng thời cái này thiên linh căn tu sĩ vẫn là tán tu, sau lưng cũng không gia tộc. Như thế thiên tài, mới là tông môn yêu nhất. Nghĩ đến chính mình mang theo thiên linh căn tu sĩ về tông môn sau chẳng cảnh, Tống trưởng lão không khỏi cười vuốt ve râu dài. Hai ngày sau, tại đến Linh Nguyên Tông trước đó, Trần Dương liền kết thúc tu luyện. Lần tu luyện này, hắn thu hoạch rất lớn, bản thể đầu tiên là thành công tấn thăng làm luyện khí tầng 4, về sau đạt được phân thân một bộ phận tu vi về sau, vậy mà nhất cổ tác khí tấn thăng làm luyện khí tầng 5. Bản thể có thể được chỗ tốt như vậy, phân thân tự nhiên là lợi hại hơn, 1000 khối linh thạch đập xuống, lại phối hợp tụ linh trận, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, vậy mà trực tiếp tấn thăng làm luyện khí 7 tầng. Chỉ tiếc, Trần Ngọc hiện tại chỉ có luyện khí 7 tầng linh lực mà thôi, nếu là cùng người đấu pháp, ngoại trừ tự thân linh lực độ dày, còn phải xem sở tu công pháp phải chăng tinh xảo, cùng đối với pháp thuật lý giải cùng nắm giữ. Đương nhiên, nếu là từ đấu, như vậy còn có trận pháp, lá bùa, linh bảo các loại nhân tố cần cân nhắc đi vào. Những này, Trần Dương ngược lại là cũng không lo lắng, dù sao hắn sắp là Linh Nguyên Tông đệ tử. Linh Nguyên Tông chính là Thiên Diễn Đại Lục 7 đại tông môn thứ nhất, nó cất giữ công pháp, linh bảo, trận pháp, lá bùa, đan dược các loại tu hành tư lương, chẳng lẽ còn sẽ ít sao? Chỉ cần hắn đem cơ sở thực lực tăng lên, như vậy tiến tông môn về sau, tự nhiên sẽ nhận tốt hơn đãi ngộ. Rất nhanh, Linh Chu tại Tống trưởng lão điều khiển dưới, tại một chỗ phường thị phía trên dừng lại. Cái này phường thị ở vào dãy núi dưới chân, chỉ có một đầu đường lớn, các loại phong ốc bên đường xây lên, bên đường phong ốc đa số cửa hàng có đan dược phô, linh bảo trải, linh thực tiểu lâu chờ. Cửa hàng về sau chính là một chút phổ thông nhà ở, tầm mắt lại phóng xa chút, còn có thể nhìn thấy bờ ruộng dọc ngang linh điền, cũng có tu sĩ tại trong linh điền lao động. Linh điền bên cạnh có xây thấp bé phong ốc, ước chừng là cung cấp linh thực phu ở lại. Lúc này Trần Dương nhóm người đều đứng ở Linh Chu bong thuyền, Tống trưởng lão nhìn về phía Trần Bình, hỏi: "Ngươi là cái gì linh căn? Tu tiên bách nghệ, ngươi lại sẽ thứ gì?" Trần Bình cung kính đứng đấy, nghiêm túc nói ra: "Đệ tử là Kim Hỏa Mộc hạ phẩm linh căn, từng đi theo một vị phù sư học qua chế phù giấy." Trần Bình cùng Trần Dương cùng tuổi, luận linh căn tư chất, hắn so Trần Dương còn muốn hơi kém một chút, nhưng hắn phụ thân làm quen một vị trúc cơ kỳ phù sư liên đối lấy hắn cũng cùng một chỗ đi theo vị kia phù sư. Bây giờ Trần Bình nói hắn biết chế tác lá bùa, đại khái chính là đi theo vị kia phù sư học. Về phần Trần Bình phụ thân cùng bị kia phụ sư, Trần Dương cũng nghe Trần Bình nói qua, nói có thù địch chém giết phụ sư, Trần Bình phụ thân cũng bị liên lụy chết rồi, ngược lại là Trần Bình bởi vì thực lực yếu, được an bài tại động phủ chế tác lá bùa, lúc này mới trốn qua một kiếp. Phụ sư cùng phụ thân sau khi chết, Trần Bình liền muốn hồi tộc bên trong, kết quả trên đường liền nghe đến gia tộc hủy diệt tin tức, sau đó dọa đến không dám về, đành phải trốn vào Phượng Dương thành phủ thành chủ, trở thành một tên tạp dịch. Tống trưởng lão nghe nói hắn biết chế tác lá bùa, đã nói, nếu như thế, ngươi đi trước tạp dịch nhà đưa tin, sau đó đến phủ phường làm việc đi. Vừa dứt lời, Trần Bình cũng cảm giác mình bị một cỗ lực lượng nâng lên, lôi cuốn lấy hắn hạ Linh Chu. Lúc rơi xuống đất, Trần Bình thân hình bất ổn, suýt nữa ngã sấp xuống. Mắt thấy Linh Chu liền muốn rời đi, Trần Bình bận bịu la lớn: "A Dương, cậu thả phú quý chớ quên đi. Cậu thả phú quý chớ quên đi." Thanh âm của hắn gây nên xung quanh người liên tiếp ghé mắt, nhưng Trần Bình không sợ chút nào, ngược lại ưỡn ngực, lớn tiếng nói: "Huynh đệ của ta cùng muội muội đều là nội môn đệ tử." Đang xếp vào một thanh về sau, Trần Bình tìm người hỏi đường, sau đó hướng tạp dịch nhà đi đến. Tạp dịch nhà quản sự đã sớm chú ý tới trước đó Linh Chu, nhận ra là tông môn trưởng lao xuất hành, lại nghe Trần Bình nói tộc khác linh tộc muội đều là nội môn đệ tử, bởi vậy đối với Trần Bình có chút chiếu cố, chẳng những an bài hắn đi phủ phường làm việc, còn cho hắn phân một cái phòng đơn. Nhìn xem chia cho mình phòng đơn, Trần Bình rất là hài lòng, hắn tại phủ thành chủ làm tạm dịch lúc, nhưng là muốn cùng người ở. Gặp bên người không ai, Trần Bình lập tức trong phòng bố trí xuống một trường cách âm phủ. Sau đó từ trong ngực móc ra một trường ngọc phủ. "Bạch Ngư sư tôn, may mắn có ngươi nhắc nhở, không phải ta liền bỏ lỡ lần này cơ hội tốt." Trần Bình lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tống trưởng lão tại Phượng Dương thành thu đồ đệ lúc, hắn còn tại chuồng ngựa cho linh mã kỳ lưng, may mắn có thần hồn giấu tại ngọc phủ bên trong Bạch Ngư sư tôn nhắc nhở, hắn mới vội vàng tiến đến diễn võ trường, tại thời khắc cuối cùng dựng vào thuận gió thuyền. Ngọc phủ chính là phổ thông thanh ngọc, phía trên khắc họa lấy phức tạp phù lục hoa văn. Chỉ thấy phù lục hoa văn nổi lên ánh ánh hào quang, một tiếng nói giản mua trực tiếp tại trong đầu Trần Bình vang lên: "Tiếp đó, ngươi lại ẩn nút mấy tháng, các loại đem phường thị tình huống quen mới, ta sẽ dạy ngươi mới chế phù tay nghề, ngươi cầm lấy đi bán, sau đó nghĩ biện pháp mua một đoạn an thần mục trở về." Trần Bình khéo léo nói ra: "Bạch Ngư sư tôn, ta đã biết, ta cái kia tộc muội là Thiên Linh căn, có nàng làm chỗ dựa, ta nhất định có thể tại đây phường thị đặt chân. Chương 11, vô cấu thánh thể tại chân núi phường thị thả Trần Bình xuống về phía sau, Linh Chu tiếp tục hướng sơn môn mà đi. Chỉ thấy dãy núi cao vút trong mây, phóng tầm mắt nhìn tới, núi non trùng điệp, đẹp không sao tả xiết. Lúc này chính vào buổi sáng, một vòng mặt trời đỏ cao chiếu, non xanh nước biếc bên trong, linh thảo linh quả linh ngư, lại khắp nơi có thể thấy được. Linh Nguyên Tông chính là Thiên Diễn Đại Lục 7 đại tông môn thứ nhất, địa lý vị trí chi ưu thế, chiếm cứ tài nguyên rộng, đừng nói Trần Dương tên nhà quê này rồi, liền ngay cả Phượng Dương thành đại công tử Bùi Tĩnh, cũng là có loại không kịp nhìn cảm giác. Sơn môn phong cách cổ xưa trang trọng, bất quá Linh Chu cũng không tại sơn môn chỗ dừng lại, mà là tiếp tục hướng bên trong bay đi, tại phong vân làm bạn ở bên trong, Linh Chu đã xuyên qua trùng điểm sơn phong. Đệ tử tầm thường bất kể là cưỡi Linh Chu, vẫn là ngự kiếm phi hành, đều cần tại sơn môn dừng lại, sau đó sử xuất khinh thân pháp tiến về phía trước các nơi. Bởi vì tại trong tông môn, là cấm đi thuyền cùng ngự kiếm. Bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ, nếu có khẩn cấp đại sự cần hướng tông chủ bẩm báo, như vậy thì có thể coi thường cái quy củ này. Không bao lâu, Linh Chu vượt qua sơn môn, lại vượt qua nội môn, cuối cùng tại một chỗ điện đường lầu cắt trước dừng lại. Tống Bánh Nướng, ngươi có gì khẩn cấp sự tình, giá tại trong tông môn khống chế Linh Chu. Một cái nóng nảy thanh âm vang lên, cả kinh Trần Dương nhanh chóng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Linh Chu phía trước đứng đấy một người trung niên tu sĩ ngũ quan đoan chính, đầu đội mặc ngọc quan, thân mang pháp bảo màu đen, trong tay nắm lấy một cây hiện ra hàn quang roi. Cái kia roi xem xét đã biết không phải là phàm vật, hẳn là một kiện linh khí, hiện ra hàn quang bên trong đều là sát khí, lệnh Trần Dương chỉ nhìn một chút thì có loại nhói nhói cảm giác, liền vội vàng đem ánh mắt rời. Bất quá Trần Ngọc cũng không được ảnh hưởng, mượn Trần Ngọc con mắt, Trần Dương rốt cuộc đem trước mắt tu sĩ đánh giá cái rõ ràng. Châu An Cổ, ngươi ở nơi này gào cái gì? Coi như ngươi trưởng quản chấp pháp đường, cũng không quản được trên đầu ta đến. Tống trưởng lao mới mở miệng, trong giọng nói liền tràn ngập ngạo kiều, phá vỡ trước Trần Dương đối với Tống trưởng lao ấn tượng đầu tiên. Ta tên Lưu Anh, ngươi lại gọi ta Châu An Cổ, liền ăn ta một roi. Trung niên tu sĩ nộ khí xung quanh, khuôn mặt đều đỏ lên, nhìn hắn cầm roi cổ tay lắc lư, tựa hồ sau một khắc liền sẽ vung quất tới. Tống trưởng lao trước đó một mực biểu hiện ôn hòa, lúc này lại khí chất đại biến, hắn toàn thân hiện lên một vệt kim quang, hình như có kim quang bao phủ nó thân, vạn vật khó xâm. Ta sợ ngươi. Tống trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong ngày thường chính mình nhiều lắm là gọi hắn một câu lão nhu thôi, nhưng này lão giả, vậy mà gọi mình Tống Bánh Nướng. Hắn tu hành hơn 100 năm, sớm đã bước vào kim đăng cảnh, ngày xưa bẩn thỉu, không đủ sách. Ngay tại bầu không khí giằng co, hai vị linh nguyên tông cao tầng sắp ra tay đánh nhau lúc, một đạo lạnh lạnh thanh âm dường như sấm sét vang lên. Muốn đánh liền ra ngoài đánh, dám ở chỗ này xuất thủ, toàn diện phạt đi trấn thủ phía sau núi. Nghe được cái này thanh âm, Trần Dương ý nghĩ đầu tiên là thanh âm này thật là dễ nghe, cái thứ hai ý nghĩ chính là quả nhiên tại tiên hiệp trong tông môn đều có một tòa phía sau núi. Hắn kết luận cái này phía sau núi khẳng định có đại bí mật. Tông chủ, Tống trưởng lao khống chế Linh Chu xâm nhập tông môn trọng địa, ta thân vị chấp pháp đường đường chủ, hỏi hắn tuân cũng là nên đấy. Lưu Anh Hướng đứng ở trên bậc thang tông chủ nhìn lại, không kiêu ngạo không tự tin nói. Tống trưởng lão trên người kim quang cũng trong nháy mắt tiêu tán vô tung, hắn lại khôi phục trước đó một phái ôn hòa bộ dáng. Tống trưởng lão sở lấy trắng bệnh sợi râu, đầu tiên là trêu tức lườm Lưu Anh, sau đó mới cười nói, tông chủ có biết Thiên Diễn Đại Lục có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua thiên linh căn. Trên bậc thang, một bộ áo đỏ nữ tử, thân thể lười biếng dựa vào bên cạnh ngọc trụ bên trên, nàng không quá để ý nói ra, có chừng hơn 100 năm đi. Ngươi xách cái này làm cái gì? Theo thiên địa linh khí ngày càng thiếu thốn, thiên linh căn tự nhiên cũng ít gặp. Tống trưởng lão cười thần bí, cất giọng nói, thiên linh căn hoàn toàn chính xác 100 năm không thấy, nhưng ta lần này lại vì tông môn tìm được một vị thiên linh căn đệ tử. Trần Ngọc, còn không lên trước bái kiến tông chủ. Tống trưởng lão, để có chút xuất thần Trần Dương thu liễm ý thức, một giây sau, Trần Ngọc tiến lên, đi một cái tu tiên giới thường gặp lễ, Trần Ngọc bái kiến tông chủ. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy như ngọc thạch, dẫn tới đám người kinh ngạc ánh mắt. Trên bậc thang, nữ tử áo đỏ trên mặt vẻ lười biếng thu liễm mấy phần, liền ngay cả thân hình cũng đứng thẳng. Lưu Anh cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng hắn vẫn không quên chất vấn, thiên linh căn đã có 100 năm chưa từng xuất hiện qua, ngươi nói nàng là thiên linh căn, nhưng có chứng cứ gì? Nếu là chắc linh thạch đo sai đây, việc này can hệ trọng đại, hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện làm việc, thế là nữ tử áo đỏ cũng nói, vậy liền lại đo một lần. Vàng thật không sợ lửa, mọi người tận mắt nhìn thấy về sau, mới tốt an bài tên này đệ tử mới thu. Lưu Anh gật đầu đồng ý, đồng thời nói ra, tông môn thì có chắc linh đài, so nho nhỏ chắc linh thạch muốn tinh chuẩn nhiều. Tống trưởng lão nghe ra trong lời của Lưu Anh ý tứ, lại hồn nhiên nhưng không sợ. Hắn bắt đầu thấy Trần Ngọc lúc, Trần Ngọc vẫn chỉ là luyện khí tầng 4 tu vi. Nhưng tại trên đường ngắn ngủi 2 ngày bên trong, Trần Ngọc lại mượn nhờ tụ linh trận cùng linh thạch, đem tu vi tăng lên tới luyện khí 7 tầng. 2 ngày tấn thăng 3 tầng. Trần Ngọc nếu không phải thiên linh căn, ai là? Tống trưởng lão đem Linh Chu thu hồi túi trữ vật, khi hắn làm phép lúc, Linh Chu từng tấc thu nhỏ, cuối cùng biến thành 3 tấc lớn nhỏ, giống như cái tinh mỹ vật trang trí. "Tốt, vậy chúng ta liền đi chắc linh ải." Tống trưởng lão dứt lời, một cái tay lôi kéo Trần Ngọc, một cái tay lôi kéo Trần Dương, thân hình nhanh chóng di động. Trần Dương chỉ cảm thấy mình tại ngồi đường sắt cao tốc, núi đá, kiến trúc cùng cây cối đều nhanh nhanh lui về. Đợi sau khi dừng lại, Trần Dương mới phát hiện mình bị đưa đến một cái quảng trường. Trong sân rộng ở giữa chính là chắc linh đài, phía trên có một cái to lớn chắc linh thạch phía dưới thì dùng thạch đầu khắc ra một cái linh quy, phản phất linh quy gánh vác lấy chắc linh thạch, chỉnh thể tạo hình cực kỳ thú vị. Chỗ này chắc linh đài, từ trước đến nay là tông môn 10 năm một lần thu đồ đệ lúc mới cần dùng đến. "Trần Ngọc, ngươi lên đi." Tống trưởng lão thanh âm ôn hòa nói. Trần Ngọc thì từng bước một đi tới Trác Linh Ngải. Lúc này, nữ tử áo đỏ, Lưu Anh cùng Bùi Tĩnh bọn người đến, đồng thời xung quanh còn có không ít Linh Nguyên Tông đệ tử ở một bên quan sát, có loại bị ăn dưa cảm giác. Trần Dương nhìn quanh tứ phương có chút lẫn não, đem tạp niệm vứt bỏ. Mà Trần Ngọc đã vươn tay, đưa bàn tay đặt tại Trác Linh Thạch bên trên. Ngay từ đầu, thiên địa chưa từng có dị tượng, trên mặt Lưu Anh vui mừng, muốn thế nào chế nhạo Tống trưởng lão từ ngữ, đều đã tự động trong đầu hiện hiện, chỉ còn chờ dùng môi lưỡi phát huy ra rồi. Đáng tiếc, 3 giây qua đi, Trác Linh Thạch bên trên liền lóng lánh lên quang hoa, mọi người nhìn cái kia Trác Linh Thạch, đúng là như nhìn mặt trời. Cự nhật giáng lâm, hào quang chói sáng lệnh người ở chỗ này cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng dị tượng không chỉ có như thế, cùng một thời gian thiên địa chấn động, bên trên có tiếng sấm hô ứng, dưới có nuôi dưỡng ở Linh Huyền Tông linh thú nhao nhao phát ra gầm rú, càng có tiên hạc nhẹ nhàng mà đến, cuốn quảng trường bay lượn. Thiên linh căn, vô cấu thánh thể. Nữ tử áo đỏ trên mặt vẻ lười biếng, giờ này khắc này đều tiêu tán. Nàng mắt lộ ra khiếp sợ nhìn trời dị tượng, tâm tình bỗng nhiên kích động lên, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền xuất hiện ở bên người Trần Ngọc. "Tốt, trời phù hộ ta Linh Huyền Tông, ngươi theo ta đi gặp đại sư huynh của ta." Vừa dứt lời, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nữ tử áo đỏ cùng Trần Dương điều khiển bí bảo phân thân liền đều không thấy. Nữ tử áo đỏ trong miệng đại sư huynh chính là tiền nhiệm tông chủ, làm người xử sự công bằng, cả đời cẩn trọng, rất thụ Linh Nguyên Tông đệ tử kính yêu. Đáng tiếc, mấy năm trước tiền nhiệm tông chủ bị trọng thương, sau khi trở về, liền đem vị trí tông chủ chuyển cho đương nhiệm tông chủ Ngũ Chi, sau đó bế quan chữa thương. Tính toán ra, tông trưởng lão đám người đã mấy năm chưa từng thấy qua tiền nhiệm tông chủ. Chương 12, đại thủ bút tại Trần Ngọc không có chút nào phòng bị phía dưới, nàng liền bị tông chủ Ngũ Chi mang đi. Trước đó bị tông trưởng lão mang theo lúc đi, nàng còn giống như ngồi đường sắt cao tốc, mặc dù nhanh, nhưng tốt xấu có thể miễn cưỡng thấy rõ, nhưng hôm nay bị tông chủ mang theo bay lúc, nàng chỉ cảm thấy nhanh đến mức giống một đạo thiểm điện. Quả thực là người đang phía trước bay, hồn ở phía sau truy. Cũng may Trần Ngọc không có trái tim đột nhiên ngừng khốn buồn mực, trên mặt một phái vẻ đạm nhiên, có loại không quan tâm hơn thua lạnh lạnh. Ngũ Chi mang theo đệ tử mới tại một chỗ động phủ trước dừng lại, nàng nhìn qua động phủ, tâm tình hết sức phức tạp. Ổn định lại tâm thần về sau, nàng tiến lên mấy bước, đem tự thân linh lực đánh vào động phủ trên cửa. Tiền nhiệm tông chủ thoái vị bế quan về sau, bất luận kẻ nào cũng không thấy, duy chỉ có Ngũ Chi là ngoại lệ. Cái kia động phủ cửa liền tựa như kiếp trước chí năng cửa chống trộm, mà tu sĩ linh lực liền giống với vân tay, đưa vào vân tay mật mã về sau, liền có thể dùng vân tay mở cửa. Ngũ Chi linh lực đánh ra về sau, nặng nề cửa đá liền từ từ mở ra, lộ ra một đường nhỏ tới. Trần Ngọc tâm tình có chút khẩn trương, chỉ là trên mặt không hiện. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp đại sư huynh của ta." Ngũ Chi hít thở sâu một hơi, các loại cửa đá mở ra sau khi, lúc này mới mang theo Trần Ngọc đi vào động phủ. Ngay từ đầu, Trần Ngọc cho là mình sẽ trực diện tiền nhiệm tông chủ, muốn thế nào tìm tử, đều đã nghĩ kỹ. Kết quả người vừa đi vào động phủ, sau lưng cửa đá liền cực nhanh đóng lại. Động phủ này ở vào một tòa bảo sơn giữa sườn núi, nhưng khi cửa đá đóng lại về sau, Trần Ngọc lại thấy được đầy trời ngôi sao. Nàng ngẩng đầu nhìn ngôi sao, suy đoán mảnh không gian này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là nàng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy tinh hải bao la, căn bản không nhìn thấy bờ giới. Trong sáng ánh sao vương vai xuống, cho nàng một loại mãnh liệt chân thực cảm giác, giống như mình không phải là thân ở động phủ, mà là thật sự thân ở tại một mảnh tinh không bên trong, liền ngay cả dưới chân dẫm lên, cũng không phải mặt đất, mà là một khối pha tạp thiên thạch. Ngũ Chi cũng ngẩng đầu nhìn tinh không, một lát sau, khóe miệng nàng nhếch lên, lộ ra một vòng ý cười đến, nàng thông qua tinh thần biến hóa, nhìn ra đại sư huynh thương thế tại chuyển biến tốt đẹp. "Đại sư huynh, ngươi đoán ta tại sao tới nhìn ngươi?" "Ha ha, trời phù hộ ta Linh Nguyên Tông, trăm năm khó gặp tiên linh căn, vô cấu thánh thể, vậy mà xuất hiện ở ta Linh Nguyên Tông. 3 năm sau, ta Linh Nguyên Tông tất nhiên sẽ một lần nữa chiếm thượng phong." Ngũ Chi tâm tình tốt cực kỳ, vốn là diễm lệ vô song mặt, lúc này tựa như tỏa ra hào quang, lệ Trần Ngọc ánh mắt cũng không được khống chế hướng nàng trộm nheo mắt nhìn. Ngũ Chi không để ý Trần Ngọc trộm dò xét, tông môn đến này tốt đủ, nàng hận không thể chiều cáo thiên hạ. Lần trước bí cảnh thăm dò, lệnh tông môn tổn thất nặng nề, trong môn cao độ nhao nhao vẫn lạc, khiến cho Linh Nguyên Tông chất lượng tốt đệ tử không người kế tục, một lần xuất hiện đứt gãy. Thế là Ngũ Chi mới phân phó tông môn trưởng lão nhưng ra ngoài du lịch thu đồ đệ, để bù đắp tông môn chất lượng tốt đệ tử chưa đủ thiếu hụt. Đồng thời 3 năm sau mở sơn môn thu đồ đệ, cũng sẽ thích hợp nối lòng yêu cầu, dù sao theo thiên địa linh khí dần dần tiêu thốn, tư chất xuất chúng tu sĩ cũng không nhiều gặp. Ngũ Chi nhìn qua ngôi sao đầy trời, trực tiếp mở miệng nói ra, "Đại sư huynh, cái này Trần Ngọc Thiên phú cao, tư chất tốt, ngươi thu nàng làm đồ tốt không?" Ánh sao sáng tối chập chờn, nhìn như tại đồng dạng vị trí, nhưng thật ra là đang không ngừng biến ảo, chỉ là trong đó quy luật, Trần Dương tạm thời còn không thể bắt. Một lát sau, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, giống như là ở bên tai vang lên, hoặc như là trực tiếp tại trong đầu Trần Ngọc vang lên. "Ngũ Chi, ta thương thế mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng cũng bất lực thu đồ đệ, ngươi bây giờ là tông môn tông chủ, đệ tử này từ cái kia bãi ngươi làm thầy." Ngũ Chi nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, nàng hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói, "Nếu không phải ngươi cơ cầu, ai nguyện ý khi làm người tông chủ này? Thôi, tư chất như thế, ta cũng không yên lòng giao cho người khác, ta liền thu nàng làm đồ đi." "Đại sư huynh, đây là ta lần thứ nhất thu thân truyền đệ tử, ngươi chẳng lẽ không bày tỏ một chút sao?" Vừa dứt lời, một cái hiện ra tia sáng phong cách cổ xưa chiếc nhẫn liền hiện lên ở trước mặt Trần Ngọc, cái kia chiếc nhẫn phảng phất có người chỉ dẫn, trực tiếp rơi vào trong tay Trần Ngọc. Thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, "Này cái trong nhẫn chứa đồ có linh thạch hơn bạn, cũng một chút những đan dược khác, linh bảo các loại, ta cũng không có lòng chỉnh lý, đều cùng nhau tặng cho đồ đệ ngươi đi." "Ngũ Chi, nàng tư chất tuy tốt, vẫn còn không có tu luyện thích hợp công pháp, ngươi thu nàng làm đồ về sau, cái kia vì nàng chọn một môn thích hợp công pháp mới tốt. Vu Chi nhìn cái kia nhẫn chứa vật một chút, cười nói, sư minh luôn luôn đại thủ bút, đồ nhi, còn không mau cảm ơn ngươi sư bá. Trong lòng Trần Ngọc kích động, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đa tạ sư bá. Vê đút hoặc vê đút, 10.000 khỏa linh thạch, còn có đan dược và linh bảo các loại tu hành tư lương. Quả nhiên đại thủ bút. Vu Chi thay Trần Ngọc muốn tới chỗ tốt về sau, liền không có quấy rầy nữa đại sư minh, rất nhanh liền dẫn Trần Ngọc xuất động phủ. Lần này Ngu Chi không tiếp tục lôi kéo Trần Ngọc bay, mà là dạo bước đi tới, một mặt đi, nàng một mặt nói ra, đại sư huynh của ta đạo hiệu trước khi trường, ngươi ngày sau gọi hắn trước khi trường sư bá là đủ. Ngươi sư bá nói rất đúng, ngươi còn không có tu luyện thích hợp công pháp, bất quá ngươi chính là thiên linh căn, lại là vô cấu thánh thể, chư pháp nhưng tu. Này đây xem chính ngươi muốn tu cái nào môn công pháp. Ta hiện tại dẫn ngươi đi tàng kinh các, ngươi lựa chọn về sau, ta đích chuyển thụ ngươi phương pháp tu luyện. Ngu Chi quả nhiên là lần thứ nhất thu đồ đệ, không có bao nhiêu dạy đồ đệ kinh nghiệm, nàng đối với cái này đệ tử mới cũng không quen, bởi vậy đem quyền lựa chọn trước giao cho đệ tử mới trong tay. Nếu là đệ tử lựa chọn công pháp không thích hợp, chính mình lại mở miệng ngăn cản là đủ. Rất nhanh, Ngu Chi liền mang theo Trần Ngọc đi Linh Nguyên Tông tàng kinh các. Tại tàng kinh các phụ cận chính là bảo tàng lầu rồi. Hai tòa bảo lầu xa xa tương đối, chiếu sáng rạng rỡ, đều là Linh Nguyên Tông trọng yếu chỗ. Tàng kinh các tồn phóng 100.000 năm qua, Linh Nguyên Tông tại Thiên Diễn Đại Lục thu tập được các loại công pháp, cũng dựa theo công pháp phẩm giai phân biệt để đặt tại 1, 2, 3 lầu. Lầu 1 cấp độ nhập môn công pháp là cung cấp ngoại môn đệ tử tu luyện, lầu 2 là cung cấp nội môn đệ tử tu luyện, lầu 3 thì cần muốn tông chủ đồng ý mới có thể đi vào đọc qua công pháp. Mỗi cái đệ tử mới đều có một lần tiến tàng kinh các chọn công pháp tư cách, lại về sau, nếu là còn muốn tiến tàng kinh các, liền cần thanh toán nhất định điểm cống hiến. Thì như muốn vào lầu 1, cần thanh toán 10 điểm cống hiến, muốn vào lầu 2, liền cần thanh toán 100 điểm cống hiến, muốn vào lầu 3, chẳng những muốn 1000 điểm cống hiến, còn cần đạt được trưởng lão cấp bậc nhân vật đồng ý mới được. Vào sau tàng kinh các, Vu Chi trực tiếp mang theo Trần Ngọc đi lầu 3. Phụ trách trông coi tàng kinh các tu sĩ gặp tông chủ tự mình đến nhà, tự nhiên không dám cản, chỉ là tò mò nhìn nhiều Trần Ngọc vài lần. Xem ra, Linh Nguyên Tông bắt quái cũng chuyển vô cùng nhanh. Đại khái giờ này khắc này, Linh Nguyên Tông các đệ tử đều biết tông môn nhiều một cái thiên linh căn, vô cấu thánh thể đệ tử. Trần Ngọc đứng ở lầu 3 đại sảnh, nhìn qua trên giá sách các loại công pháp, chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản vốn không biết từ đâu ra tay. Nàng ổn định lại tâm thần, nhìn về phía Ngu Chi, nói ra, sư tôn, những công pháp này, ta nhất thời khó mà lựa chọn. Ngu Chi mỉm cười, coi là cái này tiểu đồ đệ là muốn chính mình cho nàng đề cử một môn công pháp. Đang muốn đem mình sở tu công pháp nói ra miệng lúc, lại nghe tiểu đồ đệ nói ra, sư tôn, ta nghĩ từ lầu một công pháp nhìn lên, đợi giải càng nhiều lúc, làm tiếp lựa chọn, người xem như thế nào. Ngu Chi đem suýt nữa nói ra khỏi miệng lời nói nuốt xuống, trầm mặc mấy giây sau, mới lên tiếng, có thể, ta cho phép ngươi đang ở đây tàng kinh các nghỉ ngơi 3 ngày, có thể đem tất cả thư tịch đều đọc qua một lần. Rất nhanh, nàng mang theo Trần Ngọc lần nữa tới đến lầu 1, chỉ vào một chỗ giá sách nói ra, lầu 1 ngoại trừ cấp độ nhập môn công pháp, còn có rất nhiều tạp thư, có Thiên Diễn Đại Lục Sơn Hà địa lý, có tu sĩ du ký, có bí cảnh thám hiểm ghi chép, còn có tông môn đệ tử tự sáng tạo tiểu pháp thuật các loại. Những này tuy là con đường nhỏ, cũng có thể tăng cường của người kiến thức. Chương 13, Trường Xuân Công Ngu Chi thân là một tông tông chủ, tự nhiên không có khả năng một mực đang tàng kinh các bồi tiếp Trần Ngọc, nàng rất nhanh liền đi, chỉ làm cho Trần Ngọc có lựa chọn về sau, lại đến tìm chính mình. Tông chủ sau khi đi, Trần Ngọc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tông chủ ở bên người lúc, nàng vẫn có chút hơi khẩn trương đấy. Trần Dương có thể đồng thời điều khiển bản thể cùng phân thân, nhưng vẫn là lần đầu bản thể cùng phân thân cách ra xa như vậy, dẫn đến hắn một mực nơm nớp lo sợ, sợ sẽ phát sinh rơi dây tình huống. Cũng may không có rơi dây, chỉ là bản thể cùng phân thân đồng thời xử lý không đồng sự tình lúc, hắn vẫn có chút tinh phân. Trước kia bản thể cùng phân thân một mực đang cùng một chỗ, hắn có thể tùy ý quyết định đem chủ ý thức phân cho ai, nhưng bây giờ, hắn phân thân bị tông chủ Ngu Chi mang đi, mà bản thể của hắn lại bị tống trưởng lao an bài ra ngoài cửa đan dược đường đi. Chuẩn xác mà nói, là phân đến đan dược đường dưới cờ linh thảo gieo trồng tiểu đội đi. Linh Nguyên Tông không nuôi người rảnh rỗi. Thân là ngoại môn đệ tử, có ngoại môn đệ tử phúc lợi cầm, nhưng là có ngoại môn đệ tử trách nhiệm phải gánh vác. Tống trưởng lão biết Trần Dương là thủy mục hạ phẩm linh căn, trước đó lại là Phượng Dương thành linh thực phu, bởi vậy không hỏi một tiếng Trần Dương ý nguyện của mình, trực tiếp ném hắn cho đan dược đường dưới cờ linh thảo gieo trồng tiểu đội. Cũng may hắn là tống trưởng lão tự mình đưa đi, lại như thế một lát sau, toàn tông trên dưới, hầu như tất cả mọi người biết trong tông môn xuất hiện một cái thiên linh căn, vô cấu thánh thể tiểu sư muội. Trần Dương là thiên tài tiểu sư muội ca ca, vậy hắn tại trong tông môn đãi ngộ, đương nhiên sẽ không kém. Cái gì quản sự cắt xén hắn phần lệ, ám chỉ hiếu kính, hoặc bị sư huynh sư tỷ chèn ép các loại, đó là tuyệt sẽ không phát sinh. Linh thảo gieo trồng tiểu đội trưởng là sớm hơn Trần Dương nhập môn 17 năm luyện khí đại viên mãn sư huynh. Sư huynh tên là Mã Hữu Hữu, là một cái ôn hòa tiểu mập mạp. Mã Hữu Hữu mang theo Trần Dương làm thủ tục ghi danh, cũng dẫn tới một cái túi đựng đồ, bên trong có ngoại môn đệ tử lệnh bài, ăn mặc hàng ngày hai bộ thanh bạch giao nhau chế phục, còn có một bình bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan có thể rắn bồi nguyên, có loại trừ trong cơ thể tạp chất, khơi thông kinh mạch công hiệu. Nhưng vì đệ tử tu hành đánh xuống tốt đẹp cơ sở, loại đan dược này xem như hàng thông thường, Linh Nguyên Tông ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều có thể nhận lấy một bình bồi nguyên đan, về phần nội môn đệ tử, bọn hắn có thể nhận lấy đến tốt hơn đan dược. Chỉ là trước Trần Dương nhỏ quá, chỉ có 12 tuổi năm đó, phụ thân từng đã cho hắn một bình bồi nguyên đan, xem như hưởng qua đan dược mùi vị. Trần Dương mở ra bình ngọc, nghe đan hương, chỉ cảm thấy chính mình giống như là chuột rơi vào bãi gạo. Thời lai vận chuyển, đã là như thế. Mã Hữu Hữu dáng dấp mập mạp đấy, mặt mũi tràn đầy chất đống ôn hòa đủ cười, sau đó tiếp tục cho Trần Dương giới thiệu tông môn tình huống, vừa mới tiến tông môn đệ tử, còn có thể đi tàng kinh các chọn một bản công pháp, lần đầu tiên là miễn phí, về sau liền cần điểm cống hiến. Ngươi nhận lấy tông môn nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, liền có thể thu hoạch nhất định điểm cống hiến. Tỷ như ngươi phụ trách gieo trồng linh thảo, như vậy một tháng coi như một cái điểm cống hiến. 10 tháng về sau, ngươi cũng có thể đi tàng kinh các lại chọn một bản công pháp, còn có thể đi nhiệm vụ đường tiếp những nhiệm vụ khác, khác biệt nhiệm vụ có khác biệt điểm cống hiến. Cái này sau này hay nói, sư đệ, ngươi vừa mới tiến tông môn, khẳng định có rất nhiều công việc cần an bài, cho nên tháng này, ngươi cũng không cần đi linh điện làm việc, chuyên tâm tu luyện là đủ. Tốt, ta dẫn ngươi đi chỗ ở đi. Tại Mã Hữu Hữu dẫn đầu dưới, Trần Dương bị phân đến một tòa phòng ốc này cũng không nhỏ, có 3 gian phòng, trong viện còn mọc ra một gốc cây đào. Lúc này là mùa đông, cây đào chùi lủi đấy, xốc xếch cành cây vươn hướng bốn phía, có loại tranh thủy mặc vẽ tùy tính đẹp. Mã Hữu Hữu chỉ vào sát vách sân, vừa cười vừa nói, ta liền ở tại bên kia, sư đệ nếu là có chuyện gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Đa tạ sư minh. Trần Dương cười nói tạ, đưa mắt nhìn Mã Hữu Hữu sau khi đi, lúc này mới đem cửa phòng đóng lại. Lúc này Trần Dương không để ý tới xem xét phòng ốc tình huống, hắn tùy tiện vào trong một gian phòng, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Bản thể chuyên tâm tu luyện về sau, Trần Dương chủ ý thức tiểu đi tới phân thân bên này. Vừa rồi phân thân đã nhìn qua mấy quyển tạp ký, bởi vì nhất tâm lưỡng dụng, hắn nhìn cũng không sâu, cho tới bây giờ mới có thể chuyên tâm đọc sách. Tàng kinh các lầu một tạp ký cùng công pháp, toàn bộ là thư tịch vẽ, chỉ là cái này giấy không phải hễ là giấy, có thể thủy hóa bất xâm, lợi cho bảo tồn. Hắn mới vừa rồi không có trực tiếp tại lầu 3 chọn công pháp, chính là vì bản thể suy nghĩ. Phân thân tư chất tốt, tiền đồ đã không cần lo lắng, nhưng bản thể tư chất kém, tài nguyên tu luyện ít, bởi vậy hắn muốn cân đối phát triển mới được. Trần Ngọc từng quyển sách lật xem, thật nhanh hấp thu bên trong tri thức, tạp ký, du ký các loại thật có thú, nhưng Trần Ngọc chỉ là vội vàng nhìn một lần, nàng càng cần hơn là muốn tìm tới thích hợp bản thể tu luyện công pháp, hoặc là tăng lên linh căn biện pháp. Sau một ngày, Trần Ngọc đem lầu 1 phức tạp sách đại khái đều lật ra mấy lần, sau đó lên lầu 2. Lầu 2 là nội môn đệ tử mới có thể tiến đến chọn lựa công pháp địa phương, lấy bản thể thân phận, không cách nào vào. Mà lầu 3 công pháp quá thâm ảo, cũng bắt bẻ người tu luyện tư chất. Bản thể tư chất kém, tỷ lệ lớn học không được, bởi vậy Trần Ngọc đem hy vọng đều đặt ở lầu 2. Nàng hy vọng ở chỗ này có thể tìm tới thích hợp bản thể tu luyện công pháp. Thời gian tại từng quyển thư tịch lật qua lật lại hạ lưu trôi qua, hóa thành kiến thức, đi tạp trong lòng. Bí bảo phân thân cũng không phải là thân thể máu thịt, không cần ăn uống ngủ nghỉ, Trần Dương bản thể đi quán cơm nếm qua 3 bề cơm, bí bảo phân thân vẫn như cũ còn tại đọc sách. Bởi vì bí bảo phân thân bên này cần càng nhiều chuyên chú lực lượng, bởi vậy Trần Dương bản thể rất địa thấp, ngoại trừ đi quán cơm ăn cơm, thời gian còn lại đều là ở nhà bên trong tu luyện. Tại phong phú lầu 2 chờ đợi hơn nửa ngày về sau, Trần Ngọc rốt cuộc có thu hoạch. Nàng xem thấy bí tịch trong tay, ra thú sách che lại viết Trường Xuân Công 3 chữ. Môn công pháp này không coi là bao nhiêu tinh thâm, rất nhiều tiểu môn tiểu phái công pháp nhập môn chính là nó. Đồng thời trước Trần Ngọc tại lầu 1 lần xem lúc, liền từng thấy qua một bản Trường Xuân Công. Nhưng đồng dạng công pháp lại xuất hiện ở lầu 2. Trong lòng Trần Ngọc vô cùng kinh ngạc, cẩn thận lật xem về sau, mới biết được lầu 2 Trường Xuân Công chính là tiền nhiệm tông chủ nàng trước khi Trường sư bá sửa trước qua. Mở sách phong, tờ thứ nhất liền biết một đoạn văn, ta du lịch tiên diễn đại lục, đọc qua chư phái công pháp, mới biết phần lớn công pháp đồng xuất một mạch, lại tại trong truyền thừa phát sinh biến hóa. Có người đem chi sửa chữa, thủ kỳ tinh hoa, lệnh công pháp cao hơn tầng 1. Cũng có người cắt giảm tinh hoa, khiến cho biến thành đề dài công pháp. Nay bản Trường Xuân Công chính là ta lấy sở trường các nhà, một lần nữa biên soạn, lưu lại chờ người hữu duyên. Trước khi chương. Nhìn thấy cái kia trước khi chương 2 chữ lúc, Trần Ngọc mới biết quyển sách này là tiền nhiệm tông chủ một lần nữa biên soạn đấy, nếu như thế, cuốn sách này khẳng định bất phàm. Có ý nghĩ này, Trần Ngọc rất nghiêm túc là xem. Một quyển sách sau khi xem xong, đã là mặt trời lặn mặt trăng lên. Trần Ngọc hít thở sâu một hơi, nàng quyết định bản thể liền tu luyện bản này Trường Xuân Công. Bản này Trường Xuân Công nhưng thật ra là hồi xuân quyết thêm gia cường phiên bản. Lầu 1 Trường Xuân Công chỉ có thể ở luyện khí kỳ lúc tu luyện, đến trúc cơ kỳ liền muốn đổi công pháp. Nhưng lầu 2 bản này Trường Xuân Công lại có thể một mực tu luyện tới nguyên anh kỳ. Chỉ là, mọi thứ có lợi có hại, Trường Xuân Công mặc dù có thể lớn mạnh đan điền khí hải, phát triển gân mạch, trường thọ kéo dài, đồng thời còn có thể tăng lên linh căn tư chất. Nhưng Trường Xuân Công tu luyện cực kỳ chậm chạp, đồng thời sở tu pháp thuật không sợ trường công kích, nếu như gặp phải địch nhân, liền sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, quyển công pháp này cho dù là trước khi Trường trước tông chủ một lần nữa biên soạn qua, nhưng lựa chọn tu luyện công pháp này người, vẫn là lắc đắc không có mấy. Nếu như Trần Dương không có bí bảo phân thân, như vậy Trần Dương cũng sẽ không lựa chọn tu luyện Trường Xuân Công, dù sao thực lực tiến triển chậm chạp, liền mang ý nghĩa có rất lớn phong hiểm. Bất quá tại trong thời gian thật ngắn, Trần Dương đã quyết định bản thể tu luyện Trường Xuân Công phân thân lại tu luyện một môn tính công kích cường đại công pháp, tỉ như kiếm quyết, đao quyết các loại. Chương 14, bảo kiếm 3 ngày sau, Bu Chi đến tàng kinh các tìm Trần Ngọc. Nàng gặp mặt câu nói đầu tiên chính là, Ngọc Nhi, ngươi còn chưa chúc cơ tích lốc, ngày bình thường hẳn là ăn nhiều một chút linh thực, cái này ngươi thân thể hữu ích. Ngay sau đó, nàng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái tinh mỹ hộp cơm, đem đưa cho Trần Ngọc, nói ra, đây là thanh trúc bánh ngọt, dùng cây gạo trúc vì nguyên liệu, gia nhập nước linh tuyển, bánh hoa mật chế tác mà thành, cảm giác mềm nhu thơm ngọt, ẩn chứa tinh khiết linh lực. Ngươi nhanh ăn đi. Trần Ngọc không nghĩ tới đường đường tông chủ, vậy mà lại tự mình cho mình mang bánh ngọt, nội tâm của nàng có chút kích động, đồng thời lại đối thân phận mới của mình có cảm ngộ. Trong 3 ngày này, trong tàng kinh các cũng không phải là chỉ có một mình nàng, nhưng đệ tử của hắn sau khi đi vào, dù cho đối nàng hiếu kỳ, cũng không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy nàng xem sách. Nếu là nàng có không hiểu, chỉ cần mở miệng hỏi một chút, liền có thể đạt được thập toàn thập mỹ trả lời. Đây hết thảy đều bởi vì nàng là thiên linh căn, là vô cấu thánh thể, là đệ tử thân truyền của tông chủ. Tại linh thuyền trên lúc, Trần Dương từng hướng tống trưởng lão nghe qua tông môn tình huống. Nghe nói đương nhiệm tông chủ Ngũ Chi, mặc dù thiên phú xuất chúng thực lực cao cường, nhưng nàng làm người quái gở, không yêu cùng người kết giao, nếu không có sư huynh đệ từng cái liên tiếp vỡ lạc, tiền nhiệm tông chủ lại là mang theo bị trọng thương tình huống dưới đem tông môn giao phó cho nàng, nàng là tuyệt sẽ không đảm nhiệm tông chủ đấy. Có lẽ tông chủ là trong nóng ngoài lạnh người, trong lòng Trần Dương nghĩ đến. Trần Ngọc là cao lãnh nhân thiết, nhưng thân là đệ tử, cái kia có tôn sư trọng đạo vẫn là muốn có, thế là nàng bận bịu cầm trong tay sách vợ đem thả xuống, hai tay cung kính tiếp nhận hộp cơm, nói ra, đa tạ sư tôn quan tâm. Nàng đem hộp cơm cái nắp mở ra, lấy ra bên trong thanh trúc bánh ngọt, xanh biếc bánh ngọt đựng tại tinh mỹ trong mâm, nhìn xem liền mười phần mê người. Chỉ là nàng cũng không đói, bởi vì này cỗ thân thể là người ngọc biến thành, mặc dù bề ngoài cùng chân nhân không khác, nhưng cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ. Bất quá Trần Ngọc đã sớm thí nghiệm qua rồi, nàng mặc dù không cần ăn cái gì, nhưng là có thể ăn, đồ ăn vào bụng về sau, bên trong linh khí sẽ bị thân thể hấp thu, về phần cặn bã thì sẽ bị trong dạ dày diễm hỏa đốt cháy rơi. Như xí loại sự tình này, là tiên tử muốn làm sao? Tại Ngu Chi nhìn soi mói, Trần Ngọc chỉ có thể đem thanh trúc bánh ngọt toàn bộ ăn hết. Chỉ là thanh trúc bánh ngọt cho dù tốt ăn, nàng bắt đầu ăn cũng như châu nhai mâu đơn, phần không gian nó tư bị tới. Bởi vì này cố thân thể ngũ giác lục giác có chút vấn đề, thị giác cùng tính giác còn tốt, cặp mắt của nàng có thể khám phá hư ảo, lỗ tai cũng có thể nghe được cực xa động tĩnh, nhưng cảm giác của hắn cũng có chút không được bình thường. Tỷ như Trần Ngọc là không cảm giác được vị giác cùng cảm giác đau đấy. Nếu như không phải ở ngay trước mặt Ngu Chi, Trần Ngọc càng muốn đem hơn cái này bản thanh trúc bánh ngọt tặng cho chính mình bản thể ăn. Gặp tiểu đồ đệ ăn thanh trúc bánh ngọt, trên mặt Ngu Chi liền nhiều một vòng ý cười, hỏi: Ngọc Nhi, ngươi chọn tốt công pháp sao? Nhắc lên chính sự, Trần Ngọc nói ra: Sư tôn, ta muốn tu luyện thần tiêu kiếm quyết. Trần Dương làm bản thể, lựa chọn tu luyện Trường Xuân Công, hy vọng nhờ vào đó kéo dài tuổi thọ cùng tăng lên linh căn phẩm cấp. Bởi vậy Trần Ngọc cố này phân thân, liền nên tu luyện kiếm quyết hoặc đạo quyết. Nàng tại lầu ba lật xem về sau, liền quyết định lựa chọn tu luyện thần tiêu kiếm quyết. Môn này kiếm quyết uy lực lớn, một kiếm ra, dẫn thiên lôi chi lực, huy hoàng kiếm chiêu, làm cho người khó mà ngăn cản. Chỉ là tại tu luyện quá trình bên trong, cần không ngừng dẫn lôi tôi thể, lĩnh ngộ thần tiêu như thế. Đây đối với người bình thường mà nói, tại tu luyện quá trình bên trong, cần không ngừng tiếp nhận tôi thể nỗi khổ. Nhưng Trần Ngọc chỉ là một cái không có cảm giác đau phân thân, đây là tiên thiên kiếm tu a. Ngu Chi nghe vậy, lập tức nhíu mày, không quá tán đồng nói ra, thần tiêu kiếm quyết kỳ thật cũng không phải là bản tông môn tiền bối sáng lập công pháp, mà là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Những năm gần đây, tông môn đệ tử hiếm có thể tu luyện thành công. Lại nói, thần tiêu kiếm quyết muốn trúc cơ về sau mới có thể tu luyện, ngươi vẫn là thay một môn công pháp đi. Trần Ngọc ngây ngẩn cả người, ánh mắt có chút không thôi nhìn xem trong tay thần tiêu kiếm quyết trong đầu của nàng, đã sớm hiện ra chính mình có thể một kiếm ra, dẫn động tiên lôi, sử xuất huy hoàng kiếm chiêu hình tượng. Đáng tiếc, nàng còn chưa trúc cơ, tạm thời không thể tu luyện. Trần Ngọc mặt không thay đổi đem thần tiêu kiếm quyết bỏ vào giá sách bên trong. Ngu Chi không am hiểu cùng đệ tử ở chung, nhưng là nhìn ra tiểu đồ đệ vẻ thất vọng, thế là Ngu Chi đưa tay sờ sờ tiểu đồ đệ đầu, nhẹ giọng nói ra, ngươi là thiên linh căn, lại là vô cấu thánh thể, trúc cơ ngươi mà nói, bất quá là vấn đề thời gian. Nếu là bình thường tán tu, tự nhiên muốn vì trúc cơ phiền não, nhưng tông môn đệ tử, nhất là đệ tử thân truyền của tông chủ, cái kia còn cần vì trúc cơ phiền não sao? Trúc cơ đan một đan khó cầu không giả, nhưng linh nguyên tông tự nhiên không thiếu. Trần Ngọc thân thể cứng đờ, loại này bị người sờ đầu cảm giác, rất muốn sờ trở về. Trần Ngọc một lấy khuôn mặt, lặng lẽ nghĩ. Cú may Ngu Chi cũng rất không quen cùng người quá thân cận, sờ soạn hai lần về sau, liền thối lui hai bước, đưa tay từ trên giá sách cầm một bản bí tịch. Ngu Chi đem trong tay bí tịch đưa cho Trần Ngọc, nói ra, đây là Thái Ất Huyền Kiếm có thể từ luyện khí tu luyện tới kim đan, cũng là một môn không sai kiếm pháp. Người trước tiên có thể tu Thái Ất Huyền Kiếm các loại trúc cơ về sau, lại đổi tu thần tiêu kiếm quyết cũng được. Trước Trần Ngọc cũng thấy qua Thái Ất Huyền Kiếm chỉ là thời điểm đó nàng tâm cao khí ngạo, một lòng chỉ muốn tìm bốn uy lực kinh người kiếm quyết tu luyện. Nàng truy đuổi uy lực mạnh mẽ kiếm chiêu, chính là muốn đền bù bản thể không đủ. Trần Dương khi còn bé, tìm luyện thể biện pháp, ngoại trừ phàm nhân công phu quyền cước, cũng thô thiển luyện qua đao và kiếm. Nhất là kiếm. Trần thị gia tộc chiếm cứ một tòa đỏ viêm thiết quáng, ngày bình thường tới nay mỏ, giá luyện cùng rèn khí mà sống. Gia tộc sản xuất xích viêm kiếm, tại Tây Nam một vùng trong phường thị danh tiếng rất tốt, Trần Dương tuy là chi thứ tử đệ, cũng có được một thanh xích viêm kiếm. Xích viêm kiếm thuộc về đê giai linh bảo, thân kiếm tự mang xích viêm tổn thương, giết địch lúc có thể tại địch nhân trên vết thương hình thành đặc thù thiêu đốt vết tích. Nhất là tại đối phó quỷ mị loại hình địch nhân lúc, có việc gấp dưới hiệu quả. Trước kia tại lợn rừng câu gieo trồng linh thảo lúc, Trần Dương từng dùng thanh kiếm này chém giết qua không ít trộm gặm linh thảo đê giai yêu thú, thậm chí còn giết chết qua một đầu heo rừng. Cái kia thịt heo rừng thế nhưng là để hắn ăn xong một hồi, heo rừng trên thân cứng rắn như cương châm lông tóc, còn bị hắn thu thập lại đem bán lấy tiền. Chuyện cũ lướt lên trong lòng, Trần Ngọc túi đầu nhìn trong tay mình Thái Ất Huyền Kiếm, cảm thấy mình xích viêm kiếm lại phải phát huy được tác dụng. Vừa nghĩ như vậy, Ngu Chi ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, một cô u lam hảo quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay nàng đã nhiều hơn một thanh bảo kiếm. Vậy nhưng thật sự là bảo kiếm. Thân kiếm rèn đúc vật liệu là rất nhiều vật khó được liền không nói rồi, kiếm thủ, kiếm nghiên cứu cùng trên bảo kiếm, còn khảm nạm lấy bố linh bảo thạch. Đây thật là một thanh thích hợp thiếu nữ đeo bảo kiếm a. Trần Ngọc bị cái kia bảo thạch hào quang tránh dưới mắt con ngươi, nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Đây là ta khi còn bé đã dùng qua kiếm, hiện tại tặng cho ngươi. Ngu Chi đem xinh đẹp bảo kiếm đưa cho Trần Ngọc. Ngu Chi đối với thanh kiếm này kỳ thật rất có tình cảm, là nàng nhập một lúc sư tôn đưa cho nàng, mặc dù nàng rất ít khi dùng, nhưng là bảo tồn vô cùng tốt. Bây giờ nàng cũng có đồ đệ. Ngu Chi nghĩ như vậy, lại nhịn không được đưa tay sờ sờ tiểu đồ đệ đầu. A, xúc cảm thật không tệ, khó trách những người khác yêu thu đồ đệ. Ngu Chi dưới đáy lòng nói thầm vài câu, suy nghĩ nên đi nhìn xem các trưởng lão khác là thế nào cùng đồ đệ chung đụng. Trần Ngọc không biết trong lòng của Ngu Chi suy nghĩ, ngón tay của nàng chạm đến thân kiếm lúc, chỉ cảm thấy bảo kiếm thật lạnh, có loại xuyên tim cảm giác. Kiếm thủ khảm nạm lấy một viên lớn chừng ngón cái lam bảo thạch, Trần Ngọc cầm kiếm tay không cẩn thận đụng phải viên kia lam bảo thạch, thân một miếng băng mỏng trong nháy mắt đưa nàng tay bao trùm. Như cổ thân thể này là phàm nhân, chỉ sợ ngón tay liền muốn tổn thương do giá rét. Trần Ngọc mặc dù không có cảm giác đau, nhưng là chú ý tới chút này, bất quá nàng không có để ý, chỉ coi đây là bảo kiếm tự mang băng phách tổn thương, cùng với xích viêm kiếm. Chương 15, huynh muội tình thâm định ra chính mình muốn tu công pháp, lại lấy được sư tôn tặng bảo kiếm về sau, Trần Ngọc vẫn không quên thay bản thể mưu phúc lợi. Thấy được nàng xuất ra Trường Xuân Công, Ngu Chi cười nói, ngươi muốn cho ca ca ngươi tu luyện cái này. Quyền công pháp này thế nhưng là ngươi trước khi Trương sư bá một lần nữa biên soạn qua, mặc dù bị đặt ở lầu 2, bất quá nguyện ý tu luyện đệ tử của nó cũng không nhiều. Ca ca ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử, nói lý lẽ là không thể tu luyện lầu 2 công pháp, nhưng đạo lý bên ngoài còn có người tỉnh, ta đồng ý rồi, ngươi quay đầu đem bản này Trường Xuân Công cho hắn đi. Ngu Chi cùng đồng ý, việc này đã vượt qua đường sáng, Trần Ngọc lập tức biểu đạt cảm tạ. Tại lầu 1 đăng ký về sau, nàng liền đem bí tịch để vào chính mình nhận chữ vật, chuẩn bị đợi chút nữa sẽ đưa cho bản thể. Hai người cùng nhau ra tàng kinh cát, Ngu Chi tự mình đưa Trần Ngọc đi phân cho động phủ của nàng. Linh Nguyên Tông các đệ tử phần lớn ở tại trong phòng, nhưng tông chủ và các trưởng lão lại là ưa thích ở tại động phủ. Cái gọi là động phủ chính là tại linh mạch phía trên đào móc ra một cái nơi tu luyện, nơi này tới gần linh mạch là linh khí dồi dào nơi, lợi cho tu luyện. Ngoại trừ phân phối đến một cái động phủ, Trần Ngọc còn dẫn tới thân truyền đệ tử lệnh bài, quần áo và trang sức cùng phân lệ. Ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức là thanh bạch giao nhau chế phục, mà nội môn đệ tử quần áo và trang sức lại là màu bạc trắng pháp bảo từ đặc thù vật liệu dệt mà thành, thủy hỏa bất xâm, đồng thời phía trên còn vẽ có trận đồ, những này trận đồ có đưa đến đông ấm hè mát tác dụng, có đưa đến sạch sẽ tác dụng, còn có đưa đến phòng ngự tác dụng. Ngoại trừ pháp bảo, còn có một bình kim thủy hoàn. Kim thủy hoàn là có thể tăng lên người tu luyện tư chất đan dược, đồng thời đối với người tu luyện tại tu luyện quá trình bên trong gặp phải các loại tổn thương, cũng có cực tốt hiệu quả trị liệu, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Đây là bởi vì Trần Ngọc chỉ là luyện khí kỳ, nếu như nàng tấn thăng trúc cơ kỳ, như vậy nàng mỗi tháng liền có thể tại tông môn nhận lấy đến một bình hợp khí đan. Linh Nguyên Tông phúc lợi, thật là lớn thủ bút. Thủ hiệu bảo Trần Ngọc bị đại tông môn phúc lợi chấn kinh rồi một thanh, nghĩ thầm, khó trách bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, có bản lĩnh người, thậm chí nghĩ tiến đại hán. Trong động phủ, Ngu Chi cũng không đội vã rời đi, mà là trước cho Trần Ngọc nói Thái Ất Huyền Kiếm phương pháp tu luyện, Trần Ngọc nghe xong đại khái đều có thể lý giải, sau đó lại hướng Ngu Chi hỏi thăm Trường Xuân Công phương pháp tu luyện. Ngu Chi cũng không luyện qua Trường Xuân Công, bất quá đại sư huynh trước khi trường tại một lần nữa biên soạn Trường Xuân Công lúc, nàng liền lật xem qua, đồng thời cùng đại sư huynh trước khi trương nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều công pháp ưu huyết, lúc này liền trực tiếp đem biên soạn người đối với công pháp lý giải nói ra. Gặp Trần Ngọc mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ, Ngu Chi có chút thổn thức, xem ra đồ đệ của nàng cùng nó ca ca, thật sự là huynh muội tình thâm. Chỉ là tuy là thân huynh muội, vốn lấy hai người tư chất, về sau tất nhiên sẽ đi đến con đường khác. Tu chân không tuyết nguyệt, thời gian biến thiên, tại trong lúc vô hình lệnh thế giới thay đổi bộ dáng. Ngu Chi đứng dậy, nói với Trần Ngọc, những ngày qua, ngươi chuyên tâm tại động phủ tu luyện, nếu có không hiểu, cứ tới hỏi ta. Nói xong, Ngu Chi hướng ngoài động phủ đi đến, Trần Ngọc đội vàng đứng dậy đưa tiễn. Các loại Ngu Chi vừa đi, nàng cũng không đội mà tu luyện, mà là lập tức đi tìm bản thể. Bản này thể cùng phân thân quan hệ trong đó, kia chính là ta, của ngươi hay là của ta. Linh thạch, đan dược, linh bảo các loại tu hành tư lương, ai cần, liền cho người đó dùng, tỉ như linh thạch có thể cho phân thân tu luyện dùng, nhưng đan dược và linh bảo, liền có thể cho bản thể dùng. Bí bảo phân thân chỉ có thể hấp thu đan dược bên trong linh lực, lại không thể hấp thu dược lực, phục dụng đan dược, không thể nghi ngờ là lãng phí. Kỳ thật chỉ cần Trần Dương có thể cảm ứng được phân thân, liền có thể nhất niệm triệu hoán, làm phân thân trong nháy mắt trở về đến trong đan điền của hắn, sau đó lại đem phân thân phóng xuất. Nhưng thân ở tại Linh Nguyên Tông, Trần Dương cũng không dám tìm đường chết. Lúc này bản thể của hắn tại cửa ra vào chờ đợi, phân thân thì sử xuất khinh thân pháp, thật nhanh hướng bản thể chạy tới. Song Phương vừa thấy mặt, liền thật nhanh vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Đều là chính mình, tự nhiên không cần đến nói chuyện. Trần Ngọc trực tiếp đem một cái túi đựng đồ đưa cho Trần Dương. Cái kia túi chứa vật là lúc trước Bùi Minh Xuân đưa cho Trần Ngọc, không gian bên trong khá lớn, nhưng Trần Ngọc đã có trước khi Trường sư bá tặng nhận chứa vật, cái này túi chứa vật tự nhiên là không cần. Trong túi chứa vật bày đặt một bản Trường Xuân Công, một bình kim thủy hoàn, còn có hai tấm ngọc phù. Ngọc phù một chương là phòng ngự, một chương là công kích. Dùng lá bùa chế tác mà thành phù lục, đó là hàng dùng một lần, nhưng ngọc phù lại khác biệt, phẩm giai cao ngọc phù là có thể lặp đi lặp lại sử dụng, tiêu hao hết ngọc phù bên trong linh lực về sau, chỉ cần tiếp tục mạo xưng linh, liền còn có thể lần nữa sử dụng. Cái này phòng ngự ngọc phù có thể phòng ngự tu sĩ kim đan chí mạng sát chiêu, mà công kích ngọc phù thì có thể một kích mất mạng trúc cơ tu sĩ. Như thế ngọc phù đặt ở tu tiên trong phường thị có giá trị không nhỏ. Trừ ngoài ra còn có một số linh bảo cùng linh đan, đều là trước khi Trương sư bá tặng trong nhận chứa đồ vật, những vật này Trần Ngọc không dùng được, tự nhiên là cho Trần Dương dùng, nếu như Trần Dương cũng không dùng được, còn có thể tìm cách bán đi. Thì như trước đó Bùi Tĩnh tặng chú nhan đan, tím đan các lấy luyện đan mà sống, trong đó bán được tốt nhất chính là chú nhan đan. Bất kể là nam tu vẫn là nữ tu, luôn có cần chú nhan đan thời điểm, nhất là nữ tu, thích trưng diện như mạng các nàng, thậm chí nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm một viên chú nhan đan, lấy bảo đảm dung mạo của mình trăm năm không già. Thứ này, đặt ở tu tiên trong phường thị, cái kia chính là đồng tiền mạnh. Bất quá Trần Dương không cần đến. Phân thân là người ngọc, mà bản thể của hắn năm nay mới 17 tuổi. 17 tuổi là đông hoa niên kỷ, nhưng nam nhân kia nguyện ý đem mình dung mạo vĩnh viễn dừng lại tại 17 tuổi. Nam nhân đến chết là thiếu niên nhưng không bao gồm muốn một trương thiếu niên mặt. Trần Ngọc đem đồ vật giao cho Trần Dương về sau, liền lại trở về nội môn trong động phủ tu luyện. Đợi Trần Ngọc tiến vào trạng thái tu luyện, Trần Dương liền lấy ra Trường Xuân Công nghiên cứu, chuẩn bị tu luyện Trường Xuân Công. Trần Dương minh bạch, bản thể mới là chính mình căn bản, cho nên hắn không đội mà dùng phân thân tu luyện Thái Ất Huyền Kiếm mà là chuẩn bị trước hết để cho bản thể tu luyện Trường Xuân Công nhập môn. Công pháp bí tịch từng tờ một lật qua lại, Trần Dương lòng có cảm giác, ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Khi hắn tu luyện một lúc lâu sau, trên người hắn liền bao phủ tầng một nhàn nhạt lục quang, điều này nói rõ hắn đã tu luyện Trường Xuân Công nhập môn. Bất quá Trường Xuân Công hết thể có tầng 13, Trần Dương lúc này mới tu luyện tới tầng thứ nhất mà thôi. Chờ sau khi nhập môn, hắn còn cần luyện một bộ thung công, cái này thung công có dẫn tụ linh trọc tức tác dụng, ý đồ dùng linh khí cọ rửa nhục thể của hắn, năm này tháng nọ phía dưới, lấy đạt tới chất biến hiệu quả. Môn này thung công cũng là trước khi Trương sư bá biên soạn đấy, nghe nói cùng Trường Xuân Công đồng tu, có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Trần Dương không biết cái kia không tưởng tượng được hiệu quả là cái gì, nhưng hắn người này nghe quên, đại lao nói thế nào, hắn liền luyện thế nào. Tiếp xuống trong nửa tháng, hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện Trường Xuân Công, ban đêm ngồi xuống tu luyện, sáng sớm liền đến trong viện luyện thung công. Trần Dương cũng không biết, khi hắn chuyên tâm tu luyện thời kỳ, liên quan tới hắn lời đồn đại đã truyền khắp toàn bộ Linh Nguyên Tông. Chương 16, cô lập liền ngay cả thân ở phường thị Trần Bình, cũng ít nhiều đã nghe được chút tin đồn, hắn không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Làm sao hắn liền không có lợi hại như vậy muội muội đâu? Bây giờ Linh Nguyên Tông, người người đều biết đệ tử thân truyền của tông chủ Trần Ngọc, đem mình phần lớn tài nguyên tu luyện đều cho nàng cái kia phế vật ca ca. A Ngọc, ta cũng là ca ca ngươi a. Trần Bình nhìn qua Linh Nguyên Tông phương hướng, đau lòng như góc. Tộc huynh cũng là huynh mà. Lúc này, một giọng giản mua tại trong đầu của hắn vang lên, ngươi đang ở đây phường thị đã đặt chân, tiếp xuống ta muốn dạy ngươi vẽ hỏa vân phủ. Trần Bình đầu tiên là vui mừng, lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, Trắng Ngư sư tôn, lửa này mây phủ thế nhưng là cấp một trung phẩm phụ lục, ta linh lực có hạn, cũng không biết có thể hay không vẽ đi ra. Trần Bình tư chất bình thường, tu vi cũng không cao, cho dù có Trắng Ngư sư tôn dạy bảo, hắn cũng chỉ có thể chế tạo ra đơn giản nhất đê dài phụ lục. Phụ lục nhất đạo cũng không phải là chiếu vào vẽ là được, ngươi trước tiên cần phải lý giải khác biệt phụ lục lý luận tri thức, chế phụ lục còn cần cấu kết thiên địa pháp ý, từ nâng bút đến đặt bút đều muốn một mạch mà thành, nếu như ở giữa gây mất, như vậy một cái phụ lục liền phế đi. Gây mất nguyên nhân cũng có mấy loại, một loại là tự thân linh lực không đủ, một loại là đối với phụ lục lý giải không đủ, cấu kết thiên địa pháp ý bên trong gây mất. Ngọc phù bên trong Trắng Ngư sư tôn tựa hồ có chút ghét bỏ Trần Bình không muốn phát triển, hắn trầm mặc thật lâu, mới buồn bực thanh âm nói ra, có ta dạy ngươi, ngươi cứ yên tâm liền tốt. Được câu nói này, Trần Bình mới yên lòng. Hắn bây giờ tại phủ phường làm việc, chớ nhìn hắn tu vi thấp, chế tác lá bùa vẫn là rất lão đạo, dù sao việc này hắn quen. Một ngày lao động sau khi kết thúc, Trần Bình không đội vã trở về, mà là tìm phủ phường quản sự, dùng giá vốn mua 100 tấm bùa. Đây chính là phủ phường tạp dịch, số lượng không nhiều một trong phúc lợi. Phủ phường tạp dịch mua sắm lá bùa, có thể giá vốn, mua sắm thành phẩm phụ lục, cũng có thể bớt 20%, nhưng không cho phép phủ phường tạp dịch nhờ vào đó buôn đi bán lại. Trạng vạng tối, Trần Bình cầm 100 tấm bùa, cùng hội họa phụ lục sử dụng phù bút, thú huyết, trở lại chính mình nhà ở Trắng Ngư sư tôn, linh thạch trên người ta đều xài hết. Trần Bình vẻ mặt cầu xin, đây thật là linh thạch khó lựa, tức chó khó ăn a. Trắng Ngư sư tôn thanh âm trầm ổn vang lên, chỉ cần ngươi học được hỏa vân phủ, rất nhanh liền có thể kiếm được linh thạch. Câu nói này giống như tiếng trời, Trần Bình lập tức giữ vững tinh thần đến, hắn dựa theo Trắng Ngư sư tôn dạy, bắt đầu hội họa phù lục. Chỉ là liên tục mấy lần về sau, hắn đều lấy thất bại mà kết thúc. Mã Hữu Hữu đến tìm Trần Dương lúc, Trần Dương vừa kết thúc thung công. Nghe được cửa sân bị gõ, đồng thời vang lên Mã Hữu Hữu thanh âm, Trần Dương liền vội vàng tiến lên mở cửa, cung kính hô to, "Sư minh." Mã Hữu Hữu đứng ở cửa, một đôi mắt lại hiếu kỳ quan sát đến Trần Dương sân, hắn tu vi cao hơn Trần Dương, có thể cảm giác bén nhạy đến trong viện một loại chỗ linh khí có dị thường. Mã Hữu Hữu nét miệng cười, tiểu bàn mặt lộ ra càng hòa khí, "Trần Dương, mỗi tháng lần đầu tiên cùng 15, đan dược đường đều có đan sư giảng bài, ta cố ý tới gọi ngươi cùng một chỗ đi qua nghe giảng bài đấy." Trần Dương nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đoạn này thời gian, hắn một mực đắm chìm ở trong tu luyện, đối với tông môn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. May mắn có người dẫn đường. Trần Dương sửa sang một chút quần áo, lại cho mình thi triển một cái thanh kết thuật, cả người liền tinh thần sung mãn. Mã Hữu Hữu gặp hắn chỉnh lý thỏa đáng, liền dẫn hắn đi đi học địa phương, trên đường đi vẫn không quên giới thiệu với hắn đan dược đường một chút tình huống. Trần Dương nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng gật đầu ân một tiếng, lại thích hợp thổi phồng Mã Hữu Hữu vài câu. Mã Hữu Hữu bị thổi phồng cực kỳ dễ chịu, nhếch miệng cười lúc, gặp răng không thấy mắt. Không bao lâu, hai người đã đến đi học địa phương, đó là một tòa đại điện, trên đài bày biện tất cả luyện đan khí cụ, dưới đài thì ngồi mấy chục cái người mặc thanh bạch giao nhau quần áo và trang sức ngoại môn đệ tử. Trần Dương cũng mặc ngoại môn đệ tử chế phục, 17 tuổi thiếu niên, là ở trận người bên trong trẻ tuổi nhất gương mặt, thân hình hắn thẳng tắp, khí chất tốt đẹp, đem cái này thân chế phục xuyên ra tiêu sái phiêu dật cảm giác. Quả nhiên, đụng áo thời điểm, ai xấu hổ, một tên tự nhận là xấu sư minh nhịn không được trừng mắt nhìn Trần Dương, đối với bằng hữu bên cạnh nói ra, nếu không có một cái hảo muội muội, hắn một cái thủy mục hạ phẩm linh căn, cũng xứng cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Bạn hắn rất tán thành, nhưng làm người coi như cẩn thận, nhỏ giọng nói ra, chúng ta không để ý tới hắn cũng được, đắc tội cũng không đáng. Cái này đoán chừng là đại đa số người tiếng lòng, bởi vậy Trần Dương tới về sau, đám người chỉ lạnh lùng nhìn Trần Dương, sau đó liền rời ánh mắt, một bộ không muốn để ý tới hắn cao lãnh bộ dáng. Trần Dương xuất thân tầng dưới chót, am hiểu xem nói nhìn sắc mặt, chỗ nào không biết những này đồng học nhóm cô lập. Nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý, dù cho không có bí bảo phân thân, trên thân hắn cũng có một cỗ bẩm sinh tự tin, cái này tự tin bắt nguồn từ hắn đời trước bị giáo dục. Quốc cường, nhà mạnh, con dân liền mạnh, dù cho thay mặc dị giới, Trần Dương cũng chưa từng cảm thấy mình kém một bậc, có đôi khi túi lầu xuống, bất quá là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết thôi. Đời này Trần Dương linh căn tư chất kém, tu vi tiến triển chậm, nhưng hắn chưa hề hối hận qua. Trần Dương, chúng ta ngồi cái này. Mã Hữu Hữu nhìn ra những người khác xa lánh, cười kéo Trần Dương tại một chỗ không vị ngồi xuống. Những người khác càng xa lánh Trần Dương, Mã Hữu Hữu đáy lòng lại càng cao hứng. Thân là một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ, hắn cực độ khát vọng trúc cơ. Chỉ là hắn tư chất bình thường, trong tay điểm cống hiến lại không đủ đổi lấy trúc cơ đan, lúc này mới một mực chỉ hoan đến bây giờ. Thế nhưng, nếu như hắn có thể giao hảo Trần Dương, có lẽ liền có thể dựa vào Trần Dương muội muội sớm thu hoạch đến trúc cơ đan. Trúc cơ là tất cả tầng dưới chót tu sĩ mục tiêu, Mã Hữu Hữu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không bao lâu, một tên người mặc pháp bảo màu xanh lam đan sư đi tới, cái này đan sư nhìn ăn nói có ý tứ, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Mã Hữu Hữu truyền âm cho Trần Dương, nói ra, đây là Hàn Húc Hàn đan sư, hắn là ngũ phẩm đan sư, chúng ta mỗi tháng lĩnh bồi nguyên đan, chính là hắn luyện chế. Đan sư phân cửu phẩm đan sư số lượng cực kỳ ít ỏi, mà lục phẩm đan sư liền có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Đối với đan sư phân phẩm, Trần Dương hơi có nghe thấy, dù sao hắn suýt nữa ăn được cơm chùa tím đan cát, bên trong liền toàn bộ đều là đan sư, chỉ bất quá tím đan cát tất cả đều là nữ đan sư mà thôi. Tím đan cát các chủ, nghe nói chính là lục phẩm đan sư, mỗi 3 năm luyện một lò trúc cơ đan, luyện chế trúc cơ đan lúc, có nhất định xác suất thất bại, coi như luyện chế thành công, đan dược ở giữa cũng có cực phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm phân chia. Cái này Hàn Húc là Linh Nguyên Tông đan dược đường bên trong một tên phổ thông luyện đan sư, mỗi tháng lần đầu tiên cùng 15 lúc, đan dược đường phổ thông luyện đan sư đều cần thay phiên phụ trách cho ngoại môn đệ tử giảng bài. Về phần giảng bài nội dung, ngược lại là có chút tùy tính, đều xem đan sư cá nhân tâm ý. Hôm nay Hàn đan sư dạy là luyện chế bồi nguyên đan, trên đài đã sớm bày biện các loại luyện đan khí cụ, cũng có vài chục chủng linh thảo. Luyện đan cũng không phải là đem linh thảo một mạch ném vào trong đan đỉnh là được, còn cần trước bảo chế linh thảo, lại phân trước sau chỉnh tự đầu nhập linh thảo, đợi linh thảo luyện hóa thành dược dịch lúc, còn cần hướng đan đỉnh đánh ra đan quyết, đan đỉnh bên trong dược dịch mới có thể luyện hóa thành linh đan. Trừ ngoài ra, tại toàn bộ quá trình luyện đan ở bên trong, đều cần luyện đan sư dùng thần thức dẫn dắt dược dịch dung hợp, bởi vậy luyện đan có chút hao phí tinh khí thần, muốn học được luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 17, quân tử báo thủ, một ngày không muộn Hàn đan sư bất thiện lời nói, cho hắn lý linh thảo thủ đoạn rất lão luyện, động tác cũng không nhanh, nhưng làm sao Trần Dương lần thứ nhất đi học, không có phía trước tri thức tích lũy, dẫn đến hắn căn bản xem không hiểu. Nhưng Trần Dương cũng không đổi, hắn đem thả xuống học tập tâm thái, chỉ dùng thuần ánh mắt tán thưởng nhìn xem Hàn đan sư luyện đan, đồng thời yên lặng nhớ kỹ quá trình luyện đan. Như hắn lúc này vẫn là tán tu lời nói, chỉ sợ cả một đời đều khó có khả năng tận mắt nhìn thấy luyện đan sư luyện đan. Đây chính là gia nhập đại tông môn chỗ tốt. Một bài giảng kết thúc, Trần Dương mặc dù xem không hiểu luyện đan bên trong môn môn đạo đạo, ngược lại là đem luyện đan quá trình đều ghi tạc trong lòng. Về phần như thế nào bảo chế linh thảo, như thế nào dùng thần thức dẫn dắt đan đỉnh bên trong dược dịch, như thế nào đánh ra đan quyết, những này đều có thể từ từ sẽ đến. Chương trình học sau khi kết thúc, Hàn đan sư nên rời đi trước. Về sau mọi người cũng nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị tản ra. Lúc này, một đạo chói tai khó nghe thanh âm đột ngột vang lên, "Ai u, thật không xảo. Hôm nay là Hàn đan sư đi học, Hàn đan sư luôn luôn không yêu ngôn ngữ, chỉ sợ cái này lớp có ít người là ngay cả da lông đều không có học xong." Vừa dứt lời, một trận trầm thấp tiếng cười liền vang lên, đồng thời còn có không ít người như có như không nhìn Trần Dương đi. Trần Dương mặt không đổi sắc, ngược lại là bên người Mã Hữu Hữu có chút nổi giận, chỉ là đối phương người đông thế mạnh, hắn cũng không dám làm gì, đối với Trần Dương thấp giọng nói ra, "Chỗ của ta có trước kia làm một ký, đợi sau khi trở về, ta liền cho ngươi mượn nhìn. Bên trong có ta những năm này gieo trồng linh thảo kinh nghiệm, các loại linh thảo xử lý thủ pháp, cùng luyện đan điều quyết." Mã Hữu Hữu cũng không phải là luyện đan sư, hắn là một linh căn, đối với linh thảo thân hòa độ rất cao, bởi vậy hắn có thể đủ trở thành đan dược đường một cái tiểu quản sự, phụ trách một mảnh linh điền gieo trồng. Mặc dù Mã Hữu Hữu không biết luyện đan, bất quá hắn sẽ xử lý đại bộ phận linh thảo bảo chế, trước kia khi đi học, hắn còn từng ghi lại luyện đan yếu quyết, bộ phận này kinh nghiệm nếu là dạy cho Trần Dương, đối với Trần Dương mà nói cũng là chỗ tốt rất lớn. Trần Dương cảm nhận được Mã Hữu Hữu hảo ý, mặt lộ vẻ cảm kích cười cười với Mã Hữu Hữu, đa tạ sư minh. Nói xong, hắn cùng với Mã Hữu Hữu mà đi ra ngoài. Chỉ là trước khi đi, hắn lơ đãng quay đầu hướng trong đám người nhìn thoáng qua, âm thầm nhớ kỹ một khuôn mặt. Trần Dương trong lòng cười lạnh, hắn mặc dù không biết người này nội tình, nhưng quân tử báo thủ, một ngày không muộn, chờ hắn đổi tiểu hào đánh mặt hắn. Trần Dương sau khi bọn họ đi, người kia hồn nhiên không biết mình sắp đối mặt cái gì, ngược lại xùy một tiếng chế giễu. "Dương Minh, người kia là kém linh căn, đời này chỉ sợ cũng không sánh nổi Dương Minh, nhưng hắn dù sao có một cái muội muội. Lúc này, có người mở miệng nói chuyện, người này chính là trước đó khuyên bằng hữu đừng để ý tới Trần Dương, cũng không thể tội Trần Dương người kia. Mở miệng giọng địa Mai Dương Minh cũng không cao hứng, hắn nói ra, ta chính là thượng phẩm đơn linh căn, năm đó nhập môn lúc, muốn cho muội muội ta cùng nhau vào cửa, lại gặp đến sư tôn cự tuyệt. Muội muội ta vẫn là trung phẩm linh căn, nhưng này Trần Dương đâu? Hắn là hạ phẩm linh căn. Dương Minh lòng có không xóa, những người khác cũng có thể lý giải, chỉ là Dương Minh tư chất tuy tốt, hiện tại đã có thể luyện chế đê giai đan dược, nhưng hắn chẳng qua là thượng phẩm linh căn, chỗ nào so ra mà vượt Trần Dương muội muội là thiên linh căn đâu? Thiên tài luôn có một số không giống bình thường đãi ngộ. Liên giống với nội môn đệ tử mới có thể tiến tàng kinh các lầu 2 nhận lấy một môn công pháp, nhưng Trần Dương muội muội Trần Ngọc lại trực tiếp thay Trần Dương tại lầu 2 nhận lấy một môn công pháp, còn bị tông chủ đồng ý. Chua, là thật chua. Nhưng Đoạt Kiêng cũng không dám thật Đoạt Kiêng. Rời đi học đại điện về sau, Trần Dương phát hiện Mã Hữu Hữu cũng không phải là dẫn hắn trở về, mà là hướng phía một chỗ hắn chưa hề đặt chân qua địa phương mà đi. Trong lòng hắn không hiểu, lúc này hỏi lên. Mã Hữu Hữu chỉ vào một chỗ phía trước bạch ngọc chỗ xây bình đài, cười nói, còn có một sự tình quên nói với ngươi rồi, Linh Nguyên Tông đệ tử, mỗi tháng lần đầu tiên lúc, còn cần đem tự thân linh lực toàn bộ đều đánh vào Sơn Môn đại trận bên trong. Sơn Môn đại trận lâu dài mở ra, chỗ hao tổn không ít. Bất quá chúng ta Linh Nguyên Tông Sơn Môn đại trận là từ cựu phẩm trận sư bày ra, chỉ cần đệ tử mỗi tháng lần đầu tiên đem tự thân linh lực đánh vào trận trụ ở bên trong, liền có thể giảm bớt hao phí linh hạch. Mã Hữu Hữu chỉ bình đài cũng không cao, chỉ ở giữa sơn núi, bình đài phụ cận còn có xây đình đài, có thể cung cấp người nghỉ ngơi cùng nhìn ra xa phong cảnh. Toàn bộ bình đài đều là từ một loại đặc thù bạch ngọc gạch xây thành, xa xa nhìn lại, sinh ra trong suốt. Lúc này, Trần Dương phát hiện sau lưng một đám người, nhanh chóng vượt qua mình và Mã Hữu Hữu, hướng trước mặt bình đài mà đi rồi. Đám người kia đúng vậy trước đó cô lập chào phúng chính mình đồng học nhóm, một người trong đó nhìn qua ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Rất nhanh, lại có top 5 top 3 người từ các nơi sơn phong mà đến. Mã Hữu Hữu nói ra, chúng ta đan dược đường là mỗi tháng lần đầu tiên, 15 đi học, địa phương khác cũng là như thế bình thường mà nói, chúng ta đều là xong tiết học về sau, liền đến đánh vào linh lực. Bên trái những người kia là luyện khí đường đệ tử, bên phải những người kia là trận pháp đường đệ tử, đám kia nữ tu chiếm đa số đấy, là áo trời đường đệ tử, chúng ta chỗ nhận lấy quần áo, chỉ là tông môn tạm dịch chế, nhưng nội môn đệ tử cùng các trưởng lão quần áo, chính là do các nàng chế, một kiện pháp bảo giá tiền, tại phường thị trong phòng đấu giá cần số này. Mã Hữu Hữu dựng lên một cái thủ thế, tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Trần Dương cũng có chút hâm mộ, tu tiên bách nghệ, chỉ cần am hiểu một môn, liền có thể tại tu tiên giới đặt chân. Tông môn đệ tử cũng không phải là cả đời chế, nếu như tông môn đệ tử tại trong tông môn tự giác không cách nào tình tiến tu vi, như vậy có hai con đường có thể lựa chọn, một là trở lại trong gia tộc của chính mình đi, tỉ như Phượng Dương thành thành chủ Bùi Minh Xuân, hai là từ tông môn điều động đến các nơi thành trì, trở thành khách khanh, phụ trách nơi đó hàng yêu trừ ma sự tình. Trong núi có yêu thú, âm tà nơi ra quỷ mị, còn có tà tu lợi dụng người sống luyện hồn luyện thi, những này đều ảnh hưởng phạm nhân sinh tồn an nguy. Tiên giả, người đang trong núi tức là tiên. Mà người, bắt đầu từ trong phàm nhân tới. Mã Hữu Hữu còn tại nói với Trần Dương lấy tông môn tiểu bát quẻ, Trần Dương lại lúc này quyết định để Trần Ngọc đến đây cho mình chống đỡ bãi. Tiếp đó, hắn muốn để mọi người mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là sủng huynh của ma. Nội môn trong đập phủ, Trần Ngọc kết thúc tu luyện. Ngoại môn đệ tử mỗi tháng lần đầu tiên, 15 bên trên giảng bài, nhưng nội môn đệ tử lại có thể bên trên một đối một tinh phần khóa, có chút sư minh sư tỷ nhiều, còn có thể từ sư minh sư tỷ mang theo giáo. Bất quá Trần Ngọc sư tôn chính là tông chủ, đồng thời giới này tông chủ trước mắt chỉ lấy nàng một cái đệ tử. Từ tuổi tác có lợi, nàng là tông môn tiểu sư muội, nhưng từ về mặt thân phận tính, thân phận nàng cũng không thấp. Trước khi Trương sư bá đưa cho nàng một cái nhận chữ vật, Ngô Chi sư tôn tự nhiên cũng sẽ không nhỏ trọng tức, trước đó vài ngày, đang cấp Trần Ngọc nói qua Thái Ức Huyền Kiếm tầng thứ 2 tu luyện bí quyết về sau, Ngô Chi sẽ đưa Trần Ngọc không ít tu luyện tư lương, chỉ là những vật kia, phần lớn đều là nữ tử mới có thể dùng linh bảo. Tỷ như, nghe thường pháp bảo, thất bảo vòng tay, định hồn châm, tụ linh quyên thai trở. Đây là bởi vì Ngô Chi nghe nói, Trần Ngọc đem mình tu hành tư lương đều đưa cho nàng ca ca Trần Dương. Bởi vậy Ngô Chi cố ý đưa Trần Ngọc một nhóm nữ tử dùng linh bảo, dạng này cũng không thể lại cho Trần Dương đi. Chương 18 Sùng huynh quần ma trong đập phủ, Trần Ngọc xuất ra sư tôn tặng rất nhiều linh bảo, toàn bộ đều mặc đeo lên, bởi vì thế đó, nàng muốn lóe mù đám người mắt. Không bao lâu, trang phục thỏa đáng Trần Ngọc, nhanh chóng hướng phía Bạch Ngọc Đài mà đi, nàng lúc này đã là luyện khí 9 tầng tu sĩ, trong cơ thể linh khí dồi dào, thi triển khinh thân pháp cũng cực kỳ linh động. Rất nhanh, Trần Ngọc giống như một đóa ngũ thải hà mây, nhẹ nhàng mà đến, nàng đứng ở Bạch Ngọc Đài lúc, lập tức gây nên người trùng quanh đông đảo ngược lại hút không khí âm thanh. Linh Nguyên Tông lưu truyền thiên linh căn đệ tử Trần Ngọc nghe đồn, nhưng thấy tận mắt Trần Ngọc người lại không nhiều, bởi vì Trần Ngọc tiến vào tông môn về sau, trực tiếp bị Tống trưởng lão mang đến gặp tông chủ, về sau đi gặp trước khi Trương sư bá, lại về sau lại đi tàng kinh cắt chọn công pháp, cuối cùng chính là trở lại động phủ tu luyện. Trần này, Trần Dương bản thể cùng phân thân đều tại tu luyện, hiếm khi cùng người giao thiệp. Bản thể còn vẫn cần một ngày ba bữa, nhưng phân thân ngay cả một ngày ba bữa cũng không cần, họ chính là phục dụng tích cốc đan. Sư muội, rất lâu không gặp, ngươi tu vi lại tiến tiến. Trong đám người, Bùi Tinh cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Trong lời nói tựa hồ cùng vị tông chủ này thân truyền đệ tử có chút thân cận. Cái này cũng có trách, dù sao bọn họ là cùng một chỗ tiến tông môn, trong mắt người ngoài, bọn hắn khả năng rất quen. Trần Ngọc dù sao cầm Bùi Tĩnh phụ tử một món linh thạch, vẫn là rất cho Bùi Tĩnh mặt mũi, gật đầu nói ra, sư minh tu vi cũng có chỗ tiến tiến. chỉ cùng Bùi Tĩnh nói một câu nói, An Mặc sặc sỡ lóa mắt Trần Ngọc, tiểu đi tới trước mặt Trần Dương, đám người chỉ thấy vị tông chủ này đệ tử mím môi cười một tiếng, thuận tiện tựa như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Trần Ngọc mặc nghe thường pháp bảo, một đầu nhu thuận tóc dài dùng một cây định hồn châm cố định, đẹp trên cổ tay ngọc vô hạt thì đeo thất bảo vòng tay, một đôi tụ linh khuyên thai từ tóc xanh bên trong rủ xuống, tăng thêm mấy phần phong tình. Mặc đồ này đã phá lệ xuất chúng, huống chi trong tay nàng còn cầm một thanh bố linh bảo kiếm, cả người như là bao phủ sáng chói ánh sáng ảnh, làm cho người khó mà rời ánh mắt. Tại Phượng Dương thành lúc, Bùi Tinh thân là thành chủ chi tử, hào hứng tới, liền cùng bằng lưu đánh cược, cử hành một trận sánh bằng đại hội. Ngay lúc đó Trần Ngọc chỉ là mặc một thân phổ thông áo trắng, liền làm Bùi Tĩnh lau mắt mà nhìn, nếu không có về sau có thị vệ bẩm báo tống trưởng lao tới, trận kia sánh bằng đại hội, Trần Ngọc hẳn là có thể đoạt được thủ lĩnh. Trần Ngọc vẻ đẹp, không cần chất vấn. Công cụ nhân đã đến, tiếp xuống cái kia ta biểu diễn. Trong lòng Trần Dương cười thầm, trên mặt lại cảm khái vô hạn nói, muội muội, ngắn ngủi thời gian, ngươi liền đã luyện khí 9 tầng, không giống ta tư chất kém, chỉ sợ cả đời khó mà đạp vào tu hành đại đạo. Bất quá có thể vào Linh Nguyên Tông, trở thành ngoại môn đệ tử, ta đã rất thỏa mãn. Trần Ngọc đang nhìn hướng những người khác lúc, luôn luôn lạnh lùng như băng, nhưng chỉ có tại ca ca trước mặt Trần Dương mới có thể hé miệng mỉm cười. Nàng nói ra, ca ca, ngươi mặc dù tư chất không cao, nhưng chỉ cần có ta ở đây, ngươi nhất định có thể trường sinh cửu thị. Ta nghe nói Vân Mộng Trạch có kỳ quả, an bảo có thể tăng cường nội tính, đợi ta kiếm pháp đại thành về sau, ta liền vì ca ca đi một chuyến Vân Mộng Trạch. Ca ca, ta ở lại động phủ linh khí rồi dạo, những linh thạch này cũng không cần đến, liền tặng cho ngươi đi. Rõ ràng là lạnh lạnh như ngọc thạch thanh âm, nghe nhưng không mất thân mật. Trần Ngọc đưa tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, một trận quang mang hiện lên, một đống linh thạch nổi ở giữa không trung, giống như một ít tòa núi linh thạch. Người ở chỗ này mặc dù đều là tông môn đệ tử, nhưng con đường tu hành hao phí cực lớn, đột nhiên nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, từng cái khó nén vẻ hâm mộ. Chỉ là những linh thạch này lại toàn bộ bị tông chủ đệ tử đưa cho nàng cái kia phế vật ca ca, thật đáng giận đáng hận. Trần Dương đem người chung quanh ước ao ghen tị biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng cuối cùng sướng rồi một thanh. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn không quên chối từ, muội muội, ngươi đối với ta thật tốt. Bất quá ngươi tu luyện hao phí lớn, những linh thạch này hay vẫn là ngươi chính mình giữ lại dùng đi. Trần Ngọc thì là kiên trì muốn đưa, ca ca, sư bá cùng sư tôn đưa ta rất nhiều thứ, ta không thiếu linh thạch dùng, những này chính là đưa cho ca ca. Trần Dương mặt mũi tràn đầy cảm động, lôi kéo Trần Ngọc tay, thâm tình hô câu, muội muội, huynh muội hai cái ngươi tới ta đi một phen về sau. Cuối cùng tại Trần Ngọc kiên trì dưới, Trần Dương đành phải đem linh thạch thu sạch nhập trong túi trữ vật. Một bên Bùi Tĩnh lượm Trần Dương túi trữ vật một chút, nhận ra là mình phụ thân lúc trước đưa cho Trần Ngọc, nhưng là bây giờ. Bùi Tĩnh nhịn không được nhìn chằm chằm Trần Dương nhìn mấy mắt, hắn cũng có đệ đệ muội muội, làm sao đệ đệ của mình muội muội chỉ muốn từ trong tay mình chuẩn bị cho tốt chỗ, nhưng lại chưa bao giờ đã cho chính mình chỗ tốt đâu. Một cố ghen tuông từ đáy lòng nổi lên. Bùi Tĩnh chua, những người khác cũng chua. Bất quá Trần Dương cùng Trần Ngọc hai huynh muội này hí vẫn chưa xong, Trần Ngọc lôi kéo Trần Dương tay, tình chân ý thiết nói ra, ngươi là ta duy nhất ca ca, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, ta nhất định là muốn đối ngươi tốt đấy. Ca ca ngươi tu vi thấp không quan hệ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, muốn để tất cả mọi người không dám khi dễ ngươi. Ca ca, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi một mực nói cho ta biết, nhìn kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Trần Ngọc cầm trong tay bố linh bảo kiếm nâng đến trước ngực, đang khi nói chuyện nhưng lại nếu không có lửa vị kia Dương huynh một chút. Bên cạnh Dương huynh tu sĩ nhóm trong nháy mắt tản ra, ai cũng không dám lại cùng Dương huynh đứng chung một chỗ, tiếp nhận vị tông chủ này đệ tử xem kỹ ánh mắt. Dương huynh nghẹn đỏ mặt, lại chỉ có thể thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Dương huynh là luyện khí đại viên mãn tu vi, khoảng cách trúc cơ cũng chỉ kém cách xa một bước, thực lực của hắn rõ ràng cường hơn Trần Ngọc chút, nhưng lúc này lại không dám nhìn Trần Ngọc. Tông chủ đi thế, không người không sợ. Cũng may Trần Dương cũng không chuẩn bị thật sự đối với hắn làm cái gì, hôm nay một màn này, chỉ là muốn để mọi người biết, trên hắn có người. Người có thể không thích ta, nhưng không thể quấy nhiễu ta, tu tiên giới thực lực vi tôn, ta Trần Dương chỉ muốn tu tiên. Âm nhu bị kế, cô lập xa lánh. Nói này nói kia, những này, ta toàn diện không cùng các ngươi chơi. Về phần đi Vân Mộng Trạch tìm kỳ quả sự tình, Trần Dương là thật có quyết định này. Tại tàng kinh các đọc qua đông đảo thư tịch lúc, hắn liền phát hiện một vấn đề, cái kia chính là chính mình ngộ tính, khả năng cùng hắn linh căn tư chất đồng dạng, thuộc về rất bình thường cái chủng loại kia. Lúc trước vừa mới dẫn khí nhập thể lúc, bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, lại có kiếp này cố gắng, hắn bất quá nửa tháng liền dẫn khí nhập thể thành công, về sau bất kể là ngồi xuống tĩnh tu, vẫn là tu tập pháp thuật, hắn đều có thể rất nhanh lý giải, ngẫu nhiên còn biết đem chuyển đổi thành kiếp trước học qua lý luận, càng dễ dàng cho lý giải trong đó pháp thuật logic lý luận rồi. Bởi vậy, hắn tại trên con đường tu hành, mặc dù không tính thuận lợi, nhưng là từng bước một đi rất an tâm. Nhưng theo lần xem công pháp càng ngày càng tinh diệu, hắn dần dần phát hiện mình có chút xem không hiểu, thật giống như tiểu học tri thức xem xét liền sẽ, nhưng đến sơ trung, liền dần dần có xem không hiểu học không được. Bí bảo phân thân là thiên linh căn, tu luyện giống như thần trợ, Trần Dương có lòng tin trong vòng một năm liền tấn thăng làm luyện khí đại viên mãn. Nhưng không phải mỗi cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ đều có thể tấn thăng trúc cơ đấy. Dù là phục dụng trúc cơ đan, cũng bất quá là gia tăng nó trúc cơ sát suất thành công, có thể bảo hành sữa chữa sĩ một cái mạng mà thôi. Bởi vì tu sĩ nếu là trùng kích trúc cơ thất bại, như vậy linh khí hỗn loạn phía dưới sẽ tạo thành gân mạch bị hao tổn, ngũ tạng chảy máu triệu chứng, vận khí không tốt sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu như phục dụng trúc cơ đan, như vậy dù cho trùng kích trúc cơ thất bại, thân thể cũng không trở thành nhận tổn thất quá lớn thương, từ đó về sau mặc dù lại khó trúc cơ, hắn thực lực cũng muốn so với bình thường luyện khí đại viên mãn tu sĩ mạnh chút, xem như nửa bước trúc cơ. Bây giờ Trần Dương không cần lo lắng trúc cơ đan, tự có tông chủ sư tôn thay phân thân Trần Ngọc chuẩn bị, nhưng muốn trùng kích trúc cơ, nội tính cũng cực kỳ trọng yếu. Cũng may có thiên tài địa bảo, có thể làm cho tu sĩ cải thiện tự thân tư chất cùng tăng lên nội tính. Chương 19, mời pháp hội Trần Ngọc một phen sủng huynh cuồng ma thức phát biểu, khiến cho mọi người nhìn Trần Dương ánh mắt cũng thay đổi. Trước đó bọn hắn nhìn Trần Dương, cùng nhìn rác rưởi không khác biệt, cảm thấy dạng này một cái kém linh căn cùng mình bình khởi bình tọa, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn Trần Dương ánh mắt, ngoại trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Ma Hữu Hữu kích động nhất, hắn cảm thấy mình ổn đối với đuổi. Gặp tất cả mọi người hướng bên này xem ra, Mã Hữu Hữu nhếch miệng cười, nói ra, đều chớ ngẩn ra đó, chúng ta nhanh đi trận trụ nơi đó đi. Nói xong, hắn dẫn Trần Dương huynh muội đi đầu một bước đi đến trận trụ trước mặt. Toàn bộ Bạch Ngọc Đài chính là một cái to lớn trận pháp, ở giữa nhất trận trụ bên trên khắc vẽ lấy phức tạp trận văn, khi làm tu sĩ đem tự thân linh lực đánh vào trận trụ bên trên lúc, những cái kia trận văn trong nháy mắt nổi lên hào quang, đồng thời hào quang nhanh chóng hướng dưới đáy mà đi, giống như là linh lực đều hướng dưới mặt đất hội tụ mà đi rồi. Trần Dương cẩn thận quan sát, phát hiện mỗi người đánh ra linh lực về sau, trận văn lóe lên hào quang phải không đồng dạng, hắn căn cứ chính mình cùng Trần Ngọc hào quang phỏng đoán, phải cùng tu sĩ linh căn có quan hệ. Đem tự thân linh lực đánh vào trận trụ về sau, Trần Dương mấy người tránh ra vị trí, để cho những người khác tiến lên đây. Lúc này Bùi Tĩnh lại tiến lên đến đáp lời, nói là muốn mời Trần Dương huynh muội đi tham gia một trận pháp hội. Pháp hội từ phù sư chú ý giác sư tỷ chủ trì, sau 3 ngày chạm vào tối, tại Tê Hà Phong đỉnh núi tụ hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều sư minh sư tỷ đến đây, lẫn nhau giao lưu pháp thuật tu tập tâm đắc. Tiểu sư muội, ngươi mặc dù có tông chủ tự mình dạy bảo, nhưng tông chủ sự vụ bận rộn, ngươi bình thường cũng nên nhiều cùng các sư minh sư tỷ lui tới mới tốt. Bùi Tĩnh cười mời. Lần này pháp hội là nội môn đệ tử tổ chức, đến đây người tham dự cũng đều là nội môn đệ tử, Bùi Tĩnh nhập môn không lâu, có thể tham dự các sư minh sư tỷ cử hành pháp hội, hay là bởi vì hắn là tông trưởng lão thân truyền đệ tử. Đồng thời chú ý giác sư tỷ tại mời Bùi Tĩnh tham gia lúc, liền đối với Bùi Tĩnh để một câu, nói muốn quen biết một chút tiểu sư muội. Bùi Tĩnh tự nhiên minh bạch, chú ý giác sư tỷ bọn hắn có lẽ là cho là mình cùng tiểu sư muội rất quen, lại bởi vì tiểu sư muội cả thiên tu luyện, khó mà tiếp cận, lúc này mới thông qua hắn mời. Bùi Tĩnh vốn định chờ xuống dưới tiểu sư muội động phủ mời, ai ngờ ở trong này đột phải. Đang nhìn ra Trần Ngọc sủng minh cuồng ma thuộc tính về sau, hắn dứt khoát liền cùng một chỗ mời. Trần Dương có chút tâm động, tiến Linh Nguyên Tông cũng có hơn nửa tháng, bất kể là bản thể vẫn là phân thân, cơ bản đều là tại tu luyện, nhưng hắn đối với pháp thuật một chút lý giải, khả năng xa xa thấp hơn cái khác tông môn đệ tử. Bất quá hắn cũng nhìn ra Bùi Tĩnh cũng không phải là chân tâm thật ý mời chính mình chẳng qua là cái vật kèm theo mà thôi, đồng thời tham dự pháp hội loại sự tình này, cũng không cần đến bản thể phân thân cùng đi, lãng phí thời gian. Bản thể tu luyện, phân thân tiến đến là được. Thế là hắn chủ động nói ra, ta tu vi thấp, cũng hiểu không nhiều, thì không đi được, muội muội, ngươi đi là tốt. Trần Ngọc lập tức nói ra, ca ca, chúng ta cùng đi. Trần Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nghiêm mặt nói ra, muội muội, tiến vào tông môn về sau, ngươi giống như hùng ưng dương cánh, cũng nên bay lượn bầu trời, cũng không thể giống như tiểu trước đây tổng theo sau lưng ta. Trần Ngọc bí môi, một bộ không cao hứng dáng vẻ, cuối cùng nói ra, ca ca, loại kia ta học xong, làm lại lần nữa dạy ngươi. Tốt, có muội muội lời này, ta an tâm. Trần Dương cười, đưa tay sờ sờ Trần Ngọc đầu, trước đó bị tông chủ ngu chi sờ đầu lúc, hắn cũng có chút ngứa tay, lần này cuối cùng mình cũng sờ soạn một cái. A, xúc cảm coi như không tệ. Một màn này huynh muội tình thâm tiết mục, thằng đem một bên Bùi Tĩnh nhìn hâm mộ rồi, bất quá Trần Dương chủ động nói không đi, ngược lại để Bùi Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, dù sao hắn lo lắng những sư minh kia sư tỷ sẽ đối với này cảm thấy bất mãn. Bùi Tĩnh bận bịu nói với Trần Ngọc, vậy thì tốt, 3 ngày sau, ta lại đến tìm tiểu sư muội, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Trần Ngọc gật đầu đáp ứng, được. Nói định việc này về sau, mọi người nhao nhao tản ra, Trần Dương cùng với Mã Hữu Hữu mà trở lại chỗ ở, về phần Trần Ngọc thì là trở về động phủ, tiếp tục tu luyện. Mã Hữu Hữu không có nuốt lời, sau khi trở về quả nhiên cho Trần Dương một bản tu luyện bút ký, đồng thời nói với Trần Dương, nội môn đệ tử sở học pháp thuật, so với chúng ta ngoại môn đệ tử muốn tinh tâm một chút, coi như ngươi đi tham gia pháp hội, đến một lần bọn hắn có lẽ sẽ xem thường ngươi, thứ hai ngươi cũng chưa chắc nghe hiểu được. Trần Dương, ta hư trưởng ngươi mấy tuổi, bước vào luyện khí đại viên mãn cũng đã có 5 năm, đối với một hệ pháp thuật, ta hơi có tâm đắc. Nếu như ngươi là có không hiểu, một mực tới hỏi ta, ta tất nhiên sẽ biết gì nói nấy. Mã Hữu Hữu giọng thành khẩn, mập mạp trên mặt, trong lúc vô hình nhiều hơn mấy phần đáng tin cảm giác. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ hỗn náo đều là lợi hướng. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, Trần Dương cảm nhận được Mã Hữu Hữu đối với mình chiếu cố, chỉ là chính mình một cái thủy một hạ phẩm linh căn tu sĩ, có cái gì đáng giá Mã Hữu Hữu mắt khác đối lại đâu. Đơn giản là hắn có một cái thiên linh căn muội muội, lại cái này muội muội vẫn là đệ tử thân truyền của tông chủ. Đây chính là hắn giá trị, ngươi có giá trị, mới có người nguyện ý cùng ngươi tới hướng. Trần Dương biết Mã Hữu Hữu đối với mình tất có toán tính, nhưng hắn rất có thể lý giải, đã Mã Hữu Hữu đưa cho chính mình chiếu cố, như vậy ngày sau nếu là có thể giúp Mã Hữu Hữu một tay, giúp chính là. Trần Dương được Mã Hữu Hữu bất ký, lại nói với Mã Hữu Hữu, đợi muội muội ta tham gia pháp hội về sau, ta lại đến tìm sư minh nói chuyện. Mã Hữu Hữu lại hỉ, hắn tự nhiên nghe hiểu Trần Dương ngụ ý sư đệ, ta còn muốn đi linh điền xem xét linh thảo tình huống, sẽ không quấy rầy sư đệ xem sách. Mã Hữu Hữu cùng Trần Dương cáo tử, đi về phía linh điền. Mã Hữu Hữu phụ trách 100 mẫu linh điền gieo trồng, nó thủ hạ trồng coi 5 cái ngoại môn đệ tử cùng 10 cái tạp dịch đệ tử. Trần Dương là mới phân cho hắn, chỉ bất quá trước mắt Trần Dương còn chưa có bắt đầu đi linh điền làm việc. Sau khi Mã Hữu Hữu đi, Trần Dương đi vào trong nhà, ngồi ở trước bàn, bắt đầu lật xem lên Mã Hữu Hữu cho hắn mượn bút ký. Bút ký rất dày, nội dung bên trong chi tiết bị gì, từ đơn giản đến phức tạp, cái gì cần có đều có. Linh Nguyên Tông mỗi 10 năm mới có thể mở một lần sơn môn tu đồ đệ, chỉ có đệ tử mới nhập môn lúc, các nhà giáo viên mới có thể từ đầu tới đuôi đi học. Trần Dương xem như xếp lớp, chỉ có thể đi theo lần trước sư minh học tập, một chút kiến thức căn bản, tự nhiên là không ai dạy. Cũng may có Mã Hữu Hữu bút ký, có thể làm cho Trần Dương đường dễ vượt qua, đuổi kịp các sư minh. Từ ngày này lên, Trần Dương ban đêm ngồi xuống tu luyện, sáng sớm trong sân luyện công công, luyện công sau khi kết thúc, đi quán cơm ăn cơm, sau đó lại trở về nhìn bút ký. Như thế, liên tiếp 3 ngày đi qua. Tối ngày thứ tư, Bùi Tĩnh đi vào Trần Ngọc Đậu phủ, đến đây mời nàng cùng một chỗ đi Tê Hà Phong tham gia pháp hội. Đêm đó, quần tinh sáng chói, tinh hải vô biên, trong tay Bùi Tĩnh dẫn theo một chiếc đèn lưu ly, dẫn Trần Ngọc một đường đi về phía Tê Hà Phong. Trần Ngọc nhìn cái kia ngọn đèn lưu ly một chút, hỏi: "Sư minh, Tống trưởng lão tự ý luyện bảo, ngươi nhất định hạ muốn luyện cái gì bảo sao?" Trần Ngọc thật muốn duy trì cao lãnh nhân thiết, nhưng làm sao nàng cũng thật tò mò. Chẳng những hiếu kỳ Bùi Tĩnh luyện cái gì bản mệnh pháp bảo, hiếu kỳ Tống trưởng lão cùng Lưu Anh Đường chủ ở giữa bắt quái. Dù sao Tống bánh nướng cùng Châu ăn có hai cái tên hiệu, thế nhưng là để cho người ta vô cùng hiếu kỳ a. Trong này chắc hẳn có một đoạn không muốn người biết cố sự. Bùi Tĩnh ngượng ngùng cười cười, nói ra, thực lực của ta thấp, còn không thể luyện chế bản mệnh pháp bảo, trước mắt chỉ ở học tập một chút cơ sở luyện bảo tri thức. Trần Ngọc ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền ý thức được tự mình nghĩ sai rồi. Con đường tu hành, sao mà gian khổ? Trước đó chính mình bất kể là tại trong tộc hay là tại Phượng Dương Thành, rõ ràng tu luyện không ngừng, lại tu vi không tăng. Nhưng từ khi vào sau Linh Nguyên Tông, có linh mạch linh thạch tương trợ, bí bảo phân thân tu luyện, đơn giản cùng bật học đồng dạng, tu vi đó là xoạt 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 trướng liên đối lấy bản thể hắn đều được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy, hắn lập tức quên các tu sĩ khác, là không thể nào giống như hắn, tu vi trong khoảng thời gian ngắn liền đột nhiên tăng mạnh đấy. Bùi Tĩnh tiến tông môn cũng không đến một tháng, thời gian ngắn ngủi. Chương 20, Đoàn Sủng tiểu sư muội Linh Nguyên Tông chiếm diện tích bao la, đơn lớn nhỏ linh mạch thì có mấy chục đầu, thượng phẩm linh mạch hội tụ nơi, chính là nội môn đệ tử phạm vi hoạt động, trung phẩm linh mạch nơi, chính là ngoại môn đệ tử cùng linh điện chỗ. Tê Hà Phong ở vào nội môn phạm vi quản hạt, thế núi không cao, bất kể là giữa sườn núi vẫn là đỉnh núi, đều có giải rác kiến trúc giấu tại linh mục ở giữa, cung cấp các đệ tử ở đây tiểu tụ, luận đạo. Ngọn núi ngoại trừ nham thạch vách đá, còn lại vị trí đều mọc đầy cây đào này là linh mục, kết quả cũng là linh quả, tư vị rất là không sai. Đường núi từ một loại đá xanh trải thành, người đi tại phía trên, lại sẽ không phát ra mảy may tiếng vang. Bùi Tĩnh trong tay đèn lưu ly tỏa ra một đoàn quang mang, chiếu sáng đá xanh đường, cái kia bức đèn một vòng hỏa diễm không gió mà bay, tựa như vật sống. Đây cũng không phải là phổ thông đèn, mà là một kiện linh bảo, có thể khám phá mê vụ, vòng ấm quỷ. Bùi Tĩnh cùng Trần Ngọc hai người đều là tu sĩ, thị lực vô cùng tốt, ở buổi tối dù là không đốt đèn, cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng Bùi Tĩnh vẫn là cầm đèn tới, bởi vì này đèn là trước mắt hắn muốn thu khôi phục luyện hóa linh bảo. Hai người một đường dọc theo bậc đá xanh mà lên, rất nhanh liền đã đến đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, Tê Hà Phong đỉnh núi có một chỗ bắt giác đỉnh. Cái này bắt giác đỉnh tương đối lớn, đồng thời từ ba tòa lớn nhỏ không đều đỉnh ghép lại cùng một chỗ, tựa như bảy một quấn quanh mà sinh, có một phen đặc biệt thú vị. Trần Ngọc khi nhìn đến cái này bắt giác đỉnh lúc, trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến, lại là linh chi. Linh chi phần lớn đơn độc sinh trưởng, nhưng nếu như vài quặng linh chi sinh trưởng ở cùng nhau lời nói, liền có thể phát sinh thôn vệ dung hợp hiện tượng, cái này đỉnh giống như là vài quặng linh chi thôn vệ dung hợp sau bộ dáng. Bát giác đỉnh bên trong đã có người sớm đến, một chương bàn con bên trên, bày biện mấy đĩa điểm tâm, cũng hai ấm linh cửu. Có 4-5 người ngồi trên mặt đất, còn có một người đang đỉnh nơi hẻo lánh nơi đó pha trà. Trong lúc nhất thời, điểm tâm bị ngọt, linh cửu thuần hậu, cùng linh trà mùi thơm ngát, đều hỗn hợp trong không khí. Các vị sư minh sư tỷ, tiểu sư muội của chúng ta đến rồi. Bùi Tĩnh trong tay dẫn theo đèn lưu ly, trên mặt mang một vòng cười yếu ớt, cao giọng nói ra. Hắn lạc hậu Trần Ngọc nửa bước, bởi vậy trong đỉnh các sư minh sư tỷ ngẩng đầu nhìn khi đi tới, lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy Trần Ngọc. Ở đây đều là nội môn đệ tử, từ bề ngoài nhìn lên, nam tuấn nữ đẹp, về phần bọn hắn cụ thể niên kỷ cùng sở tu công pháp, Trần Ngọc liền nhìn không ra rồi. Một câu tiểu sư muội, ngược lại là khiến cho mọi người đều đứng dậy, trong đó một vị hoàng y sư tỷ càng là thân mật đi tới Trần Ngọc, lôi kéo Trần Ngọc tay cười nói, "Tiểu sư muội, chúng ta thật lâu trước đó liền muốn nhận biết ngươi, đáng tiếc ngươi một mực ở tại động phủ tu luyện, cũng liền không dám đánh nhiễu. Đến, ngươi ngồi ở đây." Hoàng y sư tỷ dẫn Trần Ngọc đi vào bàn con bên cạnh, lôi kéo Trần Ngọc tại một cái không trên bồ đoàn ngồi xuống. "Ta gọi Cố Giác, vị này là ca ca của ta chú ý nhất định, chúng ta huynh muội đều bái tại La trưởng lão môn hạ. Tiểu sư muội, những bữa chú này đều là ta cùng ca ca vẽ, sẽ đưa làm cho ngươi lễ gặp mặt đi." Hoàng y sư tỷ cười tự giới thiệu, lại kín đáo đưa cho Trần Ngọc một chồng phụ lục. "Những bữa chú này đều là trung phẩm, nếu là đặt ở phía ngoài trong phường thì bán, một chương thiếu nói cũng muốn 20-30 khối linh thạch, nhưng trong tay Trần Ngọc cái này một chồng, đoán chừng có cái 20-30 tấm." "Tiểu sư muội, ta gọi Lý Vũ Trúc, là ngũ phẩm đan sư, bình này thanh luận đan là ta luyện, sẽ đưa cho tiểu sư muội làm quà ra mắt." Một tên cao gầy nữ tử, theo sát lấy xuất ra một bình thanh luận đan tới. "Thanh luận đan có thể giải độc, là tu sĩ đi ra ngoài thiết yếu đồ vật. Ta gọi Lục Vũ, ta thân không vật dư thừa, duy gieo trồng một mảnh trà rừng, những này linh trà là ta tự tay chế, hy vọng tiểu sư muội ưa thích." Trước đó tại nơi hẻo lánh pha trà nam tử, cũng đưa Trần Ngọc một bao linh trà. "Tiểu sư muội đã tới, ta ngược lại thật ra đến chậm." chớ trách chớ trách. Một đạo thu kịch thanh âm từ đằng xa vang lên, không bao lâu, theo một đạo quang ảnh chớp động, một cái hơi mập nam tử liền mang theo một cái to lớn hộp cơm đi vào bát giác đỉnh. Hơi mập nam tử đem hộp cơm hướng trước mặt Trần Ngọc vừa để xuống, trực tiếp chỉnh Trần Ngọc khuôn mặt đều che khuất. Ha ha, nghe nói tiểu sư muội một mực bế quan tu luyện, chuyên cần không ngừng tinh thần, ngược lại là đáng giá chúng ta học tập một chút ta. Bất quá, tiểu sư muội ngươi còn không có chút cơ, không thể tích lốc, thường ngày vẫn là muốn ăn nhiều một chút linh thực mới tốt. Những này linh thực đều là ta tự mình làm, bất kể là trên núi chạy, trong nước du ngoạn, vẫn là trên bầu trời bay, đầy đủ mọi thứ. Đảm bảo tiểu sư muội ngươi ăn còn muốn ăn. Tiểu sư muội, nếu như ngươi còn muốn ăn, về sau liền đến trăm vị phong tới tìm ta, ta cho ngươi thêm làm. Hơi mập nam tử thanh âm mặc dù thô kệch, nhưng thái độ rất hiền lành, các loại hộp cơm vừa mở ra, Trần Ngọc liền thấy bên trong tràn đầy linh thực. Tăng bất bị, ngươi tốt bất công a. Ngày bình thường chúng ta để ngươi bộc lộ tài năng, ngươi chết sống không chịu, hiện tại có tiểu sư muội, ngươi đưa tới, sẽ đưa nhiều như vậy. Những người khác nhìn thấy trong hộp cơm linh thực, nhao nhao trêu ghẹo lên hơi mập nam tử tới. Hơi mập nam tử không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quan vinh. Một đám lao đồ ăn đám, sao có thể cùng như nước trong veo tiểu sư muội so. Trần Ngọc cũng là không nghĩ tới, chính mình lộ diện một cái, lời nói còn chưa có bắt đầu nói, trước hết thu được nhiều như vậy quả ra mắt. Ngay tại Trần Ngọc chuẩn bị nói lời cảm tạ lúc, một đạo lạnh lạnh cao ngạo thanh âm từ đằng xa vang lên. Tiểu sư muội, ta là Kiếm Phong Lâm Kỳ Vân, nghe nói ngươi đang ở đây luyện kiếm, về sau có thể tới Kiếm Phong tìm ta, chúng ta luận bàn một chút. Người nói chuyện từ chỗ tối từng bước một đi tới, hắn ôm một thanh trọng kiếm, ngũ quan như đao gọt dịu đủ, khí chất cứng rắn. Lâm sư minh, ngươi làm sao cũng tới? Người đàn ông này đến, hiển nhiên lệnh Cố Giác bọn hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Lần này pháp hội, bọn hắn cũng không mời Lâm Kỳ Vân, chỉ vì kiếm tu cũng không tốt sống chung, dứt khoát lui tới ít. Đương nhiên, quyết định luyện kiếm tiểu sư muội không ở trong đám này. Lâm Kỳ Vân lườm Cố Giác bọn hắn một chút, một bộ không để bọn họ tiến trong mắt cao ngạo bộ dáng, hắn tự tay tại bên hông túi chứa vật một vòng, một đôi phi kiếm nổi ở giữa không trung. Tiểu sư muội, đây đối với phi kiếm tặng cho ngươi, nếu là muốn học ngự kiếm thuật, liền tới ta Kiếm Phong. Lâm Kỳ Vân đem phi kiếm đưa cho Trần Ngọc. Trần Ngọc ngược lại là biết Kiếm Phong, tên như ý nghĩa, đây là trong tông môn kiếm tu nơi tụ tập, cũng là Linh Nguyên Tông chiến lực cao nhất một tòa phong. Nàng quyết định luyện kiếm về sau, liền muốn đi Kiếm Phong một chuyến, hiện tại Lâm Kỳ Vân chủ động mời, như vậy Trần Ngọc tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Chỉ là các sư minh sư tỷ quá nhiệt tình, không đợi Trần Ngọc đáp ứng, đã có người đoạt trước nói, tiểu sư muội là tông chủ đệ tử, nàng muốn học kiếm, không cần đến đi Kiếm Phong đi. Vốn cho rằng khiêng ra tông chủ, liền có thể áp chế Lâm Kỳ Vân nguyệt khí, ai ngờ Lâm Kỳ Vân không sợ chút nào, ngược lại nói, nếu là sớm biết tiểu sư muội muốn luyện kiếm, liền nên bái tại ta Kiếm Phong. Tông chủ thực lực tuy mạnh, cũng không tự ý trường kiếm pháp, từ tông chủ giáo tiểu sư muội, chỉ sợ đem tiểu sư muội làm hỏng. Cái này Lâm Kỳ Vân thật cuồng. Bọn hắn kiếm tu đều như thế đòn kiên sao? Trần Ngọc nhịn không được nhìn nhiều Lâm Kỳ Vân hai mắt, nhưng vì để tránh cho mâu thuẫn, nàng vẫn là nói, sư tôn đợi ta rất tốt, Lâm sư minh chớ có nói như vậy. Chương 21, nhất nghiệm sinh tiểu sư muội mới mở miệng, Lâm Kỳ Vân nhuệ khí sẽ không công tự phá, hắn phụng sư tôn chi mệnh, là cố ý tới kết giao tiểu sư muội. Tiểu sư muội tiến tông môn ngày đó, sư tôn vừa lúc không có ở đây Linh Nguyên Tông, về sau nghe nói tông môn tân thu một cái thiên linh căn đệ tử, liền có chút tâm động. Đợi đến đằng sau nghe nói tên này đệ tử mới lựa chọn luyện kiếm, sư tôn càng là di chuyển lòng quý tài, chỉ là đệ tử mới đã bái tại tông chủ môn hạ, hắn cũng không tốt công nhiên cắt đoạn. Bất quá sư tôn phân phó nhóm người mình, cần phải giao hảo tiểu sư muội, nếu là sau này tiểu sư muội thể hiện ra thiên phú kinh người, chỉ sợ sư tôn bỏ đi ra mặt, cũng phải đem tiểu sư muội muốn tới Kiếm Phong tới. Lâm Kỳ Vân là người cao ngạo, nhưng sư tôn có mệnh, lại chính mình bao nhiêu đối với cái này thiên linh căn tiểu sư muội yếu kỳ, bởi vậy nghe nói Cố Giác nhóm người tại Tê Hà Phong tổ chức pháp hội, thế là sẽ không mời từ trước đến nay rồi. Lâm Kỳ Vân không muốn chọc giận tiểu sư muội, lúc này mím môi nói ra, tông chủ thực lực, chớ nói Linh Nguyên Tông, chính là tại toàn bộ Thiên Diễn đại lục cũng là số 1. Chỉ là, nếu là luật kiếm, vẫn là sư tôn ta càng tinh thông hơn đạo này. Ta Kiếm Phong cất giữ kiếm quyết, còn nhiều hơn tàng tinh các. Sư tôn ta sở tu Thiên Cang kiếm quyết một kiếm ra, có thể khiến thiên địa biến sắc. Đồng thời Thiên Cang kiếm quyết cùng Thần Tiêu kiếm quyết giống nhau đến mấy phần chỗ, nếu là sau này tiểu sư muội chuyển tu Thần Tiêu kiếm quyết như vậy chỉ sợ còn được Kiếm Phong thỉnh giáo ta sư tôn mới tốt. Trần Ngọc tự nhiên từng nghe nói Lâm Kỳ Vân sư tôn ôn lương, đều nói người cũng như tên, nhưng ôn lương người này, đó là không có chút nào ôn hòa lương thiện a. Đại khái tất cả kiếm tu đều như thế, tính cách lạnh lẽo cứng rắn, khó mà tới gần. Ôn Lương càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, hắn tuy là trưởng lão tôn vị, nhưng vạn sự mặc kệ, chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện, trừ hắn ra công nhận đệ tử, tuyệt không giáo người bên ngoài nửa câu. Ngày bình thường cũng là tới vô ảnh đi vô tung, trừ phi tông môn tìm hắn, hắn tuyệt không xuất hiện ở người trước. Nghe nói, Ôn Lương vừa rút kiếm, không chết cái trên dưới 100 người, đó là không có khả năng. Ôn Lương luôn luôn mắt cao hơn đầu, lần này ra hiệu đệ tử cùng Trần Ngọc giao hảo, nhất định là xem ở trăm năm khó gặp thiên linh căn bên trên. Trần Ngọc nhìn về phía Lâm Kỳ Vân, nói ra, ta bây giờ còn chưa chúc cơ, không tốt tiến đến bái kiến Ôn trưởng lão, nếu là có luyện kiếm phương diện vấn đề, ngược lại là hy vọng sư minh có thể chỉ điểm một hai. Lâm Kỳ Vân là chúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại là Ôn trưởng lão thân truyền đệ tử, nó đối với luyện kiếm cũng là rất có tâm đắc. Dễ nói, chỉ là hôm nay quá nhiều người, ta không tiện nhiều lời, ngày mai tiểu sư muội đến Kiếm Phong tìm ta, ta định biết gì nói nấy. Lâm Kỳ Vân hoàn thành cùng tiểu sư muội giao hảo nhiệm vụ về sau, ôm trong ngực trọng kiếm, quay người rời đi. Trần Ngọc nhìn xem Lâm Kỳ Vân bóng lưng, nhanh chóng biến mất tại Tê Hà Phong, bất quá hắn vừa đi, Bát Giác Đỉnh không khí ngược lại là hòa hoãn không ít. Thằng đến Lâm Kỳ Vân bóng dáng triệt để sau khi rời đi, Cố Giác mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra, các ngươi chú ý tới không có. Lâm sư Minh thanh kiếm kia, sát khí giống như nặng hơn. Đan sư Lý Vũ Trúc nói ra, Lâm sư Minh thất sát kiếm, đại khái là vừa từng tế luyện, uy lực càng sâu di vãng. Ta nghe nói bách quỷ rừng yêu quỷ, trong vòng một đêm đều tiêu tán, đoán chừng chính là Lâm sư Minh thủ bút. Lý Vũ Trúc lại nói với Trần Ngọc, chúng ta sẽ không luyện kiếm, tông chủ lại sự vụ bận rộn, ngươi ngẫu nhiên cùng Lâm sư Minh lĩnh giáo một cái luyện kiếm phương pháp, cũng là có thể. Cố Giác cũng nói, đúng vậy à, Lâm sư Minh người này nhìn không tốt tiếp xúc, nhưng hắn kỳ thật thật biết dạy người, kiếm phong La sư đệ, liền cơ hồ là Lâm sư Minh tay nắm tay giáo. Tốt tốt, chúng ta chưa kể tới Lâm sư Minh. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, Lục sư đệ, đem ngươi trà châm đến hát. Tăng Bách Vị cười ha hả hô Lục Vũ châm trà. Lại mở ra cái kia to lớn hộp cơm, đem bên trong các loại linh thực đều bày đi ra. Chỉ là đồ vật quá nhiều, một chương bàn con toàn bộ bày đầy, còn có một đạo hấp chân châu cá không có chỗ có thể bày. Tăng Bách Vị trước đưa cho Trần Ngọc một mâm thanh trúc bánh ngọt, cười nói, nghe nói tiểu sư muội thích ăn thanh trúc bánh ngọt, đây là ta xế chiều hôm nay cố ý chứng tốt. Đạo này điểm tâm có chút ngọt ngào, nhưng phối hợp Lục sư đệ linh trà liền vừa vặn. Vừa dứt lời, Lục Vũ liền châm một ly trà đưa cho Trần Ngọc. Chén trà từ bạch ngọc chế thành, bên trong cháo bột lại là xanh biết đấy, miệng chén bất quá một quả lớn, nhưng Trần Ngọc túi đầu nhìn về phía chén trà lúc, trong chốc lát đáy mắt lướt qua một đạo huyễn tượng, trong ly của đó nước trà tựa như hóa thành một gâu thanh tuyền, để cho người ta nhìn về sau, nội tâm cũng đi theo trở nên trong suốt tinh khiết. Tại Trần Ngọc ngây người trong đáy mắt, những người còn lại không hẹn mà cùng nhìn về phía ly kia nước trà, trong đó Lục Vũ thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ thông qua nước trà biến hóa, có thể chiếu rọi ra Trần Ngọc tâm cảnh. Một lát sau, Lục Vũ lộ ra vẻ tươi cười, thật tâm thật ý nói ra, "Tiểu sư muội, uống trà." Trần Ngọc từ trong suốt tinh khiết trong trạng thái tỉnh lại, nàng ẩn ẩn phát giác cái này chén trà có vấn đề, nhưng hẳn không phải là bị làm pháp thuật, khả năng cùng lá trà cùng nước trà có quan hệ. Trần Ngọc nâng chung trà lên, đầu tiên là nhìn Lục Vũ, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Ta xem thấu của ngươi cho bạn." Nàng uống một ngụm trà, chỉ là trà này có cái gì tư vị cùng công hiệu, nàng cũng nói không ra, dù sao nàng cô thân thể này cũng không phải là con người thực sự, nước trà vào bụng bề sau, linh khí trong đó bị thân thể hấp thu, nước trà thì bị diễm hỏa đốt cháy. Đừng nói cái này linh trà có diệu dụng, coi như cái này linh trà có độc, nàng uống một hớp xuống dưới cũng sẽ không có vấn đề. Một ly trà, một khối điểm tâm, lại về sau lại là một chén linh tửu phối hợp thịt cá. Cố Giác nhóm người ăn quên cả trời đất, nói thẳng là nắm tiểu sư muội phúc mới có thể ăn được như thế một bản phong phú linh thực. Trần Ngọc duy trì lấy cao lãnh nhân thiết, trừ phi tất yếu, nàng tuyệt không mở miệng nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng dùng cơ trí ánh mắt đáp lại một hai. Nhất là Lục Vũ, bị ánh mắt của nàng thấy có chút chột dạ, vội vàng thành thật khai báo, ta lấy trà nhập đạo, mới ngươi uống trà dành gọi nhất niệm sinh, khi nhìn đến nước trà lúc, trong lòng của ngươi liền sẽ vô ý thức hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, ý nghĩ này liền là của ngươi bản tâm. Mà ta thì có thể thông qua nước trà biến hóa, quan sát đến ý nghĩ của ngươi. Đương nhiên, ta chỉ có thể đại khái biết được ý nghĩ của ngươi là thiện, là ác vẫn là sợ trở. Lục Vũ một phen giải thích, ngược lại để Trần Ngọc minh bạch từ đầu đến cuối, những người này đơn giản là muốn thăm dò chính mình thôi. Thế là Trần Ngọc hỏi, "Lục sư Minh, trước ngươi tặng cho ta lá trà, cũng là nhất niệm sinh sao?" Lục Vũ lắc đầu, nói ra, "Nhất niệm sinh kỳ thật cũng có thanh trướng tác dụng, có đôi khi chúng ta sẽ trong lúc bất chi bất giác rơi vào địch nhân trong cạm bẫy, lúc này, uống một chén nhất niệm sinh, liền có thể biết được tâm cảnh của mình như thế nào, có thể thông qua biến hóa của tâm cảnh, đến phỏng đoán mình là không xảy ra vấn đề. Bởi vậy cái này nhất niệm sinh rất khó luyện chế, bên ta mới đưa của ngươi lá trà là thành tâm trà, thường ngày uống có thể thanh tâm tĩnh khí." Biết được Lục Vũ tặng trà không có vấn đề về sau, Trần Ngọc lại hỏi, "Cái kia Lục sư Minh vừa rồi có thể nhìn ra những thứ gì sao?" Lục Vũ khen, "Ta xem ra tiểu sư muội tâm tư tinh khiết, làm người lương thiện." Trần Ngọc nghe, chỉ là mím môi cười cười, ngược lại là những người khác thật cao hứng. Một cái tâm tư tinh khiết lại thiên phú xuất chúng tiểu sư muội, ai sẽ không thích đâu. Chương 22, Bát Giác Đỉnh pháp hội lần này pháp hội, có Tăng Bách Vị lấy ra các loại linh thực, phảng phất liền biến thành liên hoan rồi. Tăng Bách Vị hung hăng khuyên Trần Ngọc ăn nhiều, vừa nói món ăn này là ngậm miệng, cái kia đạo đồ ăn là chỗ đấy. Lại hỏi Trần Ngọc bắt đầu ăn có thể hay không quá chua các loại lời nói. Nhấm nháp không ra đồ ăn tư vị Trần Ngọc, chỉ có thể gương mặt lạnh lùng, đem mình hàn chết ở cao lãnh nhân thiết lên. Cũng may tất cả mọi người nguyện ý sùng ái tiểu sư muội, cũng không ngại tiểu sư muội cao lãnh kịp lời. Các loại đồ ăn ăn không sai biệt lắm, một đoàn người rốt cuộc bắt đầu đàm luận lên pháp thuật tu luyện đến, Trần Ngọc giữ vững tinh thần, chuyên chú lắng nghe. Nội môn đệ tử phần lớn thiên phú khá cao, những người này có tiến tông môn đã có 17 năm, có tiến tông môn cũng có 7 năm, ngoại trừ Bùi Tĩnh, những người còn lại đối với pháp thuật lý giải cũng cao hơn tại Trần Ngọc. Không chỉ là Trần Ngọc nghe được nghiêm túc, Bùi Tĩnh cũng nghe được nghiêm túc. Hắn thân là Phượng Dương Thành thành chủ Bùi Minh Xuân nhi tử, từ nhỏ cũng học qua không ít, nhưng ở trận các sư minh sư tỷ, có luyện đan, có vẽ bùa, còn có luyện chế linh trà cùng nấu nướng linh thực, ai cũng có sở trường riêng, lúc này một phát lưu, có thể nói là thu hoạch không ít. Trần Ngọc căn cơ mỏng, lúc này giống như là học cặn bã ngộ nhập học ba thế giới, thu hoạch một chút tri thức. May mắn chính là, nàng phần lớn đều có thể nghe hiểu, dù cho có không hiểu, chỉ cần mở miệng hỏi, cũng có thể được kỹ càng đáp án. Dạ hát phong cao, thời gian một chút xíu trôi qua. Bên ngoài có gió núi gào thét, nhưng Bát Giác Đỉnh bên trong lại ấm áp như xuân, không nhận núi phong ảnh vang. Thẳng đến triệt hạ trận pháp về sau, gió núi trong nháy mắt chiếm cứ mảnh này lãnh địa, đem mọi người tay áo gợi lên, tăng thêm mấy phần ý cảnh. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta hôm nay liền tản đi đi. lần sau các loại tê hà phong hoa đào nở rộ lúc, chúng ta lại tới nơi này tụ lại. Cố Giác đứng người lên, đưa nàng chính mình mang tới cái chén đĩa thu thập xong. Tăng Bách Vị cũng cầm lấy hắn đại thực hộp, gặp bên trong còn có một đạo hấp chân châu cá không hề đọc qua, thế là nói ra, tiểu sư muội, con cá này mặc dù lạnh, nhưng tư vị cũng không tệ lắm, không bằng tặng cho ngươi ca can nếm thử đi. Tăng Bách Vị đây là nghe nói qua Trần Ngọc cùng Trần Dương huynh muội tình thâm, bởi vậy để một câu. Trần Ngọc một mực lãnh nhược thu xương, lúc này mới lộ ra thật tâm thật ý nụ cười, không khách khí nhận lấy cái kia bản hoàn hảo hấp chân châu cá. Con cá này chất thịt tươi non, dùng tinh xảo đao công tại thân cá bên trên phiến mấy chục lần, nhưng không thể phiến đến cùng, chờ thêm nổi chừng chín về sau, tuyết trắng thịt cá lật lên, liền tựa như từng khỏa mượt mà chân châu. Trần Ngọc hôm nay ăn không ít linh thực, nhưng tự giác ăn một cái tịch mịch, ngược lại là nhìn những người khác ăn say sương ngon lành, nội tâm thèm trùng đều sắp bị câu dẫn đi ra. Bây giờ Tăng Bách Vị đem cái này bản còn lại cá đưa cho chính mình bản thể, lúc này mới rốt cuộc có thể nhất phẩm nó vị. Các vị sư minh sư tỷ, chỗ ta ở cách tiểu sư muội gần nhất, ta liền đưa tiểu sư muội trở về đi. Bùi Tính dẫn theo đèn lưu ly, chuẩn bị đưa Trần Ngọc về động phủ. Các vị sư minh sư tỷ, cáo tử. Trần Ngọc cũng gật đầu nói ra. Gặp bọn họ bóng dáng dần dần biến mất tại Tê Hà Phong đá xanh trên hành lang, những người còn lại mới nhao nhao treo kẹo nói, tiểu sư muội của chúng ta cùng nàng ca ca, thật đúng là tình cảm tốt. Cố Giác nghe lời này, không khỏi nhìn về phía bên người chú ý nhất định, bọn họ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại một đồng tiến linh nguyên tông, bái tại cùng một cái sư tôn môn hạ, tình cảm lẫn nhau cũng rất tốt. Bởi vậy, nàng ngược lại là có thể lý giải Trần Ngọc cùng Trần Dương huynh muội tình. Từ dưới Tê Hà Phong đến về sau, Trần Ngọc liền nói với Bùi Tĩnh, sư minh, ta còn muốn đi tìm ca ca, ngươi đi về trước đi. Bùi Tĩnh nghe vậy, da mặt nhịn không được bóp méo dưới, liền ngay cả trong tay hắn đèn lưu ly bên trong đèn đuốc cũng chợt lớn mạnh mấy phần, tựa như hiển lộ rõ ràng ra Bùi Tĩnh nội tâm không bình tĩnh tới. Bùi Tĩnh chua xót nghĩ đến, chỉ sợ tiểu sư muội vừa mới tới tay lễ gặp mặt, đợi chút nữa liền muốn về cái kia Trần Dương tất cả. Hắc, hắn thật đúng là đã đoán đúng, các loại Trần Ngọc cùng Trần Dương vừa thấy mặt, trong tay Trần Ngọc hấp chân châu cá, phụ lục, thanh tâm trà các loại, liền rơi xuống trong tay Trần Dương. Đồ vật giao tiếp về sau, Trần Ngọc một mình trở về đạo phủ, Trần Dương thì bắt đầu nhấm nháp lên mỹ thực tới. Ngoại môn đệ tử phần lớn không có chút cơ, còn không thể tích cốc, bởi vậy sắp đặt bàn cơm, tất cả ngoại môn đệ tử cùng tập dịch đều có thể đi quán cơm ăn cơm. Nhưng cơm ở căn tin đồ ăn rất bình thường, phổ thông đồ ăn có thể miễn phí ăn, nhưng muốn ăn linh thực liền phải giao tiền. Trần Dương mặc dù có điểm tài sản, nhưng là không tốn linh thạch mua qua, hắn thấy cùng tốn linh thạch mua, không bằng chính mình trồng, chính mình nấu, dạng này càng có lời. Đời trước nhân sinh kinh nghiệm, chẳng những đã dạy hắn trồng rau, còn dạy sẽ hắn xào rau đâu. Thưởng thức được hấp chân châu cá về sau, Trần Dương thật sự di chuyển trồng rau nuôi cá tâm tư. Hắn chỗ ở sân không coi là nhỏ, chỉ ở góc sân chỗ có trồng một gốc cây đào, còn lại vị trí đều là trống không. Mặc dù hắn mỗi sáng sớm sớm cần luyện thung công, nhưng trong viện còn có thể mở ra một khối nhỏ đến trồng món ăn. Về phần nuôi cá, có thể mua một ngụm hồ cá trở về, lại đi chân núi linh hồ bắt một chút linh ngư. Diệt Trần Thị gia tộc Hoàng Thị liền cực kỳ am hiểu nuôi linh ngư, Trần Thị cùng Hoàng Thị bị lân nhi cư, tự nhiên cũng ít nhiều biết một chút dễ hiểu nuôi cá thủ đoạn. Trần Dương suy nghĩ một lát, cảm thấy việc này có thể làm. Lúc này đã là đầu mùa xuân, thời tiết mặc dù hơi có vẻ rét lạnh, nhưng bất kể là tu sĩ, vẫn là linh thực, đều không sợ gian nan vất vả. Chỉ là muốn mua linh thực hạt giống cùng bắt cá, vẫn phải xuống núi trong phường thị. Trần Dương kiểm kê trong tay đồ vật, bây giờ trong tay hắn có cao giai ngọc phù 2 cái, trung phẩm phù lục 28 tấm, khốn địch trật bản, xích viêm kiếm, tím kim linh, tị thủy châu, cộng thêm một chút đan dược và linh thạch, những vật này đủ để làm hộ thân thủ đoạn. Phân thân Trần Ngọc tu tập Thái Ất Huyền Kiếm đã đến tầng thứ 2, nếu là cần cùng người cận thân bắt đấu, như vậy hắn cũng có thể sử xuất một hai kiếm chiêu tới. Suy nghĩ một lát, Trần Dương cảm thấy trước mắt hắn hẳn là rất an toàn, huống chi chân núi phường thị cũng lệ thuộc vào Linh Nguyên Tông, ban sơ thiết lập phường thị mục đích chính là dùng để an trí tạm dịch cùng cung cấp tông môn tử đệ nơi giao dịch dùng. Trần Dương nhẹ nhàng thở ra, quyết định sau thiên hạ núi đi phường thị. Về phần ngày mai phân thân Trần Ngọc muốn lên kiếm phòng, tìm Lâm Kỳ Vân học tập luyện kiếm thuật. Cua được một chiếc thanh tâm trà, Trần Dương uống trà về sau, cảm thấy trà này quả nhiên tốt tư vị, trong nháy mắt tâm tư yên tĩnh, tạp niệm tiêu tán. Thế là Trần Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện lên Trường Xuân công tới. Một sợi tia nắng ban mai vẩy xuống mặt đất, đông phương hiện hiện mờ nhạt tử khí, hà mây đầy trời. Có tu sĩ đứng ở đỉnh núi, luyện hóa tử khí. Có tu sĩ tại tự mình trong viện, tu tập thu công. Có tu sĩ đứng dậy nhập vườn linh dược, chăm sóc linh thảo. Có tu sĩ cầm cái xẻng, thay linh thú xúc phân. Trần Ngọc mặc một thân màu trắng trang phục, đem một đầu tóc xanh toàn bộ buộc lên, chỉ dùng một chi định hồn châm đem cố định. Tay nàng nắm bố linh kiếm, hướng kiếm phong mà đi. Trần Ngọc ở lại đỉnh núi, vị ở trong Linh Nguyên Tông quận chỉ bên trên, khoảng cách tông chủ Ngô Chi Châu ở động phủ cũng không xa, đây chính là bái sư tông chủ chỗ tốt thứ nhất. Bất quá kiếm phong tương đối vắng vẻ, ở vào Linh Nguyên Tông đông bắc bộ, Trần Ngọc sử xuất khinh thân pháp đi đường, cũng cần vượt qua 5-6 ngọn núi, lại cuốn bên trên một đoạn đường mới có thể đến. Chương 23, cuốn lại kiếm tu chỗ tu hành bình thường đều kim khí nồng đậm, ít có cây, thường là tại núi đá hoang dã chỗ. Kiếm phong đã là như thế, nơi này có cây tàn lụi, vô số to lớn nham thạch đôi đột ngột từ mặt đất mọc lên, nếu là từ trên không nhìn xuống, liền giống bảy kiếm đâm không. Có một áo đen thiếu niên tại quần sơn trong luyện kiếm, thân hình thoăn thoắt, thân thủy kiếm đầu, du đầu cùng quần sơn trong, mỗi một lần vung kiếm khi đánh vào trên vách núi đá, liền lưu lại một đạo ấn ký. Pha tạp vách núi, ý mắng ghi chép. Lâm Kỳ Vân ôm kiếm đứng ở ngọn núi bên trên, thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút luyện kiếm thiếu niên. Cái gọi là đứng được cao, thấy xa. Trần Ngọc vừa bước vào kiếm phong phạm vi, Lâm Kỷ Vân liền phát hiện rồi, hắn bay thẳng thân mà lên, mấy cái trong chớp mắt, tiểu đi tới trước mặt Trần Ngọc rồi. "Lâm sư minh tốt." Trần Ngọc khách khí lên tiếng chào hỏi. Lâm Kỷ Vân gật gật đầu, nói ra, "Tiểu sư muội, ngươi trước luyện một bộ kiếm pháp, ta xem qua về sau, lại căn cứ tình huống của ngươi hơi chút chỉ điểm." Lâm Kỷ Vân đây là điển hình thẳng nam tư duy, hàn huyên cái gì, đoán chừng không hề nghĩ ngợi qua. Trần Ngọc nhân tiết lại là cao lãnh, thế là không nói nhiều nói, trực tiếp luyện kiếm. Bố linh bảo kiếm ra khỏi vỏ, Trần Ngọc thi triển một bộ đơn giản nhất kiếm pháp. Những ngày này, bản thể cùng phân thân đều tại tu luyện, nhưng làm sao nội tính có hạn, nhất tâm lưỡng dụng phía dưới, Thái Ức Huyền kiếm vừa mới luyện đến tầng thứ 2, nó kiếm pháp tại trong mắt Lâm Kỷ Vân, giống như đứa bé mua kiếm, khắp nơi đều là sơ hở. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Trần Ngọc sắn một cái kiếm hoa, đem kiếm cất vào sau lưng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kỷ Vân, một đôi sáng lấp lánh trong mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Kỷ Vân ra mặt cứng ngắc, phàm là trước mắt là tiểu sư đệ, mà không nhỏ sư muội, Lâm Kỷ Vân kiếm liền muốn ra khỏi vỏ. "Lâm sư minh." Trần Ngọc gặp Lâm Kỷ Vân chậm chạp không nói lời nào, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Lâm Kỷ Vân hít thở sâu một hơi, âm thầm nói với chính mình, tiểu sư muội nhập môn không lâu, trước đó chỉ là tầng dưới chốt tán tu, nội tình không nhiều, bởi vậy không thể quá hà khắc. Như thế dưới đáy lòng nói ba lần về sau, hắn cuối cùng tâm bình khí hòa rồi. Lâm Kỷ Vân nói ra, tiểu sư muội, chiêu kiếm của ngươi luyện coi như thuần thục, chỉ là đồ có nó hình thôi. Chân chính kiếm tu, ngay từ đầu cũng sẽ không chỉ luyện kiếm chiêu, mà là sẽ đem cơ sở chiêu thức luyện tốt. Ngự kiếm thuật cơ sở chiêu thức, chia làm bổ, đâm, điểm, bôi, chạm, quấn, vậy các loại, chỉ có đem cơ sở chiêu thức có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra, mới có thể học tập chân chính kiếm pháp. Tiểu sư muội, ngươi vừa rồi thi triển kiếm chiêu, mới nhìn nước chảy mây trôi, nhìn kỹ khắp nơi sơ hở, cũng là bởi vì ngươi cơ sở không có đánh tốt. Bởi vậy ta hôm nay trước dạy ngươi cơ sở luyện tập pháp. Trần Ngọc Khiêm tốn tiếp nhận Lâm Kỷ Vân lời bình, rất nghiêm túc lắng nghe Lâm Kỷ Vân dạy bảo. Tại Lâm Kỷ Vân dưới sự yêu cầu, nàng dần dần đem cơ sở kiếm chiêu đều thi triển một lần, cũng đang thi triển quá trình bên trong, bị Lâm Kỷ Vân kịp thời ổn nắn. Tỷ như điểm kiếm thời điểm, nàng phần tay không đủ đúng lòng, khuất trên cổ tay sách lúc không đủ nhanh chóng, còn có kinh lực vận chuyển cũng có chút vấn đề, không có từ eo trải qua vai đến cánh tay sâu đến cổ tay. Cho nên nàng luyện kiếm pháp, mới nhìn không có vấn đề, nhìn kỹ thì có rất nhiều vấn đề rồi. Lâm Kỷ Vân từng cái vạch vấn đề của nàng, lại từng cái cho sửa lại, cuối cùng để Trần Ngọc từng lần một luyện, thẳng đến Lâm Kỷ Vân kêu dừng mới thôi. Đối với Lâm Kỷ Vân chỉ điểm, Trần Ngọc không nói hai lời, trực tiếp mở luyện, nàng ở trong lòng chỉ Lâm Kỷ Vân điểm vấn đề qua một lần, sau đó liền từng lần một luyện kiếm, thẳng đến tìm tới cảm giác mới thôi. Thời gian chậm chậm trôi qua, từ mặt trời mới lên ở hướng đông, đến trời chiều lặn về phía tây, Trần Ngọc một mực đang vung kiếm, nàng tựa như không biết mệt mỏi, một lần lại một lần luyện tập. Đồng thời động tác của nàng cũng không có bởi vì thời gian dài luyện tập mà mệt mỏi rã rời, xuất kiếm lúc không có chút nào ngưng trệ. Lâm Kỷ Vân ôm kiếm đứng ở một bên, trong mắt dần dần hiện lên một tia kinh hỉ. Ở cạnh Lâm Kỷ Vân còn đứng lấy một tên thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen này là 7 năm trước nhập môn, sư tôn Ôn Lương chỉ dạy qua một lần, thời gian còn lại đều là từ Lâm Kỷ Vân dạy bảo đấy. Tam sư minh, không nghĩ tới tiểu sư muội nghị lực mạnh như vậy. Ta mới nhập môn lúc luyện trên nửa thiên kiếm, cũng có chút lực bất tòng tâm, có nhỏ sư muội thế mà luyện lâu như vậy. Thiếu niên mặc áo đen kinh thán không thôi, hắn tự nhận là chính mình ngộ tính cao, là luyện kiếm hạt giống tốt, nhưng nhìn đến tiểu sư muội về sau, hắn lập tức tự thẹn không bằng. Lâm Kỷ Vân nhìn thiếu niên mặc áo đen một chút, khiển trách, tiểu sư muội là thiên linh căn, tu luyện lại khắc khổ, nếu như ngươi là lại không cố gắng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị tiểu sư muội đuổi kịp. Thiếu niên mặc áo đen nghe, tỏa ra một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn cầm kiếm trong tay, hướng mặt khác một chỗ sơn phong đi đến, dù là thể xác tinh thần đều mệt, hắn cũng muốn tiếp tục luyện kiếm. Trần Ngọc cũng không biết, nàng trong lúc vô tình cuốn một thanh, còn để cho người khác cũng cùng một chỗ cuốn lại. Thế nhưng là nàng thật sự không mệt, cỗ thân thể này không có cảm giác mệt mỏi, luyện kiếm liền có thể càng chuyên chú, dù là luyện cả ngày, nàng cũng chỉ là trên tinh thần hơi có chút mệt mỏi rã rời mà thôi. Trời chiều rơi xuống sân phong, đầy trời dáng chiều là trong vòng một ngày sau cùng cảnh đẹp. Khi làm tia sáng hoàn toàn mở đi về sau, một ngày đã trôi qua rồi. Lâm Kỷ Vân kêu dừng Trần Ngọc, nói ra, tiểu sư muội, những cơ sở này kiếm chiêu, ngươi cũng học không sai biệt lắm, tiếp xuống siêng năng luyện tập là được. Hiện tại ta dạy cho ngươi một cái khác luyện kiếm biện pháp. Cái này biện pháp là ta nhập môn lúc sư tôn nói cho ta nghe. Ngươi bây giờ ngự kiếm thuật đã nhập môn, như vậy liền có thể cảm giác nhiếp kim khí. Bất quá của ngươi băng phách kiếm quá lớn, trước mắt ngươi không cách nào cảm giác nhiếp, bởi vậy ngươi tốt nhất chọn một kiện cực nhỏ kim tính pháp khí, tỉ như châm. Đầu tiên muốn luyện tập châm lơ lửng không trung như cầm trong tay, sẽ không lên hạ bồng bệnh không trường, sau đó lại luyện tập dùng châm vẽ vòng, làm châm vòng tự thân quanh tròn, cũng tại tự thân chúng quanh lập treo mấy cái vòng treo, làm châm vòng qua tất cả vòng tròn, cứ như vậy từng vòng luyện tập, đợi đến có thể bình ổn vẽ vòng mấy lúc sau, liền bắt đầu luyện tập đâm tới, tại vòng treo đằng sau dựng lên tấm bảng gỗ, điều khiển châm xuyên qua vòng treo đâm vào tấm bảng gỗ phía trên, luyện tập độ chính xác, người mới học ngự kiếm thường thường không cho phép, nhưng qua dùng sức ngự kiếm liền sẽ đâm trượt. Đợi đem châm luyện tập tốt, lại dùng ta hôm qua tặng cho ngươi phi kiếm luyện, cuối cùng liền có thể dùng ngươi thường dùng băng phách kiếm. Bất quá, cái này băng phách kiếm mặc dù tốt, nhưng theo ta thấy, kiếm này chưa hẳn thích hợp ngươi. Băng phách trên thân kiếm khảm nạm tinh hạch, chính là tuyết yêu tinh hạch, khiến cho thanh kiếm này tự mang băng phách tổn thương, nhưng thanh này băng phách kiếm, tại băng linh căn tu sĩ trong tay, mới có thể thi triển ra uy lực chân chính. Tiểu sư mọi ngươi chính là thiên linh căn, nếu không phải nguyện bỏ qua thanh này băng phách kiếm, như vậy nhưng tại về sau luyện tập một môn cùng băng có liên quan pháp thuật, cũng là có thể nhờ vào đó đem băng phách kiếm uy lực phát huy ra mấy phần tới. Lâm Kỷ Vân nhìn như cao ngạo kiệm lời, nhưng lúc này nói tới nói lui, lại giống như cái ân cần dạy bảo trưởng giả, đem luyện kiếm phương pháp êm tai nói. Trần Ngọc đem Lâm Kỷ Vân, mỗi chữ mỗi câu ghi ở trong lòng. Sư Tôn Ngu Chi đã từng dạy bảo qua chính mình kiếm thuật, nhưng liền nói với Lâm Kỷ Vân như thế, Sư Tôn Ngu Chi bản thân cũng không tự ý trưởng kiếm pháp, chỉ ở lúc tuổi còn trẻ tùy ý luyện qua mà thôi. Liên quan tới Sư Tôn Ngu Chi chân chính am hiểu thủ đoạn, Trần Ngọc có biết một hai. Nàng từng đi qua Sư Tôn Ngu Chi đạo phủ, gặp qua cái kia Trương Huyền treo ở trước giường núi tuyết cầu. Lúc trước nàng nhìn thấy cái kia núi tuyết cầu lúc, Sư Tôn từng hỏi nàng nhìn thấy cái gì, nàng nói là một bộ núi tuyết cầu, lại hỏi là ai vẽ, họa sĩ vô cùng tốt, họa bên trong một cái tuyết hồ, sinh động như thật. Ngu Chi cười khẽ một tiếng, cũng không nhiều lời nữa. Nhưng Trần Ngọc chưa hề nói chính là, nàng nhìn thấy họa bên trong tuyết hồ động, thậm chí nhìn ra cái kia tuyết hồ là có sinh mệnh lực yêu thú. Chương 24, Phương thị Trần Ngọc từ kiếm phong rời đi, trở về động phủ thời điểm, sắc trời đã triệt để tối xuống dưới. Bất quá chòm sao long lánh, có tu tập xem sao thuật các sư minh sư tỷ đã ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, xem sao mà đo lường tính toán. Trần Ngọc trở lại động phủ, ngồi xếp bằng xuống lúc tu luyện, thân ở ngoại môn Trần Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay dòng dã một ngày, bí bảo phân thân đều tại cường độ cao luyện kiếm, bí bảo phân thân chính là người ngọc, tự nhiên không biết mệt mỏi, nhưng Trần Dương cũng không dám nhất tâm lưỡng dụng, chỉ có thể chuyên tâm cố lấy bí bảo phân thân bên kia, bản thể dừng lại ở trong phòng, không dám bước ra nửa bước. Lúc này hắn đứng dậy, đi đến trong viện hoạt động thân thể. Trăng sao treo cao, vỡ nát ngân huy vương bay xuống. Góc sân nhánh đảo nha bên trên, nô lên từng cái nho nhỏ nụ hoa, mấy ngày nữa, những này nụ hoa liền sẽ nở rộ ra, cho người ta mang đến đầu mùa xuân khí tức. Cây đảo trước tiên là nở hoa, sau dài lá thực vật, khi, làm, khắp cây hoa đảo nở rộ, màu hồng phấn hoa đảo như ánh bình minh sáng lạ lúc, cũng là một lớn tình cảnh. Trần Dương nhìn qua cây đảo, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Đời trước nhà nông trong tiểu viện, liền mới trồng một gốc cây đảo kia hàng năm kết quả, có hơn phân nửa đều nhập trong bụng Trần Dương. Nghĩ tới đây, Trần Dương làm ruộng hồn tiêu đốt, hắn quyết định ngày mai sẽ đi dưới núi Phường Thị, mua sắm các loại linh thực hạt giống. Sáng sớm hôm sau, Trần Dương liền lần theo trong trí nhớ lộ tuyến, hướng sơn môn đi đến. Lúc đến, hắn ngồi ở tống trưởng lão linh thuyền trên, nhìn xuống lúc, chỉ thấy dãy núi san sát, các loại kiến trúc cùng diễn võ trường tô điểm tại quần sơn trong, linh nguyên tông các đệ tử làm theo điều mình cho là đúng, có đang luyện công, có tại thi hành nhiệm vụ. Bây giờ hắn lần theo đường núi mà xuống, một đường cùng không ít ngoại môn đệ tử gặp mặt, chỉ là lẫn nhau song phương đều không có chào hỏi, những này ngoại môn đệ tử đã xem thường Trần Dương, lại không dám trêu chọc Trần Ngọc, dứt khoát coi như không hắn người này rồi. Trần Dương cũng không thèm để ý, không ai trêu chọc chính mình càng tốt hơn. Hắn dưới đường đi núi, rất nhanh liền đi vào dưới núi Phường Thị. Phường Thị chỉ có một con đường, nhưng hai bên đường phố đều là cửa hàng, tu sĩ tầm thường muốn mua đồ vật đều có thể ở trong này mua được. Trần Dương cũng không đội lấy mua đồ, mà là từng gian cửa hàng đi dạo. Hắn người mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, mỗi đi vào một cửa tiệm đều nhận nhiệt tình tiếp đãi, loại kia nhân viên cửa hàng xem thường, ngay sau đó đánh tiếp mặt nội dung cốt truyện, không ở trong này phát sinh. Bất quá Trần Dương cũng phát hiện, nếu là có người mặc nội môn đệ tử quần áo và trang sức tu sĩ nhập cửa hàng, như vậy nhận chiêu đãi quy cách là muốn cao hơn nhiều chính mình, những này nội môn đệ tử nhóm, hoặc là được mời đi lầu 2, hoặc là được mời đi hậu viện nhã gian. Trần Dương nội tâm bình tĩnh, cũng không cảm thấy mình kém một bậc. Hắn đồng dạng dạng nhìn sang, gặp cảm thấy hứng thú, mới tuân giá. A Dương. Vừa đi vào một nhà bán phụ lục cửa hàng, Trần Dương liền nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Bình vén rèm cửa lên, đang từ đằng sau đi tới. Vương quản sự, huynh đệ của ta tới tìm ta, ta nghĩ mời nửa ngày giả. Trần Bình đối với phụ cửa hàng Vương quản sự nói ra. Cái kia Vương quản sự khoảng chừng hơn 40 tuổi, một đôi mắt cực kỳ khôn khéo, ánh mắt tại trên thân Trần Dương quần áo và trang sức bên trên nhìn lướt qua, liền gật đầu đồng ý Trần Bình suy nghĩ. Thế là một mặt mộng bức Trần Dương, liền bị Trần Bình một thanh dắt lấy đi ra phụ cửa hàng. A Dương, một thời gian không gặp, ngươi tu vi lại tăng, có thể đi vào tông môn thật tốt. Trần Bình nhìn qua Trần Dương, có chút ít hâm mộ nói ra. Tại trong tộc lúc, hắn và Trần Dương tư chất kém không nhiều, lại đều là gia tộc con cháu chi nhánh, tương lai đó là một chút liền có thể nhìn tới đầu. Bất quá hắn nửa đường đi theo phụ thân đi theo một vị trúc cơ phủ sư mà đi, mà Trần Dương ở gia tộc hủy diệt về sau, cũng may mắn đào thoát, về sau lại trùng hợp gặp được tống trưởng lao thu đồ đệ, lúc này mới tiến vào Linh Nguyên Tông. Trần Dương cười ôn hòa, hắn lần này xuống núi đến Phường Thị, kỳ thật thật đúng là không nhớ tới tìm Trần Bình, dù sao hai người nhiều năm không thấy, giao tình cũng đạm bạc. Bất quá Trần Thị đã diệt, Trần Nhuệ cũng sống chết không rõ, Trần Bình cái này tổ huynh đệ, tại trong lòng Trần Dương, tự nhiên bao nhiêu có một ít phân lượng rồi. A Bình, ngươi ở nơi này qua thế nào? Nhưng có người khi dễ ngươi. Trần Dương hỏi. Trần Bình ha ha cười, liên tục không ngừng nói ra, ta qua rất tốt, mọi người đều biết ta trong tông môn có người, nào dám khi dễ ta. Đúng, A Dương, ngươi lần này xuống núi, là có chuyện gì không? Biết Trần Bình tại Phường Thị qua vẫn được, Trần Dương cũng yên lòng. Thế là nghĩ tự mình mua linh thực hạt giống cùng linh mễ, linh ngư, thịt yêu thú sự tình nói. Tiểu lâu linh thực giá tiền có phần quý, Trần Dương hiện tại ngược lại là mua được, chính là cảm thấy không có lời, bởi vậy không nguyện ý tiêu số tiền này. Chính hắn mua chút linh mễ, lại loại gọi món ăn, chuẩn bị chút cá cùng thịt, ngẫu nhiên làm một bữa cơm đồ ăn đến ăn cũng tốt. Lúc trước một mình hắn chú đóng ở heo rừng câu lúc, liền theo thân mang theo một cái kia nồi là dùng đỏ viêm thiết quáng phế liệu luyện chế ra tới, xào rau lúc, nồi nóng đến nhanh, đồ ăn cũng xào đến hương. Tại Phượng Dương thành khi, làm linh thực phụ lúc, cái nồi kia cũng phát huy được tác dụng, đáng tiếc chính là bí bảo phân thân thiên linh căn một bại lộ, bọn hắn liền bị Tống trưởng lão đưa đến Linh Nguyên Tông tới, những cái kia lưu tại Phượng Dương thành gia sản, xem như thua lỗ. Bất quá hắn gia sản cũng không nhiều, đơn giản chính là một bộ nồi bát bầu buồn, cùng một giường chăn đệm một cái giản dị phòng hộ trận pháp, vụn vụn vặt vặt cộng lại, cũng không đến một khối linh thạch. Mà những vật kia, đoán chừng 89 phần 10 rơi xuống trong tay Kim Hổ. Trần Bình biết Trần Dương muốn mua thứ gì về sau, lập tức lôi kéo Trần Dương hướng một chỗ ngõ nhỏ đi đến, miệng bên trong nói ra, nếu là muốn mua những này, vậy chỉ dùng không đến tại trong tiệm mua. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó đồ vật nhiều, giá tiền còn tiện nghi. Cái này phường thị ta rất quen. Ngoại trừ Linh Nguyên Tông tạp dịch, nơi này còn có không ít tán tu, cùng tông môn đệ tử người nhà đâu, ngày bình thường, chúng ta bình thường đều không đi sát đường cửa hàng mua đồ, mà là đi bốn giếng ngõ hẻm mua, nơi đó có rất nhiều tán tu bày quầy bán hàng, đủ loại đồ vật đều có thể ở trong đó mua được. Trần Bình lấy địa đầu xà tư thái, mang theo Trần Dương tại to to nhỏ nhỏ trong ngõ nhỏ 7 lần hoặc 8 lần rẽ, qua một hồi lâu, mới đi đến mục đích bốn giếng ngõ hẻm. Cái gọi là bốn giếng ngõ hẻm, chính là chỗ này thông bốn phương tám hướng, mặc kệ người mua vẫn là người bán, cũng dễ dàng chạy trốn. Ngõ nhỏ hai bên có mở ra từng cái tiểu điểm đấy, nhưng phần lớn vẫn là bày hàng vỉa hè. Trần Dương phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên thấy không ít thứ. Trần Bình đối với nơi này hoàn toàn chính xác quen, hắn dẫn Trần Dương rất nhanh liền mua đủ Trần Dương vật cần thiết. Lúc này, có người gọi lại Trần Bình, hỏi thăm trong tay Trần Bình còn có hay không Hỏa Vân phù bán. Hỏa Vân phù là sơ cấp trung giai phù lục, thích hợp dùng để công kích, uy lực không nhỏ, nếu là bố trí thỏa đáng, có thể tùy tiện giết chết luyện khí trung kỳ trở xuống tu sĩ. Trần Bình ra mặt cứng đờ, bất động thanh sắc nhìn Trần Dương về sau, mới đúng người kia cười nói ra, không có, nếu là có, ta khẳng định tới này bảy quầy bán hàng rồi. Có nghe nói hay không, người kia đành phải thất vọng rời đi. Trần Dương nhìn Trần Bình, cười nói, A Bình, ngươi bây giờ có thể vẽ ra sơ cấp cấp 2 phù lục. Lợi hại a. Trần Bình khổ khuôn mặt, nói ra, ta trước kia từng theo hầu phù sư từng dạy qua ta, nhưng thực lực của ta không tốt, 10 tấm bùa có thể vẽ thành một trường, liền xem như không tệ. Trần Dương nghe, cũng không có hoài nghi gì, phù lục nhất đạo cũng không phải dễ dàng như vậy nhập môn, tân thủ tại lúc mới đầu thường thường cần trải qua vô số lần thất bại.